Chương 28, lọ thuốc hít tiểu yêu tinh chương 28, lọ thuốc hít tiểu yêu tinh các ngươi là nhóm thứ 2 tiến vào cái này thành bảo hải tử, cái thứ nhất tiến vào cái này thành bảo hải tử là hải tử của chủ nhân. Đội trưởng nói, cái này tổ tạo chính là vì tiểu chủ nhân mà thành lập, bất quá về sau tiểu chủ nhân đột nhiên sinh bệnh, chủ nhân cũng liền rời khỏi nơi này. Trước mặt bọn hắn là một cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh trung ương trưng bày một tấm cực lớn bàn tròn. Trên bàn phủ lên mềm mại khăn trải bàn, cái bàn có đủ loại kiểu dáng đồ chơi ở phía trên khiêu vũ. Mặt đất phủ kín mềm nhũn màu sắc rực rỡ thảm, đặt lên mềm nhũn, ở đại sảnh trên vách tường còn có các loại ngây thơ vẽ xấu. Những cái kia đều là tiểu chủ nhân trước kia vẽ, đại ma pháp sư đem họa tác trực tiếp khắc ở pháo đài trên vách tường. Đội trưởng giải thích nói, trên mặt bàn đồ chơi nhìn thấy có tiểu hài tử vào đây, đột nhiên thoáng cái giống như nước rớt xuống trong chảo dầu, nổ tung. Bọn họ toàn bộ từ trên bàn nhảy xuống, vây quanh ở bờ cùng luật bên người, còn có chút đồ chơi trực tiếp nhảy đến vị con xấu xí trên thân. Ngày, hôm nay là cái gì long trọng ngày lễ sao? Từ khi tiểu chủ nhân rời đi về sau, không còn có hài tử đi vào bên trong thành bảo. Hài tử, cùng chúng ta chơi một hồi đi. Đúng a, đã thật lâu không có hài tử cùng chúng ta chơi. Đợi đám đồ chơi hưng phấn kình hơi đi qua một điểm sau, chú lính chỉ đội trưởng hô to một tiếng, các ngươi không nên gấp gáp, hắn viện trợ tiểu huynh đệ của chúng ta, hôm nay để bọn hắn lên trước lầu đi làm khách, ngày mai lại đến cùng các ngươi chơi. Thiết binh đội trưởng ở trong thành bảo hiển nhiên rất có quyền nói chuyện, mặc dù đám đồ chơi rất không vui lòng, nhưng bọn hắn còn là lưu luyến không rời nhường bờ kéo bọn hắn rời khỏi. Trong đại sảnh có xoay tròn cầu thang hướng lên kéo lên, chú lính chỉ dẫn bọn hắn hướng trên bậc thang đi tới. Lầu 2 có rất nhiều cửa phòng, mỗi một cánh cửa đều rất lớn, bờ kéo bọn hắn thậm chí với không đến chốt cửa, trên cửa tỏa ra ánh sáng lung linh. Những cái kia cửa đều là chủ nhân bày cấm chế, ngay cả chúng ta còn không thể nào vào được. Đội trưởng nói, chúng ta đến. Trước mắt cái này phiến đại môn kéo ra một cái khe nhỏ khe hở, nhóm chú lính chỉ liền từ khe hở nơi đó từng cái chui vào. Vợ thử một cái, căn bản không đẩy được cái cửa này, còn tốt bọn hắn đều so sánh gầy, đi theo nhóm chú lính chỉ chui vào. Nhóm chú lính chỉ vị trí căn phòng bài trí rất phổ thông, một bộ chỗ ngồi bằng ghế, còn có một cái thiêu đốt lên hỏa diễm lò sưởi trong tường. Tại bên cửa sổ có một cái bàn lớn, cái bàn này cùng bờ kéo bọn hắn một dạng cao. Phía trên bày biện một cái màu trắng hộp lớn, cái kia hẳn là chú lính chỉ phòng ở, chỗ ngồi đương nhiên còn có rất nhiều cái khác đồ chơi. Khiến người chú mục nhất chính là một cái giấy làm mỹ lệ cung điện. Vợ xuyên thấu qua cung điện cửa lớn nhìn lại, nhường một chân chú lính chỉ hồn khiên mộng nhiều vũ đạo gia liền ở tại bên trong. Từ bờ kéo góc độ nhìn lại, nàng còn là duy trì một chân đứng thẳng bộ dáng. Nghe được nhóm chú lính chỉ thanh âm, vị yêu mỹ lệ vũ đạo gia từ trong cung điện hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhìn thấy một chân chú lính chỉ quay lại, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vợ kéo vậy nhìn thấy cái kia đẹp đẽ lọ thuốc hít, vị trí của nó vừa lúc tại hộp cùng cung điện ở giữa. Ở trên đường trở về, một chân chú lính chỉ từng nói qua, chỉ có ban đêm tổ tạo tiếng chuông vang lên lúc, cái kia tiểu yêu tinh mới có thể từ lọ thuốc hít bên trong đi ra. Nguyên bản nhóm chú lính chỉ còn chuẩn bị đem một chân chú lính chỉ khiêng lên cái bàn, vợ kéo nhìn không được, trực tiếp nói ra, ta tới giúp các ngươi đi. Hắn dùng tay nắm lại một chân chú lính chỉ eo, đem hắn đưa lên bàn. Hơn nữa còn là trực tiếp cho hắn đặt ở cái kia hoa lệ cung điện cửa ra vào. Sai sai, đây không phải là phòng ốc của chúng ta. A, không không không, đúng rồi đúng. Hải tử, ngươi thật sự là quá tuyệt. Cái khác chú lính chỉ nguyên bản còn tại chuẩn bị vốn nắn bờ hẻo hành vi, nhưng đột nhiên như là kịp phản ứng, toàn bộ tập hợp một chỗ ồn ào. Bọn hắn đương nhiên biết mình một chân anh em ưa thích cung điện kia vũ đạo gia. Cái kia vũ đạo gia cùng nhà mình anh em thật rất xứng đôi, dù sao bọn hắn đều chỉ có một chân. Những thứ này chú lính chỉ vậy coi là vũ đạo gia chỉ có một chân. Vợ cùng luật dùng tay bới ra lấy mép bàn, nhón chân lên mới có thể nhìn thấy trên bàn tình huống. Chỉ thấy một chân chú lính chỉ đứng tại cung điện cửa ra vào không nhúc nhích, hắn quá khẩn trương, hắn là lần đầu tiên đi vào cung điện cửa ra vào. Trong cung điện vũ đạo gia vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Nói chuyện nha, các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Vợ ánh mắt đều nhanh cười chỗ ngoặt. Vợ hẻo, có phải hay không là ngươi cùng ta ở đây nhìn xem, cho nên bọn hắn không tốt lắm nói chuyện. Luật vậy nằm ở bên cạnh, đúng nha, đi thôi, luật, chúng ta qua bên kia chơi. Vợ hẻo lôi kéo luật rời khỏi. Lúc này một chân chú lính chỉ mới cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi, ngươi tốt, tiểu thư xinh đẹp, ta là cái chú lính chỉ. Trong cung điện cô gái xinh đẹp hé miệng cười một tiếng, ta biết ngươi là chú lính chỉ. Dù sao chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt. Nghe được trong cung điện nữ tử tiếng cười, một chân chú lính chỉ cảm thấy mình nhanh bước lên. Tựa như là đi đến ngay tại đốt hỏa diễm bên trong lò sưởi trong tường mặt, hắn hiện tại mới phát hiện mình nói sai, tựa như cái kẻ ngu một dạng. A a, đúng vậy a. Ngươi thật rất xinh đẹp. Ngươi nhảy múa thật rất dễ nhìn. Một chân chú lính chỉ đưa tay chụp chụp mũ phía sau cái hót mới trừ ra hai câu nói. Cảm ơn, từ khi chủ nhân đi về sau, đã thật lâu không có người khích lệ qua ta. Ngươi có thể nói cho ta hai ngày này ngươi đi nơi nào sao? Đương nhiên, ta từ cửa sổ rơi xuống về sau. Vợ xa xa nhìn thấy hai cái đồ chơi càng trò chuyện càng thông thuận, hắn cảm thấy rất vui vẻ, chỉ cần sẽ giải quyết lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh, nhất định có thể cầm tới mới ban thưởng. Hắn cùng chú lính chỉ đội trưởng biểu thị đêm nay nghĩ tại trong thành bảo ngủ lại, cái sau tự nhiên là đồng ý, hắn còn cùng đội trưởng châu đầu ghé thai một lúc lâu, đối phương ngầm hiểu gật đầu. Lật, đêm nay người ta đều không cần đi ngủ, cái này lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh, buổi tối khẳng định sẽ có động tác khác. Bèn phân phó lật. Vũ đạo gia cùng một chân chú lính chỉ một mực hàn huyên tới buổi tối, bọn hắn như là kéo ra máy hát, có chuyện nói không hết. Chú lính chỉ đội trưởng vậy rất thức thời không có quấy rầy một chân, hắn mang theo huynh đệ khác nhóm yên lặng trở lại trong hộp. Đêm đó, là 12 giờ tiếng chuông vang lên. Bang một tiếng, cái kia lọ thuốc hít cái nắp xốc lên. Một người dáng dấp giống như thạch sùng màu đen tiểu yêu tinh từ bên trong chui ra. Con mắt của nó trừng to lớn, nhìn qua chú lính chỉ hung dữ nói, ngươi cái này chân gãy tiểu tử, không nghĩ tới đem ngươi ném vào cống thoát nước đều không có đem ngươi chết đuối, ngươi thế mà còn dám tới trong cung điện của ta tìm tiểu thư xinh đẹp nói chuyện, buổi tối hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một chân chú lính chỉ không sợ hãi, hắn lấy xuống súng của mình nhắm chuẩn màu đen tiểu yêu tinh, hắn đang chuẩn bị nổ súng, kết quả phát hiện thân thể của mình không thể động. Chỉ thấy cái kia màu đen tiểu yêu tinh vươn tay làm ra nắm chặt trạng thái. Ngươi còn nghĩ phản kháng? Ha ha ha, ngươi lập tức liền biết kết quả của ngươi. Bên kia đứa trẻ, ngươi tới đây cho ta. Màu đen tiểu yêu tinh đối với bờ hẻo hô, bờ hẻo nguyên bản không nghĩ để ý đến hắn, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình đột nhiên không bị khống chế chính mình bắt đầu chuyển động. Bờ hẻo nội tâm thất kinh, cái này sao có thể? Thân thể của ta thế mà không nhận ta khống chế. Đây là ma pháp sao? Hắn dây rủa cố gắng muốn thu hồi thân thể của mình quyền khống chế. A, đứa trẻ, ngươi thế mà còn nghĩ phản kháng ta, ta thế nhưng là cái ma pháp sư, ngươi phản kháng không được ta, ngươi hiện tại lập tức tới đây cho ta. Màu đen tiểu yêu tinh hướng về bờ hẻo câu tay. Bờ thân thể bắt đầu không bị khống chế từng bước một hướng đi lọ thuốc hít. Chương 29, tuần tạo bí mật chương 29, tuần tạo bí mật bờ hẻo lần thứ nhất cảm thấy như thế hoảng sợ, đây chính là ma pháp sao? Có thể khống chế người khác hành động ma pháp, quá khủng bố. Nếu là nó nhường ta tự sát lời nói ta chẳng phải là. Bờ không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn cảm thấy mình gần nhất có chút quá tự mãn. Từ khi hắn lấy được thế giới ban thưởng thu hoạch được ma pháp về sau, hắn bứt bỏ rất nhiều kính sợ tâm. Tăng thêm gặp được tiên nữ nhường bị con xấu xí có thể biến lớn về sau, hắn nghĩ ra được lữ hành ý nghĩ càng là ép đều ép không được. Kết quả bây giờ bị một cái lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh khống chế lại thân thể. Hắn nghĩ ra âm thanh nhắc nhở lại, nhưng hắn phát hiện chính mình gọi không lên tiếng. Mà lại vừa rồi lật rõ ràng không có ngủ, nhưng bây giờ đã nằm rạp trên mặt đất ngủ, khẳng định là tên tiểu yêu tinh này giở trò quỷ. Bờ hẻo cũng nhanh muốn đi đến bên cạnh bàn. "Ngươi, hiện tại lập tức đem cái này một chân tiểu tử cho ta ném tới cái kia bên trong lọ sưởi trong tường mà đi. Ta muốn nhìn lấy hắn nóng chạy." Ha ha ha. Lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh chỉ huy bờ hẻo. Bờ thân thể không bị khống chế bắt lấy đồng dạng bị khống chế lại chú lính chỉ. Hai cái bị khống chế lại người mắt bên trong chỉ có tuyệt vọng. Trong hộp cái khác chú lính chỉ vậy không có bất cứ động tĩnh gì, cái khác đồ chơi cũng là yên tĩnh, tiểu yêu tinh này tiếng nói cũng không nhỏ, cho nên tuyệt đối là tiểu yêu tinh dở trò quỷ. "Tới đi, trong thành bảo nữ sĩ xinh đẹp, ngươi đến xem cái này một chân tiểu tử là thế nào nóng chảy." Cái kia lọ thuốc hít tiểu yêu tinh giải trừ vũ đạo ra trên người khống chế ma pháp. "Không, không muốn, xin ngươi buông tha hắn, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi." Mỹ lệ vũ đạo ra thê lương gào hét, nhưng mà tiểu yêu tinh ngoảnh mặt làm ngơ, nó một lòng liền phải đem cái này một chân tiểu tử tiêu hủy. "Xong, xong, đều tại ta." Bờ hẻo nội tâm rất tự trách. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Muốn làm thế nào ta mới có thể kiếm thoát ma pháp này? Bờ hẻo muốn thu hồi thân thể của mình quyền khống chế, nhưng vẫn như cũng là tốn công vô ích. Đột nhiên, một viên điểm sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà, dung nhập bờ trong thân thể. "A, đây là vật gì?" Lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh đương nhiên vậy nhìn thấy cái kia điểm sáng. Bờ phát hiện chính mình đột nhiên có thể khống chế thân thể của mình. Hắn lập tức xoay người lại bắt lấy lọ thuốc hít, tại tiểu yêu tinh ngây người đồng thời, đột nhiên cầm lên. Cái kia lọ thuốc hít là nặng như vậy, nếu như bờ chỉ là phổ thông tiểu hài tử lời nói căn bản đừng nghĩ gì động nó. Nhưng bờ khí lực rất lớn, to đến vượt quá tiểu yêu tinh đón trước. Bờ sử dụng ra lực khí toàn thân, đem lọ thuốc hít ném về thiêu đốt lên hỏa diễm lò sưởi trong tường. Khí lực của hắn là lớn như vậy, cái kia lọ thuốc hít như là một viên đạn một dạng bắn về phía lò sưởi trong tường. "Cái gì? Cái này sao có thể? Đứa trẻ này làm sao có thể chống cự ta ma pháp, hắn làm sao lại lấy lên được ta lọ thuốc hít?" À, pha lê chất liệu lọ thuốc hít nháy mắt liền bị ngã đến vỡ nát. Cái kia màu đen tiểu yêu tinh tại bên trong lò sưởi trong tường tuyệt vọng dãy rủa. Lọ thuốc hít bị ngã nát về sau, tiểu yêu tinh đã mất đi nó ma lực nơi phát ra, hỏa diễm tại trên người của nó vô tình quấn quanh lấy, tiếng kêu thảm thiết của nó rất nhanh liền bị ngọn lửa thôn phệ. Bờ chỉ cảm thấy một hồi khó mà chống cự buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi của tới, đây là tiếp nhận thế giới ban thưởng di chứng. Ngay tại hắn sắp mê man phía trước, hắn nhìn thấy lật từ dưới đất bò dậy, vậy ngắm đến một đám chú lính chỉ từ trong hộp nhảy ra ngoài. "Bờ hẻo." Lật dùng cả tay chân hướng hắn bò qua tới. "Quá là được." Bờ hẻo nội tâm bùng lòng. Hai mắt tối sầm té nhào vào lật trong ngực. Tiểu Nam Hải tóc đen chậm rãi tỉnh lại khi đi tới, sáng sớm đã lơn sáng. Hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lật cùng bị con xấu xí cũng không có tại căn phòng. "A, Tiểu Anh Hùng tỉnh. Mọi người mau tới nha, Tiểu Anh Hùng tỉnh lại." Tựa ở bên cạnh hắn ngủ gật một cái đồ chơi bị hắn động tĩnh bừng tỉnh, lập tức lớn tiếng la lên, bên trong phòng rất nhanh liền náo nhiệt lên, đám đồ chơi toàn bộ xông tới, "Tiểu Anh Hùng, bụng của ngươi có đói bụng không nha?" Bọn hắn lập tức liền đem đồ ăn cầm về, "Ngươi không nên gấp gáp. Tiểu Anh Hùng, ngươi tối hôm qua là giải quyết như thế nào rơi lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh? Nhanh nói cho chúng ta một chút đi." Một chân chú lính chỉ cùng vũ đạo gia nghe được đồ chơi kêu gọi về sau vậy lôi kéo tay từ giấy trong thành bảo chui ra, hắn một đêm đều ở nơi đó. "Bờ hẻo, ngươi không sao chứ? Tối hôm qua cảm ơn ngươi, không phải vậy ta khả năng đã nóng chảy." Một chân chú lính chỉ không người hướng bờ hẻo nói lời cảm ơn, "Không khách khí, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi tối hôm qua là không phải là biết rõ vũ đạo gia không phải là một chân. Để tỏ lòng chính mình không có việc gì, bọn con híp mắt mở lên trò đùa." Hắn vừa nói xong, liền thấy cái kia mỹ lệ vũ đạo gia trên mặt nổi lên đỏ bừng. "Bờ hẻo, nguyên lai ngươi biết vũ đạo gia không phải là một chân, ngươi cũng thật là lợi hại." Một chân chú lính chỉ cũng không có nghe được lời nói bên ngoài ầm, hắn càng thêm bội phục trước mắt cái này nam hải tóc đen. Bờ hẹo, ngươi tỉnh. Cú ố lật cùng bị con xấu xí thanh âm từ cửa ra vào chuyển đến, bọn hắn đi tổ tàu bên trong cho bờ cầm rất nhiều đồ ăn. Tiểu nữ hải tóc vàng thoáng cái nhào vào bờ hẹo trong ngực, ố a. Bờ hẹo, quá là được, còn tốt ngươi không có việc gì. Lật phun một cái khóc ra tiếng, nàng dọa sợ. Chờ bờ hẹo đem lật ra đuổi tốt, cùng bên người đồ chơi hiểu rõ mới biết được, tối hôm qua phong hiểm vượt qua hắn tưởng tượng. Tối hôm qua trong cả căn phòng đồ chơi đều bị lọ thuốc hít tiểu yêu tinh dùng ma pháp áp chế, pháp thuật của nó mạnh phi thường. Đây là bởi vì tổ tạo chủ nhân trước kia thường xuyên đối với cái này lọ thuốc hít thi triển ma pháp, cho nên lọ thuốc hít nhiễm ma pháp khí tức, lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh cũng là ma pháp ngưng kết đi ra, nó có thể mượn dùng lọ thuốc hít bên trong ma pháp. Cái này lọ thuốc hít rất nặng, đám đồ chơi trước kia tại lúc ban ngày muốn lợi dụng khi tiểu yêu tinh ra không được, đem cái này lọ thuốc hít ném ra ngoài cửa sổ đi, nhưng chúng nó căn bản mang không nổi cái này lọ thuốc hít, mà lại buổi tối tiểu yêu tinh đi ra về sau, báo đáp trở lại những thứ này đồ chơi. Nó đem nhằm vào hắn đồ chơi từng cái ném ra pháo đài. Cũng có chút đồ chơi thoát đi gian phòng này, kết quả phát hiện rời đi nơi này quá lâu về sau liền chậm rãi không thể lại động đậy, chỉ có thể ở mức về đến bên trong phòng. Dần dà, mọi người cũng liền không dám phản kháng. Kỳ thật hôm qua bờ hẹo vậy cảm giác được lọ thuốc hít trọng lượng, còn tốt hắn khí lực rất lớn, mà lại đem qua cứu xuống chú lính chỉ thế giới ban thưởng cũng tới rất kịp thời. Bờ cảm giác một cái, lần này lấy được ban thưởng hẳn là ma pháp năng lực chống đỡ. Hắn suy đoán, có lẽ là chính mình nội tâm cực điểm khát vọng thu hoạch được cái gì thời điểm, thế giới ban thưởng liền ưu tiên chuyển biến thành hắn muốn năng lực. Mà tối hôm qua hắn cải biến chú lính chỉ vận mệnh, đêm nay khẳng định vậy có thể thu được ban thưởng. Hắn đột nhiên có chút chờ mong đêm nay ban thưởng là cái gì. Ra ngoài đi chấp pháp nhóm chú lính chỉ vậy quay lại, bọn hắn vây quanh ở bờ eo bên cạnh, đều là tại cảm ơn bờ eo diệt trừ bên trong phòng đại phôi đàn. Chú lính chỉ đội trưởng đi đến bờ trước mặt lớn tiếng nói, hai tử, chúng ta thiếu ngươi một cái ân tình, ta tuyên bố, các ngươi chính là chúng ta tổ tạo quý khách. Các ngươi có thể ở đây thỏa thích chơi đùa, chờ thời gian sắp đến thời điểm, chúng ta liền đem các ngươi đưa ra ngoài. Đội trưởng, ngươi đã rất nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải kịp thời rời đi nơi này. Có phải hay không bởi vì nhỏ các hải tử ở đây chơi thời gian dài về sau liền biết biến thành con lửa? Bờ hẹo hỏi, a, nguyên lai ngươi đã biết rõ a. Đã bờ hẹo đã biết rõ việc này, đội trưởng vậy không còn che che lấp lấp. Đúng vậy, kỳ thật những cái kia mặc giày con lửa nhỏ, đều là các hải tử biến, đây là chủ nhân tại tổ dự tạo thi triển ma pháp. Đội trưởng ngồi xuống chậm rãi nói, trước kia tổ dự tạo tất cả đều là tiếng cười cười nói, xung quanh hải tử đều sẽ tới nơi này chơi. Sau đó tiểu chủ nhân sinh bệnh về sau, tổ tạo đến một đôi bác sĩ phụ tử, bác sĩ kia tuyên bố có thể trị hết tiểu chủ nhân bệnh. Chủ nhân vô cùng tín nhiệm hắn, cầu được ước thấy. Bác sĩ hải tử muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, chủ nhân liền lập tức cho đứa bé kia làm ra cái gì. Kết quả bác sĩ này là lừa đảo, hắn căn bản trị không hết tiểu chủ nhân bệnh, còn đem tiểu chủ nhân bệnh tình làm chết lại. Sau đó chủ nhân đem hắn hải tử biến thành con lừa nhỏ, đem cái này bác sĩ biến thành được chiếc xe ngựa kia. Chủ nhân trước khi rời đi, ngay tại tổ tạo bố trí ma pháp này, làm ham chơi hải tử tại cái này thành đợi thời gian dài về sau, liền biết biến thành con lừa nhỏ. Vậy những ngày con lừa nhỏ còn có thể biến trở về tới sao? Vợ kéo hỏi, ta không biết. Rất nhiều con lừa nhỏ đều bị cái kia đột cho bán. Đội trưởng lắc đầu. Chương 30, thu hoạch được năng lực mới chương 30, thu hoạch được năng lực mới tại sao các ngươi không đem ở chỗ này thời gian dài liền biết biến thành con lừa sự tình công bố ra ngoài, cảnh cáo một chút những hải tử khác đâu? Bờ kéo hỏi, đây là bởi vì chủ nhân một mực bị bác sĩ mơ mơ màng màng, cuối cùng mới biết được chân tướng. Cho nên hắn định ra quy tắc này, nhường hết thể tại tổ tạo chơi bùa hải tử đều bị mơ mơ màng màng. Trừ phi các hải tử chính mình phát hiện lại biến thành con lừa chân tướng, chúng ta mới có thể nói với hắn chuyện này. Tựa như hiện tại ta đang cùng ngươi nói chuyện này một dạng. Đội trưởng nói, cái kia cái mũi đỏ được bán đi con lừa nhỏ sự tình, cũng là tổ dự tạo đại ma pháp sư quyết định sao? Không, chủ nhân chưa từng có từng nói như vậy. Đây đều là người lùn kia sa phu tại tự tác chủ trương, hắn bán những thứ này con lừa nhỏ kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng là, nếu như được không làm như vậy, về sau tổ dự tạo liền tất cả đều là con lừa nhỏ, cũng không có hải tử lại tới nơi này. Chú lính chỉ đội trưởng sau khi nói xong cúi đầu, hắn vậy không tán thành loại hành vi này, nhưng đám đồ chơi cần phải có hải tử tới đây chơi. Các hải tử ồn ào cùng sức sống, là duy trì tổ dự tạo ma pháp vận chuyển ắt không thể thiếu đồ vật. Bờ hẹo biết rõ chú lính chỉ đội trưởng ý tứ, nếu như sa phu không xử lý dư thừa con lừa nhỏ, tổ tạo bên trong đem tất cả đều là con lừa nhỏ. Nếu như tổ dự tạo tất cả đều là con lừa nhỏ, khả năng này liền không có mới hải tử nguyện ý tới chơi, đám đồ chơi cũng biết tình mình. Mà đám đồ chơi lại không thể rời khỏi tổ tạo, cho nên hiện tại đã hình thành một cái tuần hoàn, muốn đánh vỡ cái này tuần hoàn, cần trả một cái giá thật lớn. Mà lại hiện tại bờ hẹo cũng căn bản không có cách nào giải trừ cái này tổ dự tạo đại ma pháp sư bảy ma pháp. Tại không có giải trừ biến thành con lừa ma pháp phía trước, hắn cũng không thể đi giải quyết ải nhân này, nếu không thì tổ tạo liền biết lộn xộn. Lại nói, hắn cũng chưa chắc có thể đối phó ải nhân này. Một cái nho nhỏ lọ thuốc hít tiểu yêu tinh đều có lợi hại như vậy ma pháp, vậy cái này sa phu hẳn là cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Tốt ta, vậy chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Ừ, bờ hẹo, về sau ngươi muốn tới đây, tùy thời đều có thể tới. Chỉ cần rời đi nơi này một đoạn thời gian, ma pháp ấn ký biết dần dần tiêu tán, nhưng là nếu như các ngươi biến thành con lừa nhỏ, sẽ rất khó biến trở về đến. Đúng. Hôm nay chúng ta muốn cho ta anh em cùng Mỹ Lệ Vũ đạo gia cử hành một cái hôn lễ, chúng ta chân thành mời các ngươi đến tham gia. Tối hôm đó, một chân chú lính chỉ cùng vị kia yêu nhã Vũ đạo gia tại trong thành bảo cử hành hôn lễ nghi thức. Hôn lễ hiện trường bố trí tại pháo đài lầu 1 trong đại sảnh, nơi này khắp nơi treo đầy màu sắc sặc sỡ đèn lồng giấy, thành bảo trung ương bàn lớn chính là người mới lễ đường. Đám đồ chơi dùng đá cuội tại trên cái bàn lớn ghép thành ái tâm đồ án, dùng đẹp đẽ bó hoa trang điểm điểm cái bàn bốn phía. Chú lính chỉ thân mang hắn chế phục, hắn trong ánh mắt lấp đầy yêu thương, mà Vũ đạo gia thì mặc một bộ từ tinh tế cắt giấy nghệ thuật chế thành váy dài. Đầu kia váy dài váy nhẹ nhàng phiêu dật, phản phất có thể theo Vũ đạo gia mỗi một cái động tác nhảy múa, trên đầu của nàng còn mang theo một đỉnh nhỏ nhắn tán hoa. Một hồi du dương giai điệu vang lên, kia là một đài hộp âm nhạc đồ chơi tấu lên hôn lễ khúc quân hành. Không nghĩ tới nơi này lại có hôn lễ khúc quân hành, vợ cảm thấy rất kinh ngạc. Chú lính chỉ nhẹ nhàng dắt Vũ đạo gia tay, Vũ đạo gia đã đem nàng mặt khắc một cái chân để xuống, nàng viện chú lính chỉ đi từ từ hướng bàn lớn trung ương. Tại chú lính chỉ đội trưởng chứng kiến phía dưới, một chân chú lính chỉ cùng Vũ đạo gia trao đổi lời thề, bọn hắn thật chặt ôm nhau. Nghi thức kết thúc sau, trong thành bảo đồ chơi nhỏ toàn bộ tập hợp một chỗ khiêu vũ, Đi Nọc Chỉ Ổ cũng bị bờ éo bọn hắn tìm quay lại, hắn này sẽ đang cùng cái khác bằng gô đồ chơi cùng một chỗ khiêu vũ. Chú lính chỉ cùng Vũ đạo gia trở thành vũ hội trung tâm, bọn hắn tại cái bàn trung ương nhẹ nhàng nhảy múa, mặc dù chú lính chỉ có một cái chân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bồi tiếp Vũ đạo gia khiêu vũ. Bờ ý cười đầy mặt nhìn trước mắt một màn, hắn cải biến chú lính chỉ cùng Vũ đạo gia hóa thành cho tan kết cục. Mà lại còn không quá lý giải hôn lễ là có ý gì, nàng chẳng qua là cảm thấy một màn này xem ra vô cùng ấm áp, mọi người vậy rất vui vẻ. Luật vừa rồi hỏi qua bờ hẹo, cái gì là hôn lễ? Cái sau nói đây là hai cái tương thân tương ái người biến thành người một nhà nghi thức. Vậy tại sao chúng ta không có cái này nghi thức đâu? Người trước kia không phải là nói qua ta người nhà của người sao? Luật đần đột hỏi, bờ thì ấp úng lấp liếm cho qua, nói bọn hắn là tiểu hải tử, không thể tiến hành cái này nghi thức. Đây là đại nhân sự tình, chúng ta còn là tiểu hải tử, không cần còn nó. Bờ hẹo đột nhiên nhớ tới khi còn bé đại nhân vốn là như vậy nói, nghĩ không ra hiện tại biến thành chính mình đến nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc cuối cùng một điệu nhảy khúc chậm rãi kết thúc, chú lính chỉ cùng Vũ đạo gia tay nắm tay trở lại lầu hai bên trong phòng đi, nơi đó đêm nay chỉ thuộc về bọn hắn. Cái khác chú lính chỉ thì tụ tại lầu một khiêu vũ, lầu một nguyên bản đám đồ chơi hưng phấn tại bờ cùng luật trên thân bỏ qua bỏ lại. Bọn hắn thật thật lâu đều không có cùng đứa trẻ một khối chơi bừa, bọn hắn căn bản không thể rời khỏi pháo đài, mà trong thành bảo vệ không cho phép những hải tử khác vào đây. Bọn hắn một mực chơi đến nửa đêm, tinh bị lực tấn đám đồ chơi ngổn ngang lộn xộn đổ vào trong đại sảnh đi ngủ. Luật cùng bờ kéo đám người thì tập hợp một chỗ lẫn nhau dựa vào. Cái này chính là bọn hắn ở chỗ này cái cuối cùng buổi tối. Bờ hẹo không ngủ, hắn nhìn chằm chằm vào pháo đài trần nhà, thẳng đến nhìn thấy viên kia điểm sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, tan đến trong thân thể của hắn sau, hắn mới vừa lòng thỏa ý ngủ mất. Ngày thứ hai, bờ hẹo bị luật đánh thức, hiện tại tiếp nhận nhiều lần thế giới ban thưởng về sau, hắn thèm ngủ di chứng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lần này đến cùng là ban thưởng gì đâu? Tối hôm trước bị tiểu yêu tinh khống chế về sau, hắn thu hoạch được đúng vậy chống cự năng lực ma pháp. Nhưng hắn tối hôm qua không có cái gì rất mong muốn đồ vật, cho nên hắn cũng không biết lần này đến cùng là ban thưởng gì. Nhất làm cho bờ cảm thấy không thích chính là lấy được năng lực cần chính hắn chậm rãi cảm ngộ, cũng không phải là thoáng cái liền biết chính mình được cái gì, chỉ có chờ rời khỏi tổ tạo về sau mới có thể thí nghiệm. Bọn hắn tìm được ngồi ở bên hồ phơi nắng thợ mộc già. Từ khi trong hồ cá chuối lớn bị bờ hẹo đám người xử lý về sau, rất nhiều con cá đều là tại tự nguyện cắn thợ mộc già lưỡi câu. Bọn họ đều là tại cảm ơn bờ hẹo đám người xử lý trong hồ nước bá vương, dù sao thợ mộc vậy sẽ không ăn bọn họ. Cái này cũng dẫn đến thợ mộc già không có câu cá hứng thú. Bờ hẹo nhìn qua trước mắt nước hồ, đột nhiên cảm thấy linh quang khẽ động. Hắn đối với nước hồ thi triển lên triệu hoán ma pháp, bởi vì hắn cũng chỉ học qua triệu hoán ma pháp. Một cái thủy nguyên tố tinh linh theo hắn triệu hồi ra hiện tại hắn trước mặt. Quả nhiên là như thế. Bờ hẹo nhớ tới chính mình phía trước phát hiện bị con xấu xí tại trong hồ nước gặp nạn thời điểm, liền nghĩ nếu là biết thủy ma pháp liền là được, kết quả thế giới ban thưởng thật là cho hắn thủy ma pháp. Trời, bờ hẹo, đây chính là ma pháp sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà là cái ma pháp sư. Đi Nọc Chỉ Ổ phía trước cũng không biết rõ bờ hẹo biết ma pháp. Mà thợ mộc già thì đối với chính mình cháu trai hành vi không cảm thấy kinh ngạc. Từ khi bờ hẹo đem cái này tiểu nữ hài tóc vàng mang về nhà về sau, trong nhà liền càng đến càng tốt, liền kim tệ đều có thể kiếm được, trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn cũng đã quen thuộc. Bờ hẹo nhường thủy nguyên tố tinh linh thử công kích trên lục địa cây cối, thủy nguyên tố tinh linh bắn ra mấy đạo nước màu xuyên qua những đại thụ này, lực công kích xác thực không thể khinh thường. Bờ âm thầm gật đầu, như vậy, đi đến bờ biển, vậy có thể sử dụng năng lực ma pháp đến tự vệ. Từ khi bị lọ thuốc hít bên trong tiểu yêu tinh khống chế thân thể qua đi, bờ cảm thấy mình còn là quá nhỏ yếu. Chương 31, cô bé quàng khăn đỏ chương 31. Cô bé quàng khăn đỏ bờ hẹo một đoàn người rời khỏi tổ dự tạo thời điểm, nhóm chú lính chỉ ở cửa thành xếp hàng tiễn đưa. Phía trước có thể từ không có hài tử hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, cho nên rất nhiều hài tử đều tại bây xem. Mà cùng bờ hẹo bọn hắn cùng đi tổ dự tạo các hài tử thì một mực tại giữ lại bọn hắn. Các ngươi chơi chán về sau tốt nhất về nhà sớm, cha mẹ của các ngươi biết lo lắng các ngươi, chúng ta cũng muốn về nhà. Gặp lại các vị. Đây là bờ hẹo lưu cho bọn hắn sau cùng lời khuyên. Hắn không có khả năng cứu vớt tổ dự tạo hết thể hài tử, mà lại ham chơi là đại đa số hài tử thiên tính, đây là chính bọn hắn lựa chọn. Đợi bọn hắn rời khỏi tổ dự tạo một khoảng cách sau, vị con xấu xí liền trở đi một đoàn người tiếp tục hướng về công quốc Bích Lam đảo bay đi. Vị con xấu xí bay thẳng đến tinh bị lực tận mới hạ xuống tới, bọn hắn tiếp tục hướng bắc đi thật lâu, cuối cùng lúc chạm vạng tối phân đến thẳng một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang bên ngoài có một mảnh rừng rậm, thợ mộc già lo lắng trong rừng rậm có dã thú, cho nên bọn hắn quyết định đi trong thôn trang tìm kiếm nơi ở. Bọn hắn tùy ý gõ mở trong thôn trang một gia đình cửa lớn. Mở cửa là một cái rất tướng mạo ngọt ngào tiểu cô nương, xem ra cùng bờ eo bọn hắn không chênh lệch nhiều, nàng mặc một bộ màu đỏ liền mũ áo choàng. Cô bé quàng khăn đỏ. Bờ eo vừa mừng vừa sợ, kìm lòng không được hô lên miệng, "A, làm sao ngươi biết tất cả mọi người gọi ta cô bé quàng khăn đỏ, ta nghĩ ta cũng chưa từng gặp qua ngươi." Nhìn qua cửa ra vào xa lạ một đoàn người, cô bé quàng khăn đỏ lộ ra biểu lộ nghi ngờ. "Cô bé quàng khăn đỏ, cửa ra vào người là ai?" Thanh âm một nữ nhân từ trong nhà truyền đến. "Mẹ, là mấy cái ta chưa từng gặp qua người, nhưng là bọn hắn biết rõ ta gọi cô bé quàng khăn đỏ." Tiểu nữ Hải quay đầu nhìn về trong phòng trả lời. "Bờ eo, ngươi biết nàng sao?" Lọt nhỏ giọng hỏi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống có chút không vui, nhưng nàng không biết là tại sao. Bờ eo lắc đầu, "Ta chỉ là thấy được nàng mũ đỏ, đột nhiên liền hô lên, không nghĩ tới nàng thật gọi cô bé quàng khăn đỏ." Hắn đương nhiên phát giác được lọt nhỏ cảm xúc, cho nên vội vàng phủ nhận. Bờ không quá xác định tiểu nữ Hải này có phải hay không trong chuyện xưa cô bé quàng khăn đỏ, nhưng là nếu như trùng hợp như vậy gặp được cô bé quàng khăn đỏ lời nói liền mang ý nghĩa thế giới ban thưởng lại muốn tới. Như thế liên tục không ngừng cho ban thưởng, Bờ eo cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đụng đại vận. Một nữ nhân trẻ tuổi từ giữa phòng đi ra. Thợ mộc già nho nhã lễ độ nói, "Tôn kính nữ sĩ, ta mang theo mấy đứa bé vừa vặn đi ngang qua nơi này, trời sắp đen, hy vọng có thể tìm một chỗ dừng chân một cái, chúng ta có thể vì này thanh toán tiền ăn ở." Hắn nói xong đưa ra một túi tiền xu, bên trong khá hơn chút tiền xu, thợ mộc già tin tưởng nhiều tiền như vậy đầy đủ nhường thôn dân nguyện ý ngủ lại bọn hắn. Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ nhíu mày, trong nhà chỉ có nàng cùng cô bé quàng khăn đỏ tại, nàng cũng không quá muốn ngủ lại người xa lạ, nàng dương mắt nhìn một chút cửa ra vào mấy người. Một cái tóc trắng xóa lao đầu, một cái cùng nàng con gái không chênh lệch nhiều nam hài tóc đen, ôm một cái đại bạch ngỗng nữ hài tóc vàng, còn có một cái tượng gỗ người, cái kia con rối còn nháy mắt nhìn xem nàng. Hẳn là không cái gì nguy hiểm, mẹ của cô bé quàng khăn đỏ suy nghĩ một hồi về sau tiếp nhận túi tiền tránh ra vị trí, cũng ra hiệu bờ hẹo một đoàn người đi vào phòng, "Mời đến đi, cái này con rối là cái sinh vật ma pháp sao?" "Ta không phải là sinh vật ma pháp, ta sinh ra tới liền biết động, tiên nữ đều chưa nói qua ta là sinh vật ma pháp đâu." Dinocchio lên tiếng giải thích. "Chính như hắn nói, tôn kính nữ sĩ, hắn hẳn không phải là sinh vật ma pháp." Vợ có chút kỳ quái, những thứ này thế giới chuyện cổ tích bên trong người nhìn thấy thì nọc chỉ ổ phần lớn đều tập mãi thành thói quen, mà mẹ của cô bé quàng khăn đỏ thế mà lại nhắc lên sinh vật ma pháp sự tình. Bởi vì mẫu thân của ta cũng biết ma pháp, nàng ở tại trong rừng rậm, nàng có thể để cho cây cối động. Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ trả lời, nàng là nghĩ cảnh cáo những người xa lạ này, nàng mẫu thân biết ma pháp, để bọn hắn đừng có cái gì hư ý nghĩ. Vợ tự nhiên là nghe ra cô bé quàng khăn đỏ mụ mụ nói bóng gió. Trong lòng của hắn thất kinh, nguyên lai cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại biết ma pháp, thế nhưng là nàng vẫn là bị sói cho nuốt rơi. Nói cách khác, cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện xưa sói cũng không phải là cái gì phổ thông sói. Trong phòng bài trí đẹp đẽ mà tinh tế, còn phân chia phòng bếp cùng căn phòng, có thể nhìn ra được, cô bé quàng khăn đỏ nhà cũng không nghèo khó. Những khách nhân, trong nhà chỉ có một gian dư thừa căn phòng, chỉ có thể mời các ngươi nhường một đêm. Tôn kính nữ sĩ, ngươi có thể để cho chúng ta ngủ lại, đã là cho chúng ta lớn nhất viện trợ. Thợ mộc già lần nữa ngỏ ý cảm ơn, thấy mẹ của cô bé quàng khăn đỏ tại chuẩn bị đồ ăn, thợ mộc già biểu thị mình có thể rút một tay. Như thế nhường mẹ của cô bé quàng khăn đỏ kinh ngạc một hồi lâu, dù sao tại thôn bọn họ, nam nhân là xưa nay không chính mình xuống chủ. Mà mấy đứa bé thì đợi trong phòng khách chơi đùa, tại cũng không lâu lắm, bọn hắn liền quay lại. Cô bé quàng khăn đỏ hiếu kỳ sờ lấy tỉ nọc chỉ ô đầu gỗ thân thể, đem cái sau làm cho ha 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 cười lên, ngươi không muốn lại sờ ta, thật thật ngứa. Nàng lại đi sờ sờ vịt con xấu xí lông vũ, cái này đại bạch ngông thật đáng yêu, nó tại sao một mực tại đi ngủ nha. Đây không phải là đại bạch ngông, là thiên nga, nó chỉ là quá mệt mỏi. Luật nói, vịt con xấu xí mỗi lần siêu phụ tải phi hành về sau, phải ngủ nửa ngày mới có thể tỉnh lại. Nguyên bản bờ eo là muốn cho nó dự lưu một chút thể lực, không muốn siêu phụ tải phi hành, nhưng bị con xấu xí mỗi lần đều nói mình không có việc gì. Đợi chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên bàn lúc, mấy đứa bé quan hệ đã rất muốn tốt. Bờ eo cũng có thể xác định, trước mắt tiểu nữ hài này chính là cái kia trong chuyện xưa cái kia cô bé quàng khăn đỏ. Trên bàn cơm, mẹ của cô bé quàng khăn đỏ đột nhiên nói, cô bé quàng khăn đỏ, ngày mai ta muốn đi phiên chợ bên trong đưa cho người bà ngoại mua sắm một chút thuốc bổ, nàng sinh bệnh, ngươi ngày mai nhớ kỹ mang lên bánh gà tổ cùng rượu nho đi xem bà ngoại. Nàng sát theo đó dặn dò cô bé quàng khăn đỏ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, muốn đi thẳng tại trên đường lớn, ngàn vạn không thể đi đường nhỏ, không phải vậy sẽ rất nguy hiểm. Đến đến, chuyện cổ tích kịch bản đến. Vợ thầm nghĩ trong lòng, mẹ, ngày mai ta muốn mời bờ cùng luật theo giúp ta cùng đi xem bà ngoại có thể chứ? Cô bé quàng khăn đỏ nói, ồ, cô bé quàng khăn đỏ, ngươi hẳn phải biết, bà ngoại cũng không thích thấy người xa lạ, không phải sao? Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ cự tuyệt cô bé quàng khăn đỏ thỉnh cầu. Đúng vậy, mẹ, thế nhưng là bờ kéo hắn. Cô bé quàng khăn đỏ còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị mẹ ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Tôn kính nữ sĩ, kỳ thật ta cũng là một cái ma pháp sư, ta muốn đi cùng cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại thỉnh giáo liên quan tới chuyện ma pháp. Vợ eo nho nhã lễ độ nói, sau đó hắn ngâm sướng chú ngữ triệu hoán tự nhiên tinh linh, trong phòng đột nhiên sáng lên rất nhiều điểm sáng, giống như đom đóm mở dạng. Thật có lỗi, vợ eo nhỏ, mẫu thân của ta tính cách không tốt lắm, nàng không thích thấy người xa lạ. Cứ việc bờ thi triển ra ma pháp, nhưng nàng còn là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Nghĩ không ra mẹ của cô bé quàng khăn đỏ lòng đề phòng cao như vậy, vợ cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Chương 32, trong rừng rậm lao sói xám chương 32, trong rừng rậm lao sói xám đêm đó, lọt lặng lẽ hỏi, bờ eo, ngươi tại sao muốn cùng cô bé quàng khăn đỏ đi rừng rậm gặp nàng bà ngoại đâu? Trong rừng rậm có đại dã lang, cô bé quàng khăn đỏ có lẽ sẽ bị ăn sạch, đây là thần minh nói cho ta. Thần minh nói để chúng ta cứu xuống nàng. Bờ éo một mặt nghiêm túc nói, hắn lại đem vấn đề giao cho cái này không biết là có hay không tồn tại thần minh. Dùng lý do này lừa gạt luật là không còn gì tốt hơn. Luật tin chấp nhận gật đầu, dù sao phía trước cái này thần minh vậy viện trợ qua nàng, nhường nàng gặp bờ éo. Đúng, ra ra. Chúng ta mối không có, ngươi ngày mai mang theo tỷ nọc chị ổ đi phiên chợ bên trên xem một chút đi. Tỷ nọc chị ổ, ngươi vậy buổi tiếp ra ra đi phiên chợ là được, ngươi muốn bảo vệ tốt ra ra mới được. Mua xong đồ vật về sau các ngươi tại rừng cây lối vào nơi đó chờ chúng ta muốn đi trong rừng rậm tìm vài thứ. Vợ sở dĩ muốn đẩy ra thợ mộc ra cùng tỷ nọc chị ổ, là hắn không xác định ngày mai đi rừng rậm trên đường gặp phải sói sẽ là thế nào sinh vật. Liên biết ma pháp bà ngoại đều có thể nuốt mất sói, như thế nào lại là một thất phổ thông sói đâu. Nếu như mang nhiều lấy mấy cái già yếu, hắn sẽ phi thường bị động, chỉ là bảo hộ cô bé quàng khăn đỏ cùng loại, cũng đã là cực hạn của hắn. Bờ hẻo, vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Thợ mộc già nói, đối với bờ hẻo ngẫu nhiên có chút dị thường cử động, thợ mộc già đã bắt đầu quen thuộc, dù sao bờ thường xuyên đi ra ngoài, nhưng mỗi lần đều có thể an toàn quay lại. Giao cho ta là được, bờ hẻo, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ra ra. Đi nóc chỉ ổ thì lời thề son sắt vô vô lồng ngực của mình. Ngày thứ hai, bờ hẻo một đoàn người cùng mẹ của cô bé quàng khăn đỏ nghe ngóng phiên chợ vị trí, liền sớm cáo từ rời khỏi. Chờ bọn hắn rời khỏi cô bé quàng khăn đỏ nhà một đoạn đường về sau, bờ hẻo mang theo lật cùng bị con xấu xí cùng thợ mộc ra bọn hắn tạm biệt, lại đường vòng quay trở lại rừng rậm. Bọn hắn xa xa nhìn thấy mẹ của cô bé quàng khăn đỏ, nàng đã rời khỏi nhà chính hướng phiên chợ phương hướng đi tới, nói cách khác, cô bé quàng khăn đỏ cũng đã xuất phát. Vợ cùng lật tăng tốc độ, thật vất vả đuổi tới rừng rậm, cuối cùng tại ven đường nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ thân ảnh. Cầm trong tay của nàng một cái hoa tươi, bánh gà tổ cùng rượu đỏ đặt ở bên đường. Vợ hẻo nghĩ thầm, cô bé quàng khăn đỏ khẳng định là gặp qua lao soi xám, cái này đơn thuần tiểu nữ hải, quả nhiên bị lừa. Bọn hắn đi nhanh lên tiến lên, cô bé quàng khăn đỏ, ngươi đang làm gì đó? A, bờ hẻo, các ngươi làm sao tới rồi? Ta tại hái hoa tươi đây. Cô bé quàng khăn đỏ nhìn thấy bọn hắn về sau cao hứng cực, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều bờ cùng lật tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dù sao cũng là cái đơn thuần đến nỗi ngay cả sói đói đều tin tưởng đứa trẻ. Mẹ ngươi không phải là nói nhường ngươi trực tiếp đi nhà bà ngoại sao? Làm sao ngươi lại hái lên hoa tươi rồi? Lật hỏi. Lật, ta gặp một cái hảo tâm sói tiên sinh, nó nói cho ta sinh bệnh người nhìn thấy hoa tươi bệnh biết tốt càng nhanh, ta muốn để bà ngoại nhanh lên một chút tốt lên. Cô bé quàng khăn đỏ chỉnh lý một cái bó hoa trong tay bờ hẻo hỏi, cái kia sói đâu? Ta không biết đâu, nó vừa rồi đều còn tại nơi này. Cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu, cô bé quàng khăn đỏ, ngươi có hay không nói cho cái kia sói nhà bà ngoại ở đâu? Bờ hẻo hỏi, ừm, sói tiên sinh hỏi qua ta, ta nói cho hắn nói, chính là tại ba khỏa cây cao su lớn ở dưới. Cô bé quàng khăn đỏ gật gật đầu, xong. Bờ hẻo trong lòng chợt lạnh, cái kia sói khẳng định là chạy đi cô bé quàng khăn đỏ nhà bà ngoại. Làm không tốt hiện tại cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại đã bị sói cho nuốt vào trong bụng. Hiện tại chính ngụy trang thành bà ngoại chờ bọn hắn đi đâu? Cô bé quàng khăn đỏ, chúng ta đến nhanh lên một chút đi ngươi nhà bà ngoại, không phải vậy ngươi bà ngoại có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Bờ hẻo lôi kéo cô bé quàng khăn đỏ muốn đi. Bọn hắn vừa mới chuyển quá mức, liền thấy một cái sói từ đằng xa cầm hoa tươi đi tới. Đây là một cái xem ra rất có trí tuệ sói, nó dùng hai cái đuôi đi đường, như là từ động vật trong thành đi ra sói. Mà lại cái này sói biết nói chuyện, nói có đúng không dùng luật phiên dịch, bờ hẻo đều có thể nghe hiểu. Các ngươi khỏe a? Thật hân hạnh gặp các ngươi, cô bé quàng khăn đỏ, bọn họ là ai nha? Sói rất có lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi, người tốt sói tiên sinh, bọn hắn là bằng hữu của ta đâu. Cô bé quàng khăn đỏ rất có lễ phép, cái này ngây thơ hải tử không đợi bờ hẻo nói chuyện, liền rất tự nhiên trả lời đi ra. Bờ hẻo nội tâm âm thầm thở dài, hắn nhìn thấy cái này sói tại nuốt nước miếng, nó tuyệt đối không có đánh cái gì tốt chủ ý, bất quá còn tốt nó không có trước giờ chạy đến cô bé quàng khăn đỏ đi nhà bà ngoại. Lúc này sói nội tâm ngay tại suy nghĩ, hôm nay quá may mắn, còn tưởng rằng chỉ có một cái đồ ăn, kết quả lại tới mấy cái đồ ăn. Kỳ thật sói còn chưa đi xa, nó liền tại phụ cận quan sát đến đây hết thảy. Nó vốn là tính toán đợi cô bé quàng khăn đỏ hướng rừng rậm chỗ càng sâu đi lúc, liền đem cô bé quàng khăn đỏ ăn hết, lại không nghĩ rằng lại tới hai cái đứa trẻ cùng một cái đại bạch ngỗng. Mấy cái này tiểu gia hỏa xem ra vô cùng ngon miệng, còn có một cái đại bạch ngỗng, ta đã không nhịn được muốn ăn hết bọn hắn. Nó cưỡng ép đè xuống lập tức bên trên ăn hết những đứa bé này xúc động, tiếp lấy nói với bọn hắn, các ngươi tốt nhà, các ngươi cũng là nghĩ đi xem cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại đúng không? Đi thôi, ta vậy cùng các ngươi đi xem một chút bà ngoại. Dù sao chúng ta đều là cùng một chỗ sinh hoạt trong rừng rậm hàng xóm, ta còn hái là được hoa đây. Sói lung lay nó trong tay hoa. Sói tiên sinh, ngươi nhìn chúng ta đều cầm bánh gà tổ cùng bánh bích đi đâu, mà ngươi cái gì đó ăn đều không có chuẩn bị, làm sao có thể đi xem bà ngoại đâu? Bờ hẻo nói, đúng thế, hai tử, ngươi nói thật đúng, ta nghĩ ta cần phải đi tìm một chút mật ong cho bà ngoại mang đến. Cái kia sói nói xong cũng lại chuyển thân chạy vào trong đường nhỏ. Bờ hẻo, không đúng, cái này sói là tình huống như thế nào, cứ như vậy đi rồi. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn vốn là muốn ở đây trực tiếp triệu hoán nham thạch chiến sĩ trực tiếp đem đầu này sói cho đánh nằm xuống, tựa như đánh cái kia quẻ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo một dạng. Nhưng ai biết cái này sói thế mà trực tiếp chạy. Bờ hẻo, cái này sói tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Nó thật giống cùng hồ ly các tiên sinh không giống nhau lắm. Luật cũng cảm thấy không thích hợp. Cụ ổ ta mới vừa rồi còn coi là nó là chỉ hư sói đâu, không nghĩ tới là một cái tốt sói, có lẽ nó thật muốn đi nhìn bà ngoại. Không, các ngươi không thể bị hành vi của nó cho lừa gạt, nó có lẽ là nghĩ đến chỗ tối đi theo dõi chúng ta, chúng ta đến mau mau ra ngoài nhà bà đi. Vợ không hề giống những hải tử này lạc quan như vậy. Trên thực tế cái này sói đúng là theo dõi bọn hắn, nó đương nhiên biết rõ cô bé quàng khăn đỏ nói gian phòng kia ở nơi nào. Nó sở dĩ không có trước giờ chạy đi cái này chỗ phòng ở, là bởi vì nó trước đây không lâu đi qua gian phòng kia, bên trong lão thái bà kia có chút lợi hại. Nó tại căn phòng này nơi này nếm qua đau khổ. Cho nên nó chuẩn bị những thứ này hải tử đẩy cửa phòng ra thời điểm tiến lên đem bọn hắn ăn một miếng rơi. Thuận tiện lại đem bên trong lão thái bà kia vậy ăn hết. Mà nó tìm mật ong mục đích chỉ là vì đem mật ong xem như một hồi ăn hết những thứ này ngon miệng đồ ăn về sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Chương 33, nguy hiểm lao sói xám chương 33, nguy hiểm lao sói xám vợ eo bọn hắn rất nhanh liền đi vào ba khỏa cây cao su lớn ở dưới, nhà bà ngoại phòng ở ngay ở chỗ này. Bọn hắn gõ vang bà ngoại cửa. Là ai vậy? Trong phòng truyền đến bà ngoại hư nhược thanh âm, là ta nhà, bà ngoại, ta là cô bé quàng khăn đỏ. Ta cho ngài mang đến bánh gà tổ cùng bánh bích quy. Ta có chút dậy không nổi, chính ngươi vào đi. Bà ngoại đề cao thanh âm của nàng. Cô bé quàng khăn đỏ đẩy cửa ra, mang theo vợ đám người đang chuẩn bị đi vào căn phòng. Mà vừa rồi đi nói tìm mật ong sói liền từ bên trong lùm cây nhảy ra ngoài, "Các hải tử, các ngươi chờ một chút ta à, ta tìm được mật ong, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn bà ngoại." Nó một bên gọi một bên chạy tới. "Nhanh, tiến nhanh đi." Vợ thoáng cái đem cô bé quàng khăn đỏ đám người đẩy tới trong phòng, sau đó đem cửa lớn vừa đóng, sau đó giữ cửa then cài để xuống. Cái kia sói bịch một cái đâm vào trên cửa, vợ cảm giác phòng ở đều chấn động một cái, cô bé quàng khăn đỏ cùng luật đều dọa sợ. Cô bé quàng khăn đỏ thoáng cái bổ nhào vào bà ngoại trên giường. "Bà ngoại, ta thật sợ hãi." "Tốt, các ngươi bọn này tiểu lừa gạt, thế mà lừa gạt một cái lòng tốt phải tới thăm bà ngoại sói." Sói ở bên ngoài gọi, "Mở cửa à, ta tìm tới mật ong đâu, thật rất ngọt, ta chính là muốn cùng các ngươi chia sẻ nó, mau mở cửa cho ta." Sói ở bên ngoài điên cuồng phá cửa, "Không muốn gõ, chúng ta sẽ không để cho ngươi vào đây." Vợ ở bên trong gọi, sói dừng lại một hồi về sau lại ngược lại dùng hư nhược thanh âm nói, "Cô bé quàng khăn đỏ, mở cửa nhanh nha, ai nha, mau tới giúp ta một chút nha, ta bị thương." "Ngươi nhìn ta cũng tốt bụng nói cho ngươi muốn hái hoa cho ngươi bà ngoại đâu." Cô bé quàng khăn đỏ hiện tại cũng đã biết rõ cái này sói không có lòng tốt, nàng đối với ngoài cửa nói, "Ngươi là một cái sói hư, ngươi là muốn ăn rơi chúng ta, ta mới sẽ không mở cửa cho ngươi đây." "Tốt, các ngươi chờ lấy, ta một hồi liền vào đây đem các ngươi từng ngụm nuốt mất." Sói lộ ra diện mục thật của nó chính là muốn ăn hết bọn hắn. Vừa eo tới ra tại cửa sổ cái kia hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái kia sói đang tức hổn hển vây quanh phòng xoay quanh, nó đang nghĩ biện pháp vào đây. Vừa eo nhìn thấy trong sân có mấy khối đá vụn đất, liền đối với phía ngoài tảng đá thi triển ma pháp. "Nham thạch chiến sĩ, ta cần ngươi viện trợ, giúp ta đem cái này sói bản chân đánh gãy." Theo hắn triệu hoán, thạch đầu nhân xuất hiện tại ngoài phòng, đồng thời lập tức đối với sói khởi xướng tiến công. Nhưng mà cùng bờ hẻo dự đoán không giống chính là, cái này sói cũng không có bị thạch đầu nhân hù đến, chí ít cùng cái kia quẻ chân hồ ly cùng con mèo phản ứng không giống, nó không có chút nào bối rối. Mắt thấy nham thạch chiến sĩ vung lên nắm đấm liền muốn đánh tới cái này sói. Sói lại đột nhiên há to mồm, miệng của nó lớn như vậy, thoáng cái liền đem thạch đầu nhân nuốt vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, nó lại đem tảng đá phun ra, mà trên tảng đá bám vào ma lực đã không còn chút tung tích, biến trở về đá bình thường. Sói còn dùng móng vuốt lau lau miệng của mình, khoa trương đánh một cái nấc. "Nấc, hương vị thật là thơm." Bờ Éo nhìn thấy trước mắt một màn này, ánh mắt chừng đến lớn như vậy, trời, cái này sói là chuyện gì xảy ra? Cái kia sói thật giống có thể thôn vệ ma pháp, là một cái nguy hiểm sói. Nằm ở trên giường bà ngoại hư nhược nói, nàng phát hiện Bờ Éo vừa rồi thi triển ma pháp. "Hai tử, ngươi là một cái ma pháp sư sao? Cái này sói rất lợi hại, vài ngày trước nó tới qua nơi này, ngươi phải cẩn thận một chút." "Bà ngoại, hắn gọi Bờ Éo, là bằng hữu của ta." Cô bé quàng khăn đỏ vốn tại bà ngoại trong ngực ngẩng đầu lên nói, "Cháu gái ngoan, ngươi chừng nào thì giao đến ma pháp sư bằng hữu?" Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại không hề giống mẹ của cô bé quàng khăn đỏ nói như vậy không thích người xa lạ, nàng rất hữu hảo nói với Bờ Éo, "Bờ Éo nhỏ, ngươi qua đây, nhường ta nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này chú ngữ." Mà lúc này sói lại lần nữa đụng chạm lấy cửa lớn. "Vành, vành, nếu là bình thường nó thật đúng là không dám tới nơi này dương oai, bởi vì nó bị nơi này lao thái bà thu dọa qua, lao thái bà kia ma pháp rất kỳ lạ." Sói có chút chột dạ nhìn một chút sau phòng ba khỏa cây cao su, quả nhiên không có cái gì động tĩnh. Nghe mấy cái kia hải tử nói, lao thái bà này sinh bệnh, nó nhất định nhân cơ hội này đưa các nàng hết thể ăn hết. Sói phát hiện cửa này đụng không ra về sau, liền vây quanh bên cạnh yên nắng hướng trên nóc nhà bò, nó muốn thuận nóc nhà ống khói bò vào tới. "Nhanh, chúng ta đến nhanh một chút đem lò sưởi trong tường nhóm lửa, cái kia sói muốn từ ống khói bên trong vào đây." Bờ Éo lúc này còn chưa đi đến cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại bên người, hắn vội vàng hô, hắn một mực tại chú ý phía ngoài sói động tĩnh. Hắn vội vàng đi theo lật cùng cô bé quàng khăn đỏ vận chuyển củi lửa. Vì con xấu xí thì dùng cánh quạt gió, bọn hắn tại sói chuẩn bị vừa tiến vào ống khói thời điểm, liền đem lửa bên trong lò sưởi trong tường thiêu đốt. "Ngao ngao ngao, hung chết ta, các ngươi những thứ này tên giàu hoạt." Sói tại trên nóc nhà tức hồn hề nhảy, dẫm đến nóc nhà hoành hành rung động. Tạm thời giải quyết nguy cơ sau, bờ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu hỏi trên giường lão nhân, "Ngài tốt, cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại, mời ngài dạy một chút ta làm sao nên làm như thế nào mới có thể thu dọn cái này nguy hiểm sói." Trên giường lão nhân hư nhược tay giơ lên, ra hiệu bờ hẻo tới gần. Bờ hẻo mới vừa đi tới bên cạnh nàng, lão nhân cái kia thô ráp bàn tay lớn thoáng cái đặt tại hắn trên đầu. Vợ chưa hề nghĩ tới, nguyên lai thế giới chuyện cổ tích thật có thể tiến hành loại này ma pháp tri thức truyền thừa, liền theo cái đầu trực tiếp đem tri thức đưa vào trong óc. Hắn thoáng cái liền nắm giữ cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại ma pháp, đây là một loại thao túng đặc biệt thực vật ma pháp. Mà sau phòng ba quả cây cao su chính là cái này đặc biệt thực vật, bọn họ là phòng nhỏ vệ binh, bà ngoại ma pháp chính là để bọn chúng động. Thế mà, thật thành công rồi. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhưng nàng còn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Hải tử, ta chỉ là đem ma pháp chú ngữ truyền thụ cho ngươi. Cái này chú ngữ phi thường tiêu hao ma lực, cho nên hải tử, có lẽ ngươi phải nhanh một chút. Nàng cho bờ truyền thụ chú ngữ về sau càng thêm kiệt sức, ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng. Vợ thì dựa theo trong đầu chú ngữ thao tác, ao 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 ngoài phòng ba quả cây cao su cành theo bờ hẻo ngâm sướng bắt đầu chuyển động, bọn họ như là đột nhiên có sinh mệnh một dạng. Cái này nhưng làm trên nóc nhà sói dọa cho hư. Ngươi cái này giả hoạt lao thái bà, thế mà giả bệnh cả ta, ngươi chờ đó cho ta, lần sau ta nhất định sẽ ăn hết ngươi. Sói từ trên nóc nhà nhảy xuống, nó muốn chạy trốn, lần trước nó đã tại cái này mấy cây dưới cây cao su ăn đủ đau khổ, cho nên nó quyết định rời khỏi nơi này trước. Nhưng lúc này đây, cây cao su cành giống như một sợi dây thừng một dạng linh hoạt. Sói còn tại giữa không trung xuống dốc, liền bị cây cao su cành trói lại chân sau xách ngược đi lên. Ngao, ta sai, bỏ qua cho ta đi, ta sẽ rời đi rừng rậm này, cũng không tiếp tục quay lại. Vợ tự nhiên cũng nghe đến sói tiếng kêu rên, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cái này sói rất nguy hiểm, nếu như không phải là có bà ngoại cho ma pháp này, làm không tốt bọn hắn thật lại bị sói từng ngụm nuốt mất. Chương 34, bà ngoại không biết ma pháp. Chương 34, bà ngoại không biết ma pháp. Sói một bên cầu xin tha thứ, một bên há to mồm cắn đứt cây cao su cành. Có thể cành càng ngày càng nhiều, bọn họ từng cây quấn quanh ở sói trên thân, đem sói bó thành một cái bánh trưng. Lọt cùng cô bé quàng khăn đỏ vẫn đứng tại bên cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bờ hẻo, sói bị cây cao su lớn trói lại. Cô bé quàng khăn đỏ vỗ tay nhảy dựng lên, nàng là cao hứng như vậy. Cú ổ quá tuyệt, chúng ta bắt lấy nó. Lọt vui sướng xoay đầu lại, lại nhìn thấy tóc đen nam hải sắc mặt có chút tái nhợt. Bờ hẻo, ngươi làm sao? Vợ cảm thấy mình vô cùng mỏi mệt, từng đợt cảm giác choáng váng không ngừng trùng kích trong đầu của hắn, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Vợ éo nhỏ ma lực là bị cây cao su rút ra quá nhiều, hắn kiên trì không được quá lâu. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại muốn chống lên thân đến, nhưng nàng thực tế là quá hư nhược, mà cái kia bị trói thành bánh trưng sói cũng chưa chết đi, nó còn đang không ngừng kêu thảm, ngao, bỏ qua cho ta đi, ta là một đầu tốt sói. Nhưng vợ éo đã nhanh không kiên trì nổi, hắn dù sao không phải là sinh ra đã có ma pháp, pháp thuật của hắn bắt nguồn từ thế giới ban thưởng, có thể phần thưởng này vậy chỉ là nhường hắn có thể sử dụng ma pháp mà thôi. Mà ma lực bình thường là từ từ tích lũy, giống như bờ éo nhỏ như vậy thân thể, vậy không có khả năng có được rất thâm hậu ma lực. Thao túng ba gốc cây khổng lồ cây cao su, rất nhanh liền đem hắn ma lực móc sạch, bờ éo đã nhanh muốn hư thoát. Nếu không phải lật chạy tới bên hắn, hắn có lẽ đều muốn ngã nhào trên đất. Hắn tiếp tục kiên trì 10 giây đồng hồ, ma lực cuối cùng bị hút khô, ba quả cây cao su vậy đình chỉ vận chuyển. Thân cành bắt đầu chậm rãi thu hồi đi, bọn họ lại biến thành ba quả phổ thông cây cao su. Sói cũng không có bị cây cao su thu thập hết, theo cành tối lui, nó tránh thoát đi ra. Ngao, ta nhất định sẽ ăn hết các ngươi. Sói tại ngoài phòng giống to la hét, nó tức giận phi thường. Nó thể muốn đem người trong phòng toàn bộ ăn hết. Nhưng sói cũng không tiếp tục va chạm cửa, nó mới vừa rồi còn là bị nhánh cây bó tổn thương. Sói khập khiễng rời khỏi, nó ý định trong rừng rậm mai phục, chỉ cần rời cái này ba quả cây cao su xa một chút, người trong phòng vậy không làm gì được nó. Người cả phòng đều biết sói khẳng định còn ở bên ngoài mai phục, nhưng bọn hắn hiện tại vô kế khả thi. Cụ ổ chủ nhân, không bằng ta biến lớn về sau đi giáo huấn cái kia sói a. Không được, cái này sói biết thôn vệ ma pháp, nếu như nó cắn đến ngươi, ngươi có thể sẽ thu nhỏ, đến lúc đó nó một cái liền có thể đem ngươi nuốt mất. Vợ không xác định tiên nữ cho vị con xấu xí chúc phúc có phải hay không lại bị cái này sói nuốt vệ, nhưng hắn mới bỏ được không được nhường bị con xấu xí đi mạo hiểm như vậy. Lúc này, loạt bụng ngủ cục kêu lên. Vợ hẻo. Loạt có chút bỏ mặt, hiện tại đã là giữa trưa. Chúng ta ăn trước điểm đồ ăn nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Đám người chia ăn chút bánh gà tổ. Vợ hẻo ma lực cũng chậm chậm khôi phục lại, sắc mặt xem ra cuối cùng là thật nhiều. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại vậy ăn chút gì, xem ra vậy không có như vậy kiệt sức, nàng mang theo ấy này nói với vợ hẻo, thật có lỗi à, hai tử. Thao túng cây cao su cần rất nhiều ma lực, nhưng ta không nghĩ tới biết đối với ngươi tạo thành như thế lớn tổn thương. Vợ éo lắc đầu, lão bà, ngài cũng là muốn giải quyết cái này sói mà thôi, chỉ tiếp ta sát thực quá yếu. Lão bà, ngài ma pháp là cùng người nào học? Ta kỳ thật cũng sẽ không ma pháp, đó cũng không phải ta ma pháp. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại tiếp nối nói, tại ta còn lúc còn trẻ, một cái đại ma pháp sư mang theo một cái bệnh nặng hải tử ở đây lại một đoạn thời gian. Hắn lúc gần đi, ở phía sau cái này bà khỏa cây cao su phía trên thi triển ma pháp, ta chỉ là có thể thao túng bọn họ mà thôi. Vậy ngài không có ma lực, sao có thể thao túng những thứ này cây đâu? Đại ma pháp sư lưu lại cho ta một bình ma dược, mỗi lần ta cần thao túng cái này ba quả cây cao su thời điểm, chỉ cần uống một chút cái kia ma dược là được. Chỉ bất quá bây giờ cái này ma dược đã sử dụng hết. Vậy ngài truyền thụ cho ta cái này chú ngữ là? Đây là đại ma pháp sư khắc vào trên tay của ta chú ngữ, hắn nói về sau nếu là có mệnh định người, liền có thể tiếp nhận cái này chú ngữ truyền thừa. Ta đã từng thử qua truyền thụ cho cô bé quàng khăn đỏ cùng nàng mẹ, đáng tiếc các nàng cũng không có cảm nhận được cái gì. Kỳ thật còn có rất nhiều người cũng đã tới nơi này, bọn hắn đều muốn lấy được ma pháp truyền thừa. Kết quả có chút ý đồ xấu người còn cho rằng ta là cố ý không truyền thụ cho bọn hắn, còn muốn cướp đoạt ta ma dược. Vợ éo đột nhiên rõ ràng tại sao mẹ của cô bé quàng khăn đỏ đối bọn hắn phải tới thăm bà ngoại rất có lòng đề phòng. Kỳ thật phía trước chúng ta vốn là muốn bồi tiếp cô bé quàng khăn đỏ đến xem ngài, nhưng mẹ của cô bé quàng khăn đỏ không đồng ý, nàng hẳn là sợ chúng ta cũng là người xấu đi. Lật nói thẳng ra, đúng vậy, hai tử, mẹ của cô bé quàng khăn đỏ trước kia vậy rất nhiệt tình, đặc biệt là gặp được những cái kia tự xưng ma pháp sư người. Có thể những ma pháp sư kia đều là giả dối, bọn hắn chỉ là muốn lấy được ta ma dược. Từ khi gặp được những cái kia người không có hảo ý về sau, mẹ của cô bé quàng khăn đỏ liền từ chưa mang qua người xa lạ đến xem ta. Vừa rồi nếu không phải nhìn thấy ngươi thi triển ma pháp, ta vậy không biết nếm thử đem cái này chú ngữ truyền tụ cho ngươi. Bất quá, còn tốt sự thật chứng minh ngươi chính là đại ma pháp sư nói tới mệnh định người. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại có chút vui mừng, nàng đã giả, nàng không nghĩ cái này chú ngữ theo nàng cùng một chỗ tan biến. Vợ thì tại túi đầu tự hỏi, mang theo bệnh nặng hài tử đại ma pháp sư, đây cũng là tuột tạo cái kia đại ma pháp sư. Hắn đã cùng cái này đại ma pháp sư có hai lần gặp nhau. Chỉ là lưu lại ma pháp đều mạnh như vậy, không biết cái này đại ma pháp sư đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu là về sau có thể cùng hắn học tập ma pháp liền là được. Bất quá bây giờ hàng đầu mục tiêu là giải quyết trong rừng rậm sói. Lão bà, thợ săn lúc nào mới có thể đến rừng rậm? Vợ kéo hỏi, thợ săn sẽ không đến rừng rậm, chí ít gần nhất không biết, hắn trước không lâu té gãy chân, gần nhất đều ở nhà dưỡng thương. Cho nên gần nhất đầu này sói mới dám như thế không chút kiêng kỵ trong rừng rậm tán loạn. Cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại có chút tiếc nuối nói cách khác hoàn toàn không có cách nào dựa vào lực lượng ngoại lai giải quyết đầu này sói. Sớm biết liền đi cùng trong thôn thợ săn cho hắn mượn súng. Vợ kéo rất hối hận. Hắn vẫn nghĩ làm tới một khẩu súng, có thể thứ này không phải là có tiền liền có thể mua được. Chí ít cho tới bây giờ, hắn đều không tìm được nguyện ý bán súng người. Mà cung tiễn phần lớn là trường cung, hắn hiện tại còn là cái đứa trẻ, thân cao cùng chiều dài cánh tay vậy quyết định hắn không có cách nào điều khiển trường cung. Chính hắn vậy nếm thử làm qua ngắn nhỏ cung, nhưng lực sát thương xác thực không cao, mà lại chính xác tương đối kém. Chờ một chút. Súng. Vợ kéo đột nhiên nhớ tới chính mình tại tổ tạo triệu hoán thủy nguyên tố tinh linh. Cái kia thủy nguyên tố tinh linh có thể phát xạ thủy mâu, cùng đạn hiệu quả là một dạng. Chính mình thật là đần độn, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Bà ngoại, bên ngoài nhà có nước sao? Sau phòng có cái bồn nước, nơi này có cửa sau có thể ra ngoài tắt nước. Bất quá cánh cửa này đã thật lâu không dùng qua, bên ngoài đều bị thảm thực vật bao trùm. Hải tử, ngươi ý định làm cái gì? Chương 35, giải quyết ác lang. Chương 35, giải quyết ác lang. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây vẩy vào trong rừng rậm, nhiều màu bóng tối phía dưới, sói chính ốn tại bên trong lùm cây liếm ăn lấy mật ong. Nó tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm ba quả dưới cây cao su mặt phòng nhỏ. Nó tin tưởng những thức ăn này không có khả năng một mực ở bên trong, bọn hắn cũng nên đi ra. Chỉ cần những thức ăn này nhóm đi ra sân nhỏ, nó liền nhảy tới đem bọn hắn hết thể ăn hết. Bên trên thân thể nó vết thương ngay tại chậm rãi khôi phục. Nó vốn là một cái phổ thông sói, một năm trước nó trong lúc vô tình nuốt một viên kỳ quái trái cây. Từ đó về sau nó liền phát hiện chính mình có thể sử dụng hai cái đùi đi đường, lại sau đó nó liền phát hiện, chỉ cần không phải chịu đến vết thương chí mạng, nó đều có thể chậm rãi khôi phục. Mà lại nó khẩu vị rất tốt, có thể đem miệng vàng cái dương thật to, một cái liền có thể nuốt mất một đầu lợn rừng. Một năm qua này, nó đã đem trong rừng rậm cỡ lớn động vật đều không khác mấy ăn xong. Sau đó nó thậm chí muốn đi khiêu chiến thợ săn, chỉ tiếp thợ săn trên tay súng săn rất lợi hại, nó kém chút không chết đi. Thật vất vả mới từ thợ săn trên tay trốn được tính mệnh, đồng thời tại bốn phía ẩn núp rất lâu, nó cảm thấy thợ săn coi là nó đã chết mất. Bởi vì nó đã có một thời gian thật dài không nhìn thấy thợ săn. Nó đã đói một ngày, hôm nay đến nhiều như vậy ngon miệng đồ ăn, nó nhất định sẽ không để cho bọn hắn chạy mất. Đột nhiên, sói phát hiện cái kia phòng nhỏ cửa mở ra. Nó lập tức bò xổm đến trong bụi cỏ, từ lá cây trong khe hở tiếp tục dòm ngó phòng nhỏ. Nó nhìn thấy cái kia tóc đen nam hải đưa đầu ra ngoài nhìn chung quanh. Sau đó chậm rãi sở đến trong hậu viện đi. Cũng không lâu lắm, nam hải kia lại quay lại, sau đó hắn lôi kéo mặt khác hai cái đứa trẻ cùng cái kia đại bạch ngỗng vậy rón rén từ trong phòng chui ra ngoài. Bọn hắn toàn bộ đều chạy đến hậu viện. Sói ánh mắt bị che kín, nó cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Những thức ăn này hẳn là muốn trốn. Sói không biết cái phòng này đằng sau phải chăng có lộ tuyến rời khỏi rừng rậm, nhưng nó cảm thấy có chút kỳ quặc. Chỉ chốc lát, trong phòng lao thái bà kia vậy từ trong phòng đi ra, nàng vậy chạy đến hậu viện đi. Không được, không thể còn như vậy chờ đợi, bọn hắn khẳng định phải chạy trốn. Sói vội vàng từ bên trong lùm cây nhảy ra. Nó dùng một con mắt nhìn xem cây cao su, một con mắt nhìn đường. Chỉ cần cây cao su có dị động, nó lập tức chạy trốn là được. Nó rất nhanh lại đi tới phòng nhỏ bên cạnh. Sói nằm sấp trên mặt đất dùng bốn cái chân đi đường. Đây là nó trước kia đi săn kỹ xảo, nó đã thật lâu không dùng qua. Hôm nay vì bắt những thức ăn này, nó lại nghĩ tới kỹ năng này. Nó yên ắng từ góc tường thò đầu ra, trong hậu viện không có bất kỳ ai, ba quả cây cao su vậy không có phản ứng. Đáng ghét, những thức ăn này trốn đi đâu rồi? Bọn hắn làm sao lại chạy nhanh như vậy? Sói từ dưới đất đứng lên, nó dùng cái mũi khắp nơi ngửi ngửi đồ ăn khí tức, trong không khí xác thực còn có những cái kia ngon miệng đứa trẻ khí tức. Nhưng nó phát giác những khí tức này là từ trong phòng phát ra. Ừm, hẳn là cái mũi của ta xảy ra vấn đề. Nó chậm rãi tới gần phòng ở đằng sau, nơi đó bò đầy không biết tên thảm thực vật. Lúc này, sau phòng bồn nước nơi đó đột nhiên có rồi phản ứng, những cái kia nước ngưng kết thành một cái hình người. A, đây cũng là cái gì đó? Hẳn là lại là ma pháp. Hắc hắc, ta cũng không sợ phép thuật gì. Sói đột nhiên nhảy một cái, tại không trung mở ra nó huyết buồn đại khẩu. Nó chuẩn bị một cái đem cái này vật cổ quái nuốt vào bụng, tựa như nó phía trước nuốt mất người đá kia một dạng. Nhưng không đợi hắn tới gần, cái kia thủy nhân đột nhiên bắn ra mấy đạo thủy mâu như là đạn một dạng nhanh. Sói chưa kịp phản ứng, một cái liền bị bắn thủng bụng. Ngao. Sói bị đau té ngã trên đất. Cái kia thủy nhân tiếp tục bắn thủy mâu. Đáng thương sói còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, liền bị trong đó một cái thủy mâu bắn thủng trái tim, một mệnh ô hô. Miệng của nó còn là há đến lớn như vậy, ánh mắt vậy trừng to lớn. Nó đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết mất. Một cái thiên nga bay ở không trung xoay quanh một hồi, thẳng đến xác định sói không biết động về sau mới đáp xuống trên nóc nhà. Cụ ổ chủ nhân, sói thật giống đã chết mất. Nghe được vị con xấu xí kêu gọi, vợ cùng luật tử trong phòng đi tới. Trên thực tế, vợ eo đã sớm phát hiện sói bóng dáng. Dù sao ánh mắt của hắn rất tốt, có thể trông thấy sói một mực trốn ở phòng ốc phía trước bên trong lùm cây. Làm cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại nói lên đằng sau có một cánh cửa thời điểm, vợ eo liền nghĩ đến phương pháp này. Bởi vì hắn xác định sói không nhìn thấy phòng ốc đằng sau, cho nên bọn hắn làm bộ chạy trốn, trên thực tế lại trở lại trong phòng. Mà sói quả nhiên là mắc lừa. Mặt khác, hắn phỏng đoán sói cũng không biết rõ cái này thủy tinh linh nguy hiểm. Dù sao phía trước nó một cái liền nuốt mất thạch thủ vệ, mà kết quả cũng liền giống như bờ hẻo dự đoán như thế. Sói bởi vì chủ quan mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, bờ hẻo bọn hắn thì lấy được an toàn. Vung lòng xuống bờ hẻo ngồi sập xuống đất, hắn vừa rồi thi triển cái này thủy ma pháp, lần nữa tiêu hao ma lực của mình. Lần này đối phó đầu này có thể thôn vệ ma pháp sói, nhưng hắn với cái thế giới này nguy hiểm lần nữa lại có nhận thức mới. Ma pháp thật đúng là cái thứ tốt. Hắn lần này cấp thiết muốn ma lực của mình tăng trưởng nhiều một ít. Hắn đã giải trừ cô bé quàng khăn đỏ nguy cơ, hắn tin tưởng đêm nay thế giới cho ban thưởng nhất định sẽ là cái này. Dù sao mình hiện tại mong muốn nhất chính là ma lực. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lật lại mở miệng gọi hắn lại, "Bờ hẻo, đầu này thân sói bên trên vết thương thật giống đang nhỏ đi, lông của nó trên da vết thương cũng chậm chậm khôi phục." Nàng chính ngồi xổm ở sói bên cạnh thi thể quan sát đến cái gì. Bờ cảm thấy mình lông tơ đều dựng đứng lên. Cái này sói chẳng lẽ còn biết phục sinh? Không được, phải đem đầu của nó chặt đi xuống. Bờ hẻo lên tiếng hô, "Được rồi, bờ hẻo, chương này da nhất định cũng là ma pháp da lông, giao cho ta đi." Nàng rút ra tùy thân dao nhỏ, rất nhanh liền đem một khối hoàn chỉnh da sói cho lột xuống dưới. Thủ pháp là như vậy thành thạo, đây là trước kia thợ săn sư phụ dạy cho nàng kỹ thuật. Vợ ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai lật lột da lợi hại như vậy. Vợ không biết là, tại hắn cùng thợ săn cùng đi ra lữ hành đoạn thời gian kia, lật đã trưởng thành thành một tên rất lợi hại thợ săn nhỏ. Nàng thông hiểu thú ngữ đang săn thú thời điểm luôn có thể từ nhỏ động vật trong miệng hỏi ra tin tức, sau đó trước giờ bày ra cả bẫy, bắt lấy con mồi. Chỉ bất quá nàng luôn luôn ưa thích tại bờ trước mặt biểu hiện ra một phần nhu nhược bộ dáng, bởi vì nàng cảm thấy bờ hẻo liền thích nàng loại này bộ dáng. Bờ hẻo vậy đúng là đem lật xem như một đứa bé. Xác thực đến nói, bờ cho rằng lật chỉ cần cho hắn phiên dịch một cái tiểu động vật nói cái gì là được. Dù sao lật đành phải qua hai lần chúc phúc ban thưởng, mà bờ hẻo mình đã lấy được rất nhiều lần. Lật đem ra sói lột bỏ về sau, đem đầu sói vậy cắt xuống. Coi như đầu này quỷ dị sói có thể phục sinh, hiện tại vậy đã mất đi phục sinh cơ sở. Bờ hẻo, cái này thì đêm nay nó chính là bữa tối. Chương 36, đến bờ biển cùng ra biển. Chương 36, đến bờ biển cùng ra biển. Trong rừng rậm nguy cơ giải trừ, cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại từ sau phòng cây cao su bên trên lấy ra một nhỏ nhánh cây đưa cho bờ hẻo. Bờ thử dùng cái kia ma chú điều khiển một cái này một tiểu tiết nhánh cây tùy theo duỗi dài biến thành sợi đằng quấn lấy cánh tay của hắn, lực lượng không kém. Giải trừ chú ngữ về sau sợi đằng lại biến thành vậy gỗ, đồng thời đối với ma lực tiêu hao rất nhỏ. Ân, bởi như vậy, liền đạt được một gốc có thể tùy thân mang theo dây thường vậy. Một đám hải tử cùng cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại tạm biệt, trở về thôn trang. Lúc chạm vào tối, thợ mộc già bọn hắn vậy an toàn trở lại thôn trang. Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ vậy từ cô bé quàng khăn đỏ trong miệng biết được bờ hẻo đám người viện trợ nàng cùng bà ngoại, vội vàng hướng bờ hẻo bọn họ nói xin lỗi. Nàng đem tiền túi lui về cho thợ mộc già, đồng thời thịnh tình mời bọn hắn lại ở một đêm. Bờ hẻo một đoàn người vậy không có chối từ. Đi nóc chỉ ấu nguyên bản vui vẻ cùng bờ hẻo bọn hắn miêu tả phiên chợ bên trên các loại chơi vui đồ vật, còn tiếc đuối bờ cùng luật không thể kiến thức đến. Làm cô bé quàng khăn đỏ nhấc lên giải quyết ác lang sự tình, Đi nóc chỉ ổ tăng cao cảm xúc nháy mắt tìm hỏi, hắn cảm thấy mình bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mà lại, con rối nhỏ liền thịt sói là mùi vị gì vậy ăn không ra, bởi vì hắn căn bản liền không thể ăn đồ ăn, hắn càng khổ sở hơn. Giờ này khắc này, ta hy vọng nhiều ta là một cái chân chân chính chính người, bờ hẻo, chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Đi nóc chỉ ổ hạ quyết tâm. Nửa đêm, chúc phúc tinh điểm quả nhiên lại tới, bờ hẻo vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, bờ thật sớm liền rời giường. Hắn không kịp chờ đợi sử dụng ma pháp, nhưng hắn phát hiện ma lực của mình cũng không có đạt được tăng lên. Nói cách khác, tối hôm qua thế giới chúc phúc ban thưởng cũng không có như ước nguyện của hắn. Lần này đem bờ hẻo làm cho ngộng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình nắm giữ thế giới này chúc phúc quy tắc, nhưng hiện thực hiển nhiên cũng không phải là như thế. Hắn thậm chí cũng không biết đêm qua thế giới này đến cùng là cho hắn cái gì chúc phúc. Nói cách khác, chúc phúc hoàn toàn là ngẫu nhiên. Được rồi, không biết ban thưởng mới càng làm cho người ta hướng tới. Hắn an ủi mình như vậy. Cùng cô bé quàng khăn đỏ một nhà tạm biệt sau, bọn hắn lần nữa cưỡi vị con xấu xí hướng bắc tiến lên. Lần này, bọn hắn vẫn chưa gặp lại cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính. Vị con xấu xí so trước kia bay nhanh nhiều, bởi vì bờ hẻo đột nhiên lòng có cảm giác, thi triển ra một cái kết giới ma pháp, cùng loại một cái vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này có thể ngăn cản vị con xấu xí lúc phi hành gió lớn, tiêu hao ma lực vừa lúc có thể chống đỡ đến vị con xấu xí phi hành xong. Đây chính là lần trước cứu xuống cô bé quàng khăn đỏ về sau lấy được ban thưởng. Bọn hắn tốn hao hơn 3 tháng thời gian, tại vị con xấu xí lại một lần nữa tinh bị lực tận thời điểm, một đoàn người cuối cùng là đến công quốc Bích Lam đảo. Công quốc Bích Lam đảo là cái biển Tân Quốc độ, cùng nó nói là quốc gia, không bằng nói là một tòa thành thị. Tường thành từ nặng nghề hòn đá xây thành, tại tường thành bên ngoài chính là sóng nước lấp loáng mặt biển, trên bầu trời ngẫu nhiên có hải âu lướt qua, lưu lại từng chuỗi thanh thúy kêu to. Tại thành phố phiên chợ bên trên, đám người rộn rộn ràng ràng, các loại tiếng giao hàng, tiếng cười vui liên tiếp. Đám lái buôn bận rộn loay hoay quầy hàng, bán lấy từ trên biển đánh bắt mới mẻ đồ hải sản cùng màu sắc sặc sỡ vỏ sò trang sức. Trong không khí tràn ngập hải sản mùi hôi thối. Đây là hoàn toàn không có bị ô nhiễm qua biển cả, nước biển phi thường thanh tịnh, tựa như pha lê một dạng. Trừ thợ mộc giả, ai cũng chưa thấy qua biển cả, một đám hải tử không khỏi si. Vợ hẹo cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy biển cả. Qua tốt nửa ngày, luật mới thán phục phát ra ca ngợi, biển cả thật là đẹp a. Đi thôi, các hải tử, chúng ta đi trước nghe ngóng tin tức. Thợ mộc giả kêu lên các hải tử tiến vào thành thị. Hắn mặc dù thật lâu đều không có tới qua nơi này, nhưng hắn y nguyên quen thuộc nơi này đường đi, dù sao những thứ này cổ lão đường đi một mực duy trì nguyên dạng. Hắn mang theo vợ hẹo bọn hắn đến thành phố bên trong quán rượu nghe ngóng thần kỳ ngọn đến sự tình. Nhưng cũng tiếc không ai nghe nói qua vật này. Một đầu thương thuyền đợi chút nữa muốn ra biển, chiếc thuyền kia sẽ đi xung quanh trên hải đảo cùng cái khác quốc gia người giao dịch, ta nghĩ các ngươi có thể đạp lên chiếc thuyền kia dây vào tìm vận may. Đây là bởi từ một cái thủy thủ nơi đó dùng tiền thăm dò được tin tức. Thủy thủ tiên sinh, ngươi gặp được mỹ nhân ngư sao? Vợ hẹo hỏi. Hai tử, ngươi làm sao lại đối với loại sinh vật cổ quái này cảm thấy hứng thú? Những thứ này mỹ nhân ngư cũng không phải cái gì đồ tốt, chúng ta thủy thủ ghét nhất gặp được bọn họ. Vì cái gì đây? Bởi vì các nàng tiếng ca làm cho người say mê, một khi nghe được các nàng ca dao, ý chí lực không kiên định thủy thủ liền biết không tự chủ được nhảy xuống nước, cuối cùng bị mỹ nhân ngư kéo vào đáy nước chết đuối. Thủy thủ có chút sợ hãi nói, cái kia tiên sinh ngươi là có hay không gặp được các nàng đâu? Không, ta chưa bao giờ gặp các nàng, chỉ là nghe nói qua mà thôi, cố sự này không đều là người ngâm thơ dong truyền miệng sao? Cho nên ở cái thế giới này người xem ra, mỹ nhân ngư sự tình bất quá là truyền thuyết mà thôi, chỉ có bờ eo biết rõ, mỹ nhân ngư tuyệt đối tồn tại. Bất quá đã đi vào bờ biển, liền nhìn xem chính mình có hay không cái kia vận khí có thể gặp được mỹ nhân ngư đi. Ken ken ken. Làm nơi xa giáo đường tiếng chuông vang lên. Bờ eo một đoàn người đạp lên thủy thủ nói tới thương thuyền. Đây là một chiếc có ba khỏa cột buồm thuyền lớn. Mặt biển vô cùng yên lặng, thời tiết là tốt như vậy, nước biển cùng trời cao một màu. Loại khí trời này chắc chắn sẽ không có bão tố. Bờ eo lẩm bẩm. Thuyền chậm rãi rời khỏi hải cảng. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến đường ven biển, vợ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nếu như một mực đi về phía đông lời nói không chừng có thể đến tới phương Đông Đại Quốc đây. Chỉ là không biết bên kia hiện tại là cái gì triều đại rồi. Lắc đầu xua tan chính mình không thực tế ý nghĩ, vợ hẻo đem đầu rỗi ra mạn thuyền hướng phía dưới nhìn quanh. Hắn có thể nhìn thấy trong biển có màu sắc sặc sỡ cá tại vui sướng bơi lội, nhưng căn bản nhìn không thấy mỹ nhân ngư thân ảnh. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị ta phát hiện, vậy ta còn thật sự là mệnh định con trai. Vợ hẻo, ta cảm thấy có chút không thoải mái. Lật một tay ôm bịt con xấu xí, một tay che lấy miệng của mình. Lại thế nào yên lặng mặt biển, còn là có chập trùng sóng lớn. Lật hẳn là say sóng, mà bịt con xấu xí còn tại trong mê ngủ. Đi nóc chỉ ổ cái này người gỗ ngược lại là chuyện gì đều không có. Vợ eo một ánh mắt đưa qua, hắn liền hiểu chuyện tiếp nhận bịt con xấu xí. Vợ eo, đỡ lật đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút liền là được. Thợ mộc giả tựa ở trên mạn thuyền cùng thủy thủ phan đàm, lúc trước hắn là cái tạo thuyền tượng, đã sớm quen thuộc trên biển sóng lớn. Thật xin lỗi. Vợ eo, ta thật vô dụng. Lật lại tại xin lỗi. Say sóng là phản ứng tự nhiên, không muốn xin lỗi. Hai đứa bé trở lại con tàu, luật nghỉ ngơi rất lâu mới thích ứng tới. Dinocchio vậy ôm bị con xấu xí trở lại con tàu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn 2 giờ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán. Trời, đó là cái gì? Mọi người mau ra đây nhìn a, bên kia có cái thật là lớn đồ vật. Trên sàn tàu lữ khách hô lên bờ hẻo. Các ngươi mau đến xem nhà, nơi xa có một cái biết di động núi lớn. Thợ mộc giả trên bong thuyền hô to, là cái gì? Trong khoang thuyền người toàn bộ đi ra, bao quát ba đứa hải tử. Thuyền trên sàn tàu rất nhanh liền đứng đầy người. Ba đứa hải tử vóc dáng cũng không cao, bọn hắn muốn chui vào mép thuyền đi lên xem một chút. Thủy thủ leo đến cột buồm bên trên hướng nơi xa nhìn quanh, ngọn núi lớn kia một dạng đồ vật thật giống ngay tại hướng thương thuyền di động tới. Đợi thêm gần một chút thời điểm, thủy thủ mới nhìn rõ ràng ngọn núi lớn kia là cái gì. Ô hát, không, là cái kia xú danh chiêu lấy đại hải quái. Mọi người mau trở lại khoang tàu, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thủy thủ lớn tiếng kêu gọi. Đám người nghe được kêu gọi sau bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng trong khoang thuyền chui. Thoáng cái liền đem ba đứa hải tử cho tách ra. Vợ hẻo. Lật. Một tiếng ầm vang, cái kia đại hải quái đụng vào thương thuyền tùy theo nghiêng. Còn chưa kịp chạy về khoang tàu người tất cả đều kêu thảm rơi vào trong biển. Chương 37, tao ngộ ngoài ý muốn chương 37, tao ngộ ngoài ý muốn lật, nhanh đến trên lưng tới. Dinocchio mang trên lưng lật, bởi vì toàn thân hắn đều là đồ gỗ, cho nên hai người có thể phiêu phủ ở trên mặt nước. Vì con xấu xí vào nước nháy mắt vậy đánh thức, nó còn có chút ngộng, không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Thợ mộc giả vậy bơi tới hai đứa bé bên người. Nhưng bọn hắn một mực không có tìm được bờ hẻo thân ảnh. Bờ hẻo. Vợ hẻo, ngươi ở đâu? Ta ở đây. Vợ thanh âm từ trên không truyền đến. Hắn cũng không có rớt xuống trong biển, hắn đem cây cao su gậy dây biến thành sợi đằng đem chính mình dán tại trên mặt thuyền. Bởi vì lúc trước bị bảy người tách ra, hắn chưa kịp giữ chặt lật bọn hắn. Càng ngày càng nhiều rơi xuống nước người từ trong nước biển bơi lên đến phiêu phủ ở trên mặt nước. Các ngươi chờ lấy, ta lập tức xuống tới cứu các ngươi. Vợ hẻo dùng ma pháp điều khiển sợi đằng duỗi dài, chuẩn bị xuống tướng tới mấy người kéo lên thuyền đi. Trên thuyền buồn các thủy thủ vậy đem trên sàn tàu dây thừng bỏ xuống đến, trong nước một chút nhanh tay người đã bắt lấy dây thừng, bọn hắn đang chờ thủy thủ đem bọn hắn kéo lên đi. Bờ eo đột nhiên thoáng nhìn đáy nước xuất hiện cực lớn bóng tối. Quái vật kia từ đáy nước vọt lên. Vịt con xấu xí, nhanh đi lớn. Bờ khẩn trương hô to, nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, cái kia quái vật to lớn liền dọc theo sông ra mặt nước, miệng của nó ha đến to như bực sâu, đem rơi xuống nước đám người liên tiếp nước biển toàn bộ bao khỏa tại trong miệng của nó mặt. Rơi xuống nước đám người vạn phần hoảng sợ, gào khóc khóc giống. Con quái vật kia vọt đến cao như vậy, miệng cùng mạn thuyền ngang bằng, lúc này miệng của nó cũng không có khép kín. Bờ thậm chí có thể cùng quái vật trong miệng mặt lật cùng thợ mộc già bọn hắn đối mặt. Bờ hẻo. Nhất định muốn sống sót. Thợ mộc già đem hai cái đứa trẻ cùng bị con xấu xí ôm vào trong ngực. Ai nha, ta không nên bị quái vật nuốt mất, bờ hẻo. Mau cứu ta nha. Dinocchio tuyệt vọng hô to, cụ ổ. Bị con xấu xí muốn biến lớn mang theo mấy người bay lên, nhưng nó thực tế là quá mệt mỏi, căn bản không có cách nào biến lớn. Bờ hẻo. Lật lộ ra thê thảm dáng tươi cười. Lọt đám người thanh âm theo hải quái nhắm lại miệng biến mất không thấy gì nữa. Lọt. Ra ra. Đi nóc chỉ ổ. Vịt con xấu xí. Vợ tuyệt vọng hô to, hắn tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình nhóm bị đầu này cực lớn cá voi một cái nuốt xuống. Đúng vậy, cái kia đại hải quái chính là một đầu cá voi, giống như núi lớn cá voi. Cực lớn cá voi nghiêng người vào nước, cái đuôi thoáng cái kích thích sóng lớn đập tại bờ hẻo trên thân. Bờ hẻo muốn rách cả mí mắt, hắn sớm đã triệu hồi ra thủy tinh linh. Thủy mâu giống như đạn một dạng bắn về phía đầu kia cá voi cái đuôi, nhưng một điểm vết tích đều không có lưu lại. Cái kia cá voi lần nữa chìm vào đáy biển, thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa. Các thủy thủ phát hiện bờ treo ở mạn thuyền ở dưới, vội vàng lôi kéo sợi đằng cho hắn kéo đi lên. Hai tử, người không sao chứ? Đầu kia cá voi, nó nuốt người nhà của ta. Vợ quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hắn chưa từng cảm thấy khó qua như vậy, khổ sở đến một giọt nước mắt đều chảy không ra. Cá voi nuốt vào lập nhóm hình ảnh, tại trong đầu của hắn tuần hoàn phát hình, hắn không gì sánh được hy vọng đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Thế nhưng là đây cũng là chân thực phát sinh sự tình. Đây thật là quá tuyệt vời, hải tử. Thủy thủ an ủi hắn. Nhưng ngươi muốn may mắn, chí ít chúng ta bây giờ sống tiếp được. Cái kia xú danh chiêu lấy đại hải quái đã nuốt rất nhiều thuyền cùng người. Có chút thuyền nhỏ liền người mang thuyền bị nuốt lấy. Nghe nói chở có 100 ổ hỏa pháo truyền kỳ chiến hạm đều không có cách nào giết chết nó thực tế là quá cường đại. Còn tốt nó đã rời khỏi. Lúc này, bờ eo đột nhiên nghe được dưới nước truyền đến thanh âm, đây là có cự vật tại dưới nước nhanh chóng bơi lội thanh âm. Không, nó lại quay lại. Tại các thủy thủ kinh ngạc trong ánh mắt, bờ eo đứng dậy chạy đến mạn thuyền chỗ hướng phía dưới nhìn quanh. Hắn lần nữa trên mặt biển triệu hoán thủy tinh linh. Hắn chuẩn bị dùng thủy mâu công kích đầu này cá voi ánh mắt. Hai tử, dưới nước cái gì đều không có. Thủy thủ thanh âm im bặt mà dừng. Bọn hắn cũng nghe đến, kia là có cự vật sắp xông ra mặt nước thanh âm. Nhanh, mọi người nhanh bắt lấy bên người có thể bắt lấy đồ vật, cái kia đại hải quái lại tới. Vành, cực lớn thương thuyền chịu đến từ đáy biển mãnh liệt va chạm. Chói hai đầu gỗ đứt gãy thanh âm truyền đến, thương thuyền từ giữa đó trực tiếp đứt gãy ra. Những người trên thuyền kêu thảm rơi vào trong biển, hàng hóa vậy khắp nơi tản mát, một số người trực tiếp bị trên thuyền tạm vật nền bảo, lúc này chìm xuống dưới. Mà bờ thì là bị lực trùng kích trực tiếp đụng bay ra ngoài thật xa, còn tốt hắn tại gặp ba chạm phía trước thi triển vòng phòng hộ ma pháp. Triệu Hoán Thủy Tinh Linh một nháy mắt liền bị cái kia cá voi đụng thành vỡ nát. Tại rơi vào mặt biển phía trước, bờ éo lần nữa thi triển vòng phòng hộ ma pháp, không phải vậy chỉ là mặt nước lực trùng kích đều có thể đem hắn đánh cho thịt nát xương tan. Nhưng cho dù có vòng phòng hộ bảo hộ, mãnh liệt trùng kích vậy đem vòng bảo hộ đánh tan. Mặc dù không có thịt nát xương tan, bờ éo vậy vẫn như cũng bị chấn động ngất đi. Xong, lần này toàn bộ xong. Tại choáng váng phía trước, trong đầu hắn lóe sáng lại lên đèn kéo quân, thân thể của hắn cũng theo đó chìm vào bên trong nước biển. Chỉ chốc lát, nam hải tóc đen lại nổi lên mặt nước, nhưng hắn hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên cũng không phải là chính mình nổi lên. Mà tại dưới thân thể của hắn, một đầu có được màu cam cái đuôi, mang theo đồng dạng nhan sắc vỏ sò bikini áo mỹ nhân ngư vậy nổi lên mặt nước. Đem bờ eo bên trong từ trong biển vớt lên, đúng là hắn phi thường muốn gặp đến mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư tò mò nhìn cái này tóc đen tiểu nam hải. Nàng hôm nay là lần đầu tiên tới mặt biển, không nghĩ tới tại nổi lên trên đường gặp được cái này tiểu nam hải. Nhưng nàng nghe bà nội nói qua, nhân loại là không thể chìm vào đáy nước, cái kia mang ý nghĩa tử vong. Mà bên kia nhân loại đã gây thành hai đoạn thuyền lớn đã đang từ từ chìm vào đáy biển. Nàng biết rõ đầu kia đụng gãy thuyền lớn đại tình ngư. Đây là liền phụ thân của các nàng đều muốn khách khí nói chuyện một trong số những bá chủ biển sâu. Nàng không phải nguyện ý đi qua đụng vào cái kia tên to xác. Mỹ nhân ngư nâng cái này tóc đen hải tử hướng về gần nhất hải đảo bơi đi. Đợi nàng sắp đến hải đảo thời điểm, trời đã sắp đen. Ánh trăng tung xuống, cái này trên hải đảo có một mảnh màu bạc bãi cát, chỉ có mấy cái rùa biển đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Đột nhiên xuất hiện nhân loại đem bọn nó dọa đến quá sức, bọn họ rất nhanh xông về trong nước. Mỹ nhân ngư đem tóc đen tiểu nam hải đẩy lên bãi cát một bên, sóng biển đem hắn xông lên bờ. Mỹ nhân ngư bốn phía quan sát một cái liền bơi về đáy biển. Ban đêm gió biển có chút lạnh, bờ eo là bị lạnh tỉnh. Ta là chết sao? Dưới ánh trăng màu bạc bãi cát đặc biệt đẹp, đẹp đến mức tựa như là thiên đường một dạng. Tại ngất đi trước, hắn cảm giác mặn phát khổ nước biển rót vào khoang mũi của hắn cùng trong miệng, hắn cho là mình đã chết rồi. Hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, chính mình là tại một cái hải đảo trên bờ cát, nơi này không có bất kỳ ai. Là ai đã cứu ta sao? Hắn không có khả năng vận khí tốt như vậy có thể bị vọt tới trên bờ cát đến. Bờ chuyển thân nhìn qua biển cả, dưới ánh trăng yên lặng trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Trên mặt biển sớm đã không nhìn thấy cái tia thương thuyền vết tích, trên bờ cát vậy không có bất kỳ cái gì thuyền hải cốt. Chứng minh nơi này cách nơi khởi nguồn xa xôi. đây hết thảy đều không phải nằm mơ, Lật cùng các gia gia thật bị cá voi cho nuốt rơi. Hắn hiện tại đã là lẻ loi một mình. Lật, gia gia. Ô. Vợ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay không ngừng đánh lấy bãi cát. Hồi tưởng lại cùng với bọn họ vui vẻ thời gian, vợ hẹo nước mắt từng viên lớn nhỏ tại trên bờ cát, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đã mất đi mục tiêu. Đứa bé ngoan, đừng khóc, ta mang đến cho ngươi đồ ăn, ngươi qua đây cầm một cái. Một cái dễ nghe giọng nữ từ biển cả phương hướng chuyển tới. Chương 38, mỹ nhân ngư ở Tì Nạ. Chương 38, mỹ nhân ngư ở Tì Nạ. Bờ hẹo giật mình, giơ cánh tay lên lau khô nước mắt. Hắn hướng biển phương hướng nhìn lại. Tại ánh trăng nhu hòa phía dưới, một bóng người chính lơ lửng ở cái kia sóng nước lấp loáng trên mặt biển cùng hắn vẫy tay. Da thịt của nàng tại ánh trăng xuống lấp lánh phảng phất trân châu ánh sáng dịu dịu. Nàng dáng người biển chuyển, nửa người trên là nữ tính nhu mỹ đường cong hoàn mỹ hiện ra, xuống nửa người thì là phản xạ ánh trăng đuôi cá, trên tay của nàng nắm lấy một đoạn rong biển. Quả nhiên là bị mỹ nhân ngư cứu xuống sao? Quả nhiên lại gặp chuyện cổ tích nhân vật chính. Có thể ta thật vất vả mới sửa vận mệnh của bọn hắn, tại sao lại muốn cho bọn hắn mất mạng bụng cá đâu? Mất đi người thân bợ trong lúc nhất thời còn điều chỉnh không đến. Theo mỹ nhân ngư, cái kia nam hài tóc đen chính nhìn xem nàng ngẩn người. Nhất định là ta bộ dáng hù đến hắn. Mỹ nhân ngư nghĩ thầm, dù sao bà nội đã từng nói cho nàng, nhân loại đều là rất e ngại các nàng. Hai tử, ngươi đừng sợ, là ta đem ngươi từ cái kia gặp nạn thương thuyền nơi đó cứu trở về. Ta không thể rời nước quá xa. Chính ngươi tới lấy một cái, ta muốn đi. Cái kia mỹ nhân ngư nói xong, cầm trong tay rong biển dùng sức ném tới trên bờ cát, sau đó chuyển thân tiến vào trong nước. Chờ bờ hẻo lấy lại tinh thần, mỹ nhân ngư đã rời khỏi. Hắn ngồi xuống hai mắt vô thần nhìn qua phản xạ ánh trăng mặt biển tiếp tục phát rất lâu nốc. Đột nhiên, bờ hẻo nhớ ra cái gì đó, hắn từ trên bờ cát nhảy dựng lên. Ta nhớ tới, loại bọn hắn khả năng không có chết. Tạm tí nóc chi ấu nguyên bản trong chuyện xưa, tí nóc chi ấu cũng bị cá voi nuốt vào. Nhưng là cái này con rối tại trong bụng cá voi sống tiếp được, còn mang theo phụ thân của mình trốn thoát. Cho nên, cái này nhất định là sự an bài của vận mệnh, tí nóc chi ấu nhất định phải bị cá voi nuốt mất. Mà bị nuốt lấy tí nóc chi ấu vậy nhất định có thể trốn tới. Cái này mang ý nghĩa, loại cùng gia gia của mình cùng bị con xấu xí vậy nhất định có thể trốn tới. Sau khi nghĩ thông suốt mở cảm thấy mình lại khôi phục sức sống. Lúc này, bầu trời đã lộ ra màu trắng bạc. Hắn thế mà ngồi yên một buổi tối. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đã sớm bụng đói kêu vang. Thổi một đêm gió biển, thân thể của hắn có chút hư yếu. Cũng may lấy được thế giới ban thưởng tố chất thân thể của hắn coi như không tệ, hắn cũng không có phát sốt. Mỹ nhân ngư mang tới rong biển bị vọt tới trên bờ cát. Hắn nhặt lên rong biển về sau đối với mặt biển hô to, "Cảm ơn ngươi. Các ngươi nhân loại đều là dạng này sao? Có thể ngơ ngác ngồi một đêm." Cái kia mỹ nhân ngư lần nữa nổi lên mặt nước. Nguyên lai nàng một mực chưa có chạy xa, cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc nhân loại. Lúc này, vợ eo mới lấy thấy rõ ràng cái này mỹ nhân ngư là cái dạng gì. Cái đuôi của nàng là màu cam, tóc là sâu xa màu nâu, như là biển sâu trong biển, đã giàu có cảm nhận lại lấp đầy tự nhiên và bị. Tại chân chu sợi tóc ở giữa, xảo diệu điểm xuyết lấy một chút nhỏ nhắn đẹp đẽ gai nhọn trang trí, những cái kia trang trí không có chút nào ảnh hưởng nàng đẹp. Khuôn mặt của nàng hình dáng nhu hòa mà ưu nhã, ngũ quan đẹp đẽ, nhất là cặp mắt kia, lóe ra ánh sáng ôn nhu. Trọng yếu nhất chính là, làn da của nàng là tuyết trắng, mà không phải màu đen. "Ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta gọi là Bờ Hẹo." "Ngươi tốt, ta gọi ở Tina, ngươi thật là có lễ phép, cùng nhóm muội muội của ta một dạng có lễ phép." "Ở Tina, ngươi còn có em gái?" Bờ Hẹo đột nhiên sửng sốt. "Là nha, ta có 6 cái em gái đây. Đáng tiếc các nàng còn không thể đến mặt biển, bởi vì các nàng còn chưa tới 15 tuổi. Hôm qua là ta vừa tròn 15 tuổi thời gian, ta là trong tỷ muội cái thứ nhất trồi lên mặt biển người, chỉ là không nghĩ tới mới ra mặt biển liền gặp ngươi." Vợ cuối cùng là biết rõ trước mắt đầu này thân phận của mỹ nhân ngư dựa theo nàng tiên cá bên trong miêu tả, nàng là mỹ nhân ngư mấy người tỷ muội bên trong đại tỷ. Nghe cái này ở Tina ý tứ, các nàng là 7 cái chị em, như thế cùng bên trong chuyện cổ tích miêu tả có ra vào. Nhưng nói cách khác nàng tiên cá nhỏ Adrien hiện tại mới 9 tuổi mà thôi. Muốn gặp được cái này chuyện cổ tích nhân vật chính, còn phải 6 năm về sau, mà nàng sắp sửa yêu vương tử, hiện tại cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Cho nên, lần này gặp được lớn mỹ nhân ngư, đến tột cùng là tốt là xấu, vợ hẻo vậy nói không rõ ràng. Ở tí nạ nhưng không biết vợ hẻo đang suy nghĩ gì. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi rõ ràng sống sót, nhưng ngươi tỉnh lại về sau vẫn tại khóc, là vì sao đâu? Thân nhân của ta bị cái kia cá voi nuốt vào. Vợ ánh mắt có chút tối nhạt. Mặc dù hắn một mực tại an ủi mình bọn hắn có thể trở về, nhưng hắn vậy không xác định kịch bản có phải hay không có thể thật như thế phát triển. A, ở tí nạ che miệng của mình. Cái kia cá voi khẩu vị vẫn luôn rất lớn, mỗi ngày đều muốn nuốt mất rất nhiều cá biển. Ở tí nạ chị gái, ngươi biết đầu kia đại kình ngư sao? Ngươi có thể cùng nó tiếp xúc sao? Ta biết đầu kia đại kình ngư, nhưng ta không có tư cách cùng nó nói chuyện. Nó thế nhưng là đáy biển bá chủ một trong, ngay cả cha ta nói chuyện cùng hắn đều khách khách khí khí. Vợ éo đương nhiên biết rõ phụ thân của ở tí nạ là ai, cái kia thế nhưng là thống lĩnh đáy biển hải vương, cũng không biết có hay không cầm tam xoa kích. Đáng tiếc mình không thể ở trong nước hô hấp, kết giới kia vậy không có khả năng chống cự đáy biển thủy áp. Mà lại coi như hắn tìm tới cái kia cá voi, hắn vậy không có cách nào uy hiếp được nó, làm không tốt cũng là bị một cái nuốt mất. Là được, hai tử, ta đến đi về nhà, chờ chạm vạng tối ta lại tới tìm ngươi. Ở tí nạ cùng bờ hẻo tạm biệt, tiến vào đáy biển. Bờ hẻo đem hải đảo đi dạo toàn bộ, tòa này đảo hoang cũng không lớn, phía trên có một mảnh nhỏ rừng cây, một chút chim biển trên tảng cây xây tổ. Những cái kia chim biển nhìn thấy hắn về sau cặc 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 kêu lên, đáng tiếc bờ hẻo nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lúc này, hắn càng muốn luật cùng bị con xấu xí. Nếu là nàng ở bên người lời nói liền biết những thứ này chim đang nói cái gì. Bờ tại rừng cây tìm một chút vật liệu gỗ, sau đó từ trên thân lấy ra một cái vải chống nước, bên trong bao vây lấy một chút diêm, còn tốt không có ướt nhẹp. Hắn trở lại bãi cắt vừa dùng diêm đem vật liệu gỗ thiêu đốt, sau đó đem chính mình từ tổ chim bên trong móc đến mấy cái quả trứng đặt ở bên cạnh nướng. Lúc chạm vào tối, ở Tina quả nhiên lại quay lại, nàng còn cho bờ hẻo mang đến mấy con cá. Nàng nhìn thấy hỏa diễm về sau rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng nàng còn là chậm rãi tới gần bãi cát, đem cá vứt cho bờ hẻo. Cái này mấy loại là ta thích ăn nhất cá, đặc biệt dẫn đến cấp ngươi nếm thử. Đó là cái gì đâu? Ở Tina chỉ đống lửa hiếu kỳ hỏi, lấy được bờ hồi phục sau, ở Tina mới gật gật đầu, nguyên lai đó chính là phụ vương nói tới hỏa diễm, thật sự là thần kỳ đồ vật. Ta cùng bọn muội muội nói lên gặp được chuyện của ngươi, các nàng đối với ngươi cực kỳ hiếu kỳ. Chỉ tiếc ngươi không thể cùng ta đi đáy biển. Kỳ thật ta cũng đối trên lục địa sự tình có chút cảm thấy hứng thú, ngươi có thể cùng ta nói một chút trên lục địa sự tình sao? Ở Tí Nạ so với hôm qua còn hơi hướng trên bờ cát tới gần một chút. Nàng nằm tại trên bờ cát, nhường một nửa thân thể ngâm mình ở trong biển, một nửa thân thể thì lộ ra trong không khí. Cái kia nho nhỏ vỏ sò căn bản không che giấu được cái kia biển chuyển thân thể. Bờ Hẻo cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Dù sao linh hồn của hắn cũng không phải bề ngoài đứa trẻ này bộ dáng. Gia gia của ta là cái thợ mộc, chúng ta sinh hoạt tại. Bờ Hẻo bắt đầu giảng thuật chính mình kinh lịch sự tình. Chương 39, đảo hoang cầu sinh chương 39, đảo hoang cầu sinh ở Tì Nạ cũng sẽ không ở đây đợi thời gian quá dài, không sai biệt lắm đợi chừng một giờ, nàng liền biết trở lại trong biển rộng đi. Về sau bờ chính là một người tại trên hoang đảo. Hắn đã thật lâu không có một người dạo qua, kể từ cùng thợ săn cùng một chỗ mạo hiểm sau khi trở về, luật cùng bị con xấu xí đều hầu ở bên cạnh mình. Hắn đã thành thói quen có người làm bạn thời gian. Ai không biết luật nhóm đến cùng thế nào rồi? Bọn hắn đến cùng có hay không sống sót? Nếu là bọn hắn tất cả đều không tại. Bờ Hẻo lắc đầu xua tan trong đầu của mình ý nghĩ. Bọn hắn nhất định sẽ sống sót. Trên tòa đảo này cũng không có dã thú, nhưng hắn còn là chạy đến trên một thân cây đi nghỉ ngơi. Ai biết cái này thế giới chuyện cổ tích sẽ có hay không có cái gì ma quỷ loại hình đồ vật chui ra ngoài. Còn tốt một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Bờ Hẻo lại tiếp tục tại trên hoang đảo đi dạo. Hắn một ngày không có uống nước, hiện tại vô cùng khát nước. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là giải quyết uống nước vấn đề. Hắn hôm qua ngay tại ở trên đảo tìm kiếm qua nước lạ, tiếc nuối là trừ nước biển, hắn không thu hoạch được gì. Hắn lúc đầu nếm thử triệu hoán một cái thủy tinh linh, nhưng thủy tinh linh là từ bên trên nước biển ngưng kết đi ra. Nó lấy ra nước vậy vẫn như cũng là mặn đến phát khổ nước biển. Cũng may phía trước thợ săn dạy qua hắn cùng luật làm sao thu thập nước mưa, hắn dùng loại kia hơi lớn lá cây làm nước mưa thu thập khí. Nhưng trước mắt cũng chưa xuống mưa, dựa vào trời mức ngậm nước cái kia không chừng biết chết hát. Thế là bờ ở trong rừng không ngừng tìm kiếm. Hắn cuối cùng ở trong rừng phát hiện một viên kỳ quái cây, chim biển sẽ đến ăn gốc cây này bên trên trái cây, bờ hái xuống hưởng qua về sau, phát hiện loại trái cây này giàu có lượng nước, cũng coi là giải quyết nước lạ vấn đề. Mà mỗi đêm thời gian, ở Tí Nạ đều sẽ tới trên bờ cắt nghe bờ hẻo nói trên lục địa cố sự. Nàng cũng biết cùng bờ chia sẻ đáy biển sự tình. Nàng những cái kia tiểu muội muội phi thường nghĩ đến trên mặt biển, nhưng là bà nội cũng không cho phép. Các nàng cũng không dám vụng trộm đi lên. Trong đó đối với thế giới loài người cảm thấy hứng thú nhất chính là nhỏ nhất em gái Adrien. Thời gian cứ như vậy qua 3 ngày. Một ngày này chạm vào tối, ở Tina nói cho hắn, bão tố muốn tới, nhường hắn phải tất yếu cẩn thận. Bờ chưa hề tự mình trải qua trên biển bão táp, bởi vì hắn chưa hề đến qua bờ biển, mà bị con xấu xí lúc phi hành trên lưng gió lớn so với cái này, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Mây đen che trời che lấp mặt trời. Mánh liệt nước biển đánh ra lấy bãi cát, bởi phía trước lưu lại hỏa trùng đã sớm bị mưa to cho dập tắt. Hắn mở ra ma pháp kết giới, đều kém chút bị gió cho thổi bay. Hắn vội vàng chạy đến giữa rừng cây ôm lấy một cây đại thụ. Cây này rắc rối khó gỡ, chắc hẳn đã trải qua vô số lần bão táp. Mà sở dĩ lại tới đây, là bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều chim biển đều tụ tập ở đây. Nơi này khẳng định là có thể ngăn cản bão táp địa phương. Gió lớn kéo dài gào thét, đây tuyệt đối là bão. Vậy không biết chờ bao lâu, gió lớn cuối cùng rời đi, chim biển vậy bay đi. Hắn từ giữa rừng cây đi ra. Tại trên hải đảo nhìn thấy rất nhiều bị gió bão nhổ tận gốc cây cối. Đây thật là họa phúc tương y nha, cái này không đều là làm bẻ gỗ tài liệu tốt sao? Kỳ thật trước mấy ngày, Bờ Hẻo liền cùng ở Tì Nạ đề cập qua muốn trở về nhân loại thành phố. Nhưng ở Tì Nạ nói cho hắn, cái này hải đảo cách nhân loại thành phố rất xa, nàng mang theo hắn đi qua bơi không được thời gian lâu như vậy. Mà lại trong lời nói, Bờ Hẻo nghe ra được ở Tì Nạ giống như cũng không nghĩ tiện hắn trở về. Có lẽ cái này mỹ nhân ngư coi ta là thành sủng vật. Thế là Bờ Hẻo đành phải chính mình thu thập trên hải đảo đầu gỗ cùng dây leo, muốn làm một cái bẻ gỗ. Có thể bẻ gỗ lại thế nào khả năng tốt như vậy làm, tiếp trước hắn liền không có làm qua, mà đi theo thợ săn học tập thời điểm căn bản không có học được kỹ năng này. Trong tay hắn vậy không có đao, hắn trước kia mang theo cây đao kia sớm tại trước mấy ngày gặp được ngoài ý muốn thời điểm chìm đến trong biển. Cho nên hắn chỉ có thể làm một cái nguyên thủy nhất đũa đá đầu. Chỉ là đốn cây liền tốn hắn thời gian rất lâu, coi như khí lực của hắn lớn, không có thích hợp đốn cây công cụ, căn bản không có cách nào đem cây chặt đứt. Đến nỗi trực tiếp đem cây rút ra, hắn còn là đánh giá quá cao chính mình. Hắn vậy thử qua triệu hoán thủy tinh linh đến đúng cây cối thi triển thủy mâu. Nhưng là thủy mâu cũng không phải là bờ chỉ đâu đánh đó, chống đỡ lấy thân cây phát xạ lời nói lại sẽ trực tiếp đem cây cối nổ vỡ ra. Nhìn qua bị thủy mâu bắn ra thủng trăm ngàn lỗ thân cây, Bờ Hẻo lắc đầu. Đến nỗi thạch đầu nhân, tòa này trên hải đảo tảng đá quá ít, triệu hoán đi ra thạch đầu nhân cực kỳ nhỏ, căn bản không có cách nào đánh gãy cây, cho nên hắn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp tới chém cây. Hắn chém hồi lâu mới chặt đứt một cái cây, mà bây giờ một trận báo tố liền cho hắn rất nhiều tài liệu. Bờ hẻo, bờ hẻo, ta mang đến cho ngươi đồ ăn. Ở tí nạ tại bãi cắt bên kia kêu gọi tên của hắn, nàng lại quay lại. Biết rõ bờ tại làm bẻ gỗ về sau, ở tí nạ cảm xúc vậy không có trước kia cao như vậy. Ngươi về sau những ngày này có thể cho thêm ta nói một hồi cố sự sao? Dù sao tiếp qua không lâu ngươi liền muốn rời khỏi nơi này đi. Ở tí nạ cảm thấy cái này hải đảo như là chính mình mấy người tỉ bội trụ sở bí mật. Mấy người các nàng vụng trộm ở đây nuôi một cái nhân loại đứa trẻ. Nàng mỗi ngày tới nghe đứa bé này kể chuyện xưa về sau lại trở về nói cho nhóm tỉ bội của mình, bọn tỉ bội đều cao hứng phi thường. Mà lại, cái này nhân loại đứa trẻ trước mắt là độc thuộc về nàng, cái khác chị em đều không nhìn thấy hắn. Nàng cảm thấy mình đối với đứa bé này có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Nhưng bây giờ cái này nhân loại đứa trẻ liền muốn rời khỏi. Thế là bờ éo lại cho nàng nói rất nhiều cố sự, có chút cố sự là chính hắn hồi tưởng lại trước kia nhìn qua tiểu thuyết cho nàng nói. Bờ éo, các ngươi nhân loại hải tử đều biết nhiều chuyện như vậy sao? Ngươi xem ra mới cùng tiểu muội của ta một dạng lớn. Nhưng ngươi so với nàng hiểu đồ vật nhiều lắm. Không phải là, chỉ là ta đọc sách hơi nhiều một ít. Dù sao ta là trong nhân loại số lượng không nhiều người biết chữ. Tốt ta, bác học bờ éo nhỏ, ngươi bẻ gỗ lúc nào có thể tạo tốt. Đại khái qua một đoạn thời gian nữa đi. Ta ở trong biển có chút bằng hữu, đến lúc đó ta có thể gọi chúng nó đến giúp đỡ ngươi đẩy ngươi bẻ gỗ. Thời gian lại qua rất lâu, bờ xem chừng mình đã đi vào cái này hải đảo một tháng. Cái này hơn một tháng, căn bản không có bất luận cái gì nhân loại thương thuyền đi qua nơi này thật là một cái hoang đảo. Hôm nay, bờ thử nghiệm nhường bẻ gỗ xuống nước. Ân, cũng không tệ lắm, không có tàn mất. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng hắn vậy ở trong biển có rồi cái chỗ đặt chân. Ở tí nạ nói bằng hữu, là một đám cá heo. Bờ éo ngồi tại trên bẻ gỗ, ở tí nạ một đường ngồi theo, mấy cái cá heo thì ở phía sau giúp một tay đẩy bẻ gỗ. Ở tí nạ quay đầu nhìn một chút tòa này đảo hoang, nàng có chút thương cảm, một tháng này, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nàng ưa thích nằm tại trên bờ cắt nghe cái này tiểu nam hải nói cố sự, hắn biết rõ rất nhiều thú vị cố sự. Có đôi khi cái này tiểu nam hải biết ngơ ngác nhìn nàng, cái kia ánh mắt có đôi khi nhường nàng đều cảm thấy đỏ mặt. Ai nếu là hắn lớn hơn chút nữa liền là được. Ở tí nàng nghĩ thầm. Chương 40, ở trên biển gặp được báo táp chương 40, ở trên biển gặp được báo táp nhóm cá heo bơi đến coi như nhanh, nhưng chúng nó cũng cần cái khác hoạt động. Đại khái đẩy bờ tiến lên chừng 2 giờ, bọn họ liền đi kiếm đồ ăn. Lúc này, bờ eo đành phải dùng chính mình mái chèo vật lên. Ở tí nàng ngược lại là một mực hầu ở bên cạnh hắn. Cái này lớn nhân ngư tỷ tỷ là mặt mũi tràn đầy không vui. Bờ eo, nhân loại xã hội thật sự có chơi vui như vậy sao? Ngươi tại sao như vậy vội vã muốn trở về? Ở tí nàng tỷ tỷ, ta là muốn trở về tìm một cái lật cùng ra ra bọn hắn. Bờ eo, ngươi thật tin tưởng bọn hắn có thể từ cái kia đại kình ngư trong bụng cho tới? Ừm, ở tí nàng tỷ tỷ, ta tin tưởng vững chắc bọn hắn nhất định có thể trở về. Ở tí nàng ở trong lòng thở dài, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, nàng không muốn đả kích đứa bé này. Nàng nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước cùng cha mình tiếp xúc. Phụ vương, nếu có người bị đầu kia khẩu vị rất lớn cá voi nuốt mất, còn có thể sống được đi ra sao? Ở tí nạ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như ngươi gặp được nó, nhất định muốn cho thấy thân phận của mình, đồng thời gọi nó làm thúc thúc. Được rồi phụ vương. Ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Con của ta, ngươi ăn hết những cái kia tôm tép về sau, bọn họ biết từ trong bụng của ngươi trốn tới sao? Đương nhiên không biết. Đó chính là, con của ta, không nên hỏi ngốc như vậy vấn đề. Hải vương có chút không vui, chính mình đại nữ nhi làm sao lại hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề. Tốt ta, phụ vương, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Đáng thương bờ hẹo, hắn nhất định là bởi vì mất đi người thân, cho nên không muốn tiếp nhận hiện thực này. Ở tí nàng ngẩng đầu nhìn trên bệ gỗ nam hải tóc đen, nàng cảm thấy đứa bé này có đôi khi như cái đại nhân một dạng. Đón lấy, nàng đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, quay đầu quan sát nơi xa. Báo tố, thật giống lại muốn tới, tới lại như vậy đột nhiên. Bờ hẹo, gặp, ngươi nhất định phải trở về, báo tố lại muốn tới. Ở tí nàng có chút nóng nảy. Loại này báo tố tất nhiên biết nhấc lên sóng biển, nếu như nàng ở lại trên mặt biển, gào thét sóng biển có thể sẽ đem nàng ném đến không trung, từ không trung ném tới trên mặt biển lời nói nàng cũng sẽ thụ tổn thương. Loại thời điểm này, chỉ có đáy biển mới là an toàn nhất. Thế nhưng là nếu như nàng đi đáy biển, bờ eo nhất định sẽ bị sóng biển đổ nhào, dù sao đây chỉ là một bè gỗ nhỏ. Trên biển báo tố tới nhanh như vậy, cũng chính là một lát thời gian, gió đã dần dần lớn lên, mưa cũng theo đó. Bờ eo đã tới không kịp về cái kia đảo hoang, hắn chỉ có thể cầu nguyện cái này bè gỗ nhỏ có thể gánh vác được lần này báo tố. Đương nhiên, đại khái dẫn đầu là gánh không được. Báo táp tới so trong dự đoán càng thêm mãnh liệt, cuồn phong gào thét, sóng lớn ngập trời. Bè gỗ nhỏ như là một mảnh nho nhỏ lá cây, tại gợn sóng bên trong lập lòe, tùy thời đều có thể biết hư mất. Ở tí nạ tỉ tỉ, ngươi nhanh đến đáy biển đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Vợ có chút nóng nảy. Hắn cũng không hy vọng đầu này mỹ nhân ngư xảy ra chuyện, hiện tại, ở tí nạ chính dán tại hắn bè gỗ nhỏ bên trên. Hắn sợ bè gỗ bị sóng lớn chụp tới không trung về sau, đến rơi xuống nền tổn thương nàng. Không được, bờ hẹo, nếu như ta đi, ngươi có thể sẽ bị chết đuối. Ở tí nạ nói cái gì cũng không nguyện ý buông tay. Bờ eo đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng là một cái sóng lớn đánh tới, nước biển rót vào miệng của hắn. Ba tháp đứt gãy tiếng vang lên, một bè gỗ dây leo đã vỡ ra. Lại là một cái sóng lớn đánh tới, bè gỗ triệt để tản ra tới. Mà thật vừa đúng lúc, một cái tản mát đầu gỗ vừa lúc đánh trúng ở tí nạ đầu, mỹ nhân ngư thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy mỹ nhân ngư liền bị sóng biển cuốn đi. Ở tì nạ, vợ éo đưa tay bắt lấy mỹ nhân ngư, hắn ôm nàng ở trên biển giấy ruộng, thật vất vả bắt lấy một cái đầu gỗ. Nhưng sóng lớn vẫn là không có phóng qua bọn hắn. Vợ căn bản không dám thi triển phòng hộ kết giới, bởi vì cái này kết giới sẽ đem nước tống ra đi. Mà một khi xếp hàng nước, mỹ nhân ngư rời khỏi nước thoải mái, làn da rất nhanh liền biết nát giữa. Đây là ở tì nạ phía trước nói cho hắn. Mà bây giờ cái này mỹ nhân ngư đã hôn mê. Nếu như cứ như vậy đem nàng thả vào trong biển đi, vợ éo cũng không biết nàng có thể hay không bị sóng biển cuốn đi đụng phải những vật khác bị thương. Hắn chỉ có thể một tay ôm đầu gỗ, một tay ôm ở tì nạ. Lại là một cái sóng lớn vọt tới, cực lớn đầu sóng đem bọn hắn cao cao dơ lên, sau đó lại đem bọn hắn hung hăng ngã hướng mặt biển. Hoa, cực lớn lực trùng kích đánh cho bờ kem chút không thở nổi. Xong đời sao? Vận may của ta có phải hay không đều dùng tại gặp được chuyện cổ tích nhân vật phía trên? Vợ có chút buồn bực, hắn trước khi lên đường rõ ràng là vạn dặm không mây thời tiết, mà lại ở tì nạ vậy nói không có cảm nhận được báo táp khí tức. Đột nhiên, lại một cơn sóng mang theo đầu gỗ trùng kích đi qua, bờ kéo đành phải nín thở mang theo ở tì nạ hướng trong nước biển ẩn vào đi. Nhưng đầu gỗ kia còn là đập vào bờ phía sau lưng. Hoa, vợ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nước biển không cầm được hướng hắn trong miệng mũi chui. Hắn căn bản không có cách nào duy trì dáng người của mình, đành phải ôm ở tì nạ một chút xíu chìm vào đáy biển. Bờ kéo, cũng may lúc này ở tì nạ tỉnh lại, nàng nhìn thấy bờ kéo bộ dáng, biết rõ nam hải này lại ngâm nước. Nàng nhanh ôm hắn lơ lửng đến trên mặt biển đi, trên biển vẫn như cũ là sóng lớn ngập trời. Vợ từng ngụm hô hấp lấy không khí, hắn kém chút lại bị chết đuối. Bờ kéo, ngươi thế nào rồi? Ở tì nạ có chút lo lắng. Ở tì nạ tỉ tỉ, ta không sao. Ngươi mau trở lại đáy biển đi thôi, ta có thể mở ra ma pháp vòng bảo hộ. Như vậy ta có thể chống cự nước biển xâm nhập. Chờ bao táp đi qua về sau ngươi lại nổi lên tìm ta, sóng biển quá nguy hiểm, ngươi vừa rồi đều bị đánh ngất xỉu. Thế nhưng là, ở tì nạ có chút do dự. Ngươi tới trước đáy biển đi, đi đến không nhận gió báo mưa ảnh hưởng địa phương. Nếu như ta chìm đến đáy biển, ngươi liền lại đem ta vớt lên là được, như thế ta liền sẽ không bị biển cả cho chết lối. Vậy cũng tốt, bờ hẻo, ngươi phải cẩn thận nha. Ở tì nạ cũng biết cái này tiểu nam hải biết ma pháp. Nàng đội vàng hướng đáy biển kín đáo đi tới, rất nhanh liền lặn xuống không bị sóng biển ảnh hưởng địa phương. Nàng ngẩng đầu nhìn trên mặt biển đồ gỗ, chỉ cần bờ hẻo đến rơi xuống, nàng liền lại đem hắn đưa lên, cam đoan bờ không biết chìm vào đáy biển. Báo táp kéo dài đã hơn nửa ngày trái phải, bờ hẻo dùng gậy dây biến thành dây leo đem chính mình bọc tại trên gỗ, bảo đảm chính mình không biết chìm vào đáy biển. Làm tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, một lần nữa chiếu rọi trên mặt biển lúc, bờ hẻo biết mình gắng gượng qua đến. Hắn hơn nửa ngày đều không có ăn đồ ăn, tăng thêm một mực tiêu hao ma lực, hắn cảm thấy mình kiệt sức cực. Lúc trước hắn thu thập tại trên bè gỗ đồ ăn đã sớm bị biển cả nuốt chửng lấy. Trên biển báo táp sát thực quá khủng bố. Hắn vừa thở dài một hơi, liền từ trên gỗ tuột xuống. Lúc này, mỹ nhân ngư ở tì nạ từ phía sau ôm lấy hắn. Bờ hẻo, ngươi còn tốt chứ? Ở tì nạ tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Bờ hẻo nhìn thấy mỹ nhân ngư vết thương trên đầu, hắn có chút tự trách, cần phải sớm một chút nghĩ đến nhường nàng đến đáy biển đi chờ đợi. Không có chuyện gì, các bằng hữu của ta cũng tới, bọn họ có thể chở đi chúng ta đi gần nhất hải đảo. Phía trước bao táp quấy nhiều những thứ này cá heo phân rõ phương hướng năng lực, nguyên bản bọn họ đã sớm nghĩ tới đến. Mà lại lúc đầu cá heo thiên tính chính là thoát đi bao táp. Nhóm cá heo chở bờ kéo bơi đường này, cuối cùng đến một cái khác hải đảo, tòa đảo này nhìn không thấy cuối. Hiện tại còn không biết trên hải đảo có hay không những gia thú khác, nhưng bờ kéo vậy không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ phải nhanh đem lửa thăng lên, hắn toàn thân đều bị nước biển ngâm rất khó chịu. Bờ kéo, ta đến về nhà một chuyến, ta ngày mai lại tới tìm ngươi, ta trước kia thật giống chưa từng thấy tòa đảo này, ngươi muốn chính mình cẩn thận nha. Cùng ở Tina tạm biệt sau, vợ chuyển thân đạp lên hải đảo. Cũng may cái này trên hải đảo vậy có rừng cây, bờ hẻo rất nhanh liền thu thập nhánh cây đem hỏa diễm thăng lên. Hắn ngắm nhìn một phía, nơi này thật giống có nhân loại hoạt động vết tích. Chương 41, trên hải đảo dã nhân. Chương 41, trên hải đảo dã nhân. Bờ phát hiện có nhân loại vết tích về sau, hắn lập tức đem vừa giấy lên hỏa diễm tắt mất. Hắn không rõ ràng trên hải đảo người đến cùng là tốt là xấu, hắn nhất định phải cẩn thận, dù sao ngày mai hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đã muộn, bờ hẻo đột nhiên phát hiện một cái toàn thân mọc đầy lông dài cao lớn dã nhân xuất hiện tại cách đó không xa trong rừng cây. Cái kia dã nhân nhìn qua bờ hẻo, ánh mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bờ hẻo vội vàng chuyển thân chạy trốn, trong rừng cây không có nham thạch, hắn triệu hoán không ra nham thạch tinh linh. Hắn nhất định phải chạy đến bờ biển đi triệu hoán thủy tinh linh. Nhưng mà hắn còn không có chạy mấy bước, cái kia dã nhân liền đuổi theo, dã nhân tốc độ chạy bộ cực nhanh, thậm chí so toàn lực chạy tuấn mã còn chạy nhanh. Bờ còn chưa kịp chạy đến trên bờ cát, cái kia dã nhân liền đuổi kịp hắn, đưa tay muốn bắt lấy hắn. Bờ hẻo vội vàng thi triển kết giới ma pháp. Dã nhân tay bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn thoáng cái nhảy dựng lên, ngăn chặn bờ tiến về bờ biển đường. Ngươi có chuyện gì không? Ta cũng không tốt ăn. Bờ trên thân không có bất kỳ cái gì tiện tay vũ khí, xung quanh không có nham thạch vậy không có nguồn nước. Đối đầu cái này toàn thân bao trùm lông tóc dã nhân, hắn nhất thời không biết phải làm gì. Dã nhân hai quyền liền làm hỏng bờ hẻo ma pháp bình chướng, một tay cầm lên bờ hẻo liền bung ra trên lưng. Hắn khiêng bờ hướng trong rừng cây đi tới. Bờ thì lặng lẽ đem chính mình gậy dây lấy ra, ma pháp gậy nhỏ thoáng cái biến thành dây leo ghìm chặt dã nhân cổ. Kỳ thật bờ hẻo một mực tại nguy trang, khí lực của hắn cũng không nhỏ. Hắn song chảo lại dây leo hung hăng dùng sức, dã nhân thì dùng tay giắt dây leo cùng hắn đối đầu. Nhưng bị ghìm lại cổ về sau, dã nhân bởi vì hô hấp không khí tương đối ít, rất nhanh liền quỳ xuống. "Ách, hai tử, xin đừng nên ghìm chết ta đối với ngươi không có ác ý." cái kia dã nhân đột nhiên mở miệng, nhưng mở căn bản không có buông lỏng trên tay mình dây leo. Dã nhân sắp không thể thở nổi, hắn một bên rãy rủa vừa cùng mở hẻo nói: "Hải tử, ta là bị ma chú biến thành dã nhân. Ta trước kia là cái quốc vương, nếu như ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Mở hẻo vẫn là không có buông tay. "Hải tử, cầu ngươi, ta hướng thần minh thể, nếu như ta thật đối với ngươi có ác ý, liền trừng phạt ta vĩnh viễn trở thành dã nhân." Mở hẻo nghe vậy hơi buông ra một điểm dây leo. Hắn biết rõ cái này thế giới chuyện cổ tích người đối với thần minh đều rất kính sợ, một khi nâng lên thần minh, vậy người này tuyệt không dám nói láo. Mặt khác, cái này dã nhân một mực không có lựa chọn trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn, nếu như dã nhân làm như vậy, chính mình nhất định sẽ bị thương, cho nên bở quyết định tin tưởng cái này dã nhân cũng không có ác ý phát giác trên cổ dây leo bung ra về sau, cái kia dã nhân cuối cùng có thể từng ngụm hô hấp. "Ta chỉ nghĩ muốn rời khỏi tòa hòn đảo này, nếu như ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền tìm chết ngươi." Bở éo lạnh lùng nói: "Hải tử, ngươi là ta thấy qua khí lực lớn nhất hải tử." Dã nhân sờ sờ cổ của mình, trên cổ lông dài đều bị cái kia sợi đằng siết đến rất xuống. "Ngươi đã đối với ta không có ác ý, tại sao muốn bắt ta? Ta đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi, kết quả ngươi thoáng cái liền chạy, ta sợ ngươi chạy đến trong biển, cho nên mới tới truy ngươi." Dã nhân nói: "Mà lại ta vừa rồi phát hiện ngươi thật giống như biết ma pháp, cho nên ta muốn mang ngươi trở về, nhìn xem có thể hay không giải trừ trên người ta ma chú. Ta chỉ là một cái nho nhỏ ma pháp sư, ta không biết giải trừ cái gì ma chú." Vỡ cự tuyệt dã nhân tình cầu. "Kia thật là quá tiếc đuối, vậy cũng tốt, hài tử. Ta mời ngươi đi ta pháo đài làm khách, ngay tại tòa kia trong núi lớn." "Ta không đi, ta ngày mai sẽ phải rời khỏi tòa đảo này." Bờ éo lắc đầu cự tuyệt dã nhân mời. Trước mắt người này đoán chừng là gặp được tai nạn trên biển về sau dẫn đến đầu không bình thường, hải đảo kia bên trên trong núi lớn nào có cái gì pháo đài. "Ta biết ngươi không tin ta vậy không bắt buộc, nhưng ta có thể chứng minh ta không có lừa ngươi." Dã nhân nói xong liền chạy đi. Trôi qua không lâu, bờ phát hiện hải đảo trung ương ngọn núi lớn kia thật giống vỡ ra một cái khe hở. Dã nhân rất nhanh liền quay lại. "Hai tử, ngươi nhìn, ta nhường núi lớn kéo ra một cánh cửa. Ta cũng không có lừa ngươi, ta chỉ là muốn mời ngươi đi làm khách, ta đã hướng thần minh thể, ngươi tại sao còn chưa tin ta đây? Nếu như thần minh thật có hiệu quả, ngươi tại sao không hướng thần minh khẩn cầu có thể làm cho mình biến trở về quốc vương đâu?" Vợ hỏi lại dã nhân, hắn mới không muốn đi làm khách, ai biết cái kia trong núi có cái gì vật kỳ quái. "Có thể là cầu nguyện của ta thần minh còn không có thu đến. Ngươi xác định không đi sao?" "Hải tử." Dã nhân nói, "Ta không đi, ta cho rằng ngươi hiện tại cần phải thực hiện ngươi vừa rồi đáp ứng ta sự tình. Ngươi vừa rồi nói ta muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta, ngươi thật có thể làm được?" Vợ hẻo biết mình muốn cái gì, nếu như cái này dã nhân thật có thể làm được, hắn muốn để dã nhân giúp hắn đem nhóm luật tìm trở về. "Ta không thể." Dã nhân lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nói, "Nhưng ta biết một cái sinh vật ma pháp có thể làm đến, hắn có thể thực hiện rất nhiều nguyện vọng." "Sinh vật gì?" "Một cái toàn thân vàng nóng cá thần mơn." "Cá thần mơn?" Vợ cúi đầu trầm tư. "Không phải là cái kia ngư dân gặp phải cá thần mơn?" Vợ hẻo nội tâm vui mừng. "Đúng a, nếu như có thể hướng cái kia cá thần mơn cầu nguyện, liền có thể đem nhóm luật đưa đến bên cạnh ta tới đi. Ở đâu có thể tìm tới cái kia cá thần mơn?" Bờ Hẻo dồn dập hỏi, "Nó đương nhiên tại trong biển rộng." Dã nhân cười, "Ngươi tại cùng ta làm cho đùa." Bờ Hẻo nộ, "Không, ta không có làm cho đùa, ta có thể cho ngươi một vật, vật này có thể để ngươi câu được cái này cá thần mơn." Dã nhân nói xong cũng đưa ra một cái kỳ quái cá bạc khô. "Ta vừa rồi trở về pháo đài chính là cho ngươi cầm cái này tới, ta cũng không có lừa ngươi. Vậy ngươi tại sao không tự mình đi câu cái này cá thần mơn, sau đó nhường cá thần mơn thực hiện nguyện vọng của ngươi?" Bờ Hẻo đưa tay tiếp nhận cá bạc khô, đây là cái xem ra thường thường không có gì lạ cá bạc khô. "Đây là một cái đáng sợ ma chú. Ta không thể tới gần bờ biển, ta cũng không thể rời khỏi tòa đảo này." Dã nhân có chút cảm xúc xuống. "Mà lại, nghe nói đầu này cá thần mơn nữa thích đợi tại bị xưng là đảo Bích Lam xung quanh hải vực, ta không có đi qua nơi đó." Dã nhân lời nói nhường bờ hẻo sững sờ, đảo Bích Lam cách nơi này cần phải cũng không xa, mà cái này dã nhân lại còn nói chính mình không biết. "Ngươi bị vây ở hòn đảo này bao lâu rồi?" Bờ hẻo hỏi. "Ta nhớ không rõ, đã thật lâu. Tòa đảo này thật giống trôi nổi không chừng, lâu như vậy đến nay, ngươi là người thứ nhất lên đảo người, cho nên ta nhìn thấy ngươi đặc biệt cao hứng. Khó trách phía trước ở Tina nói nàng thật giống chưa từng gặp qua cái này đảo. Cho ngươi xuống ma chú chính là người nào? Một cái đáng sợ nữ phù thủy, chỉ mong ta lại không còn gặp được nàng. Ngươi cho ta cái này cá khô, có phải hay không liền muốn nhường ta cho cá thần mơn cầu nguyện?" "Đúng vậy, hai tử, ngươi thật thông minh, ta chính là như thế ý định. Nếu như ngươi thật có thể gặp được cá thần mơn, xin ngươi giúp ta hướng nó cầu nguyện, để nó giúp ta giải trừ quốc gia này ma chú. Cá thần mơn có thể thực hiện mấy cái nguyện vọng?" "Ta không biết. Ta vậy có nguyện vọng muốn hướng cá thần mơn cầu nguyện, nếu như nó chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng, vậy ta liền giúp không được ngươi." Vợ không nhớ rõ cái này dã nhân là cái kia chuyện cổ tích nhân vật chính, coi như dã nhân là cái kia chuyện cổ tích nhân vật chính, hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất cũng là cứu trở về lật bọn hắn. Hắn hiện tại cũng không muốn muốn cái gì thế giới ban thường, hắn chỉ nghĩ đem thân nhân của mình tìm trở về. "Vậy liền chứng minh ta ma chú vô pháp bị đánh vỡ, vậy ta liền chỉ có thể khẩn cầu gặp được ma pháp sư cường đại đến cứu vớt ta." Dã nhân bất đắc dĩ nói, "Hai tử, ngươi bây giờ đồng ý đi ta pháo đài sao?" Dã nhân rất chờ mong hỏi. Chương 42, dã nhân pháo đài. Chương 42, dã nhân pháo đài. Bờ hẻo lần nữa cự tuyệt, hắn mới không muốn đi nơi chưa biết, cái này dã nhân 5 lần 7 lượt mời hắn đi pháo đài, khả năng căn bản không có ăn cái gì hảo tâm. Lần nữa bị cự tuyệt sau, dã nhân xem ra vô cùng thương tâm, hắn không có tiếp tục mời bờ hẹo, mà là yên lặng xoay người, đi từ từ xa, tấm lưng kia thoạt nhìn lại như vậy cô đơn. Thật giống một cái bị đau thấu tim lão nhân. Cái bộ dáng này, nhường bờ hẹo đột nhiên nhớ tới chính mình còn không đi tới thế giới này trước, tại ngày lễ ngày Tết rời khỏi nhà cũ thời điểm, trong nhà lão nhân cái kia cô đơn thân ảnh. Cái này khiến bờ thoáng cái xúc cảnh sinh tình, hắn đột nhiên quyết định la lớn, ngươi có thể thể ta vào người pháo đài không có bất kỳ nguy hiểm nào, đồng thời ta tùy thời đều có thể rời khỏi sao? Dã nhân ngạc nhiên quay đầu, đương nhiên, ta thể, ta thể. Nếu như ngươi tại ta trong thành bảo bị thương hoặc là ta muốn gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi hòn đảo này. Cứ như vậy, bờ hẹo đi theo dã nhân tiến về ở trên đảo cái kia nứt ra một cái lỗ khe hở núi. Làm hắn đi đến núi trước mặt, hắn mới phát hiện ngọn núi này thật rất cao. Nơi xa xem ra chỉ là một cái khe nhỏ khe hở, nhưng đến gần về sau phát hiện, đầu này khe hở thậm chí đầy đủ mấy người đi song song. Xuyên thấu qua khe hở không nhìn thấy trong núi là cái gì, thật giống có một tầng màn nước che kín ánh mắt. Bờ hẹo đi theo dã nhân xuyên qua màn nước này. Tầm mắt rộng mở trong sáng, trong núi thật là một tòa thành lâu đài. Bờ quay đầu nhìn lại, cửa vào cũng không có phong bế. Nói cách khác, phía ngoài núi chỉ là một tầng ngụy trang. Pháo đài phía trước có một cái cực lớn vườn hoa, trong hoa viên thực vật tu bổ chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng bờ không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người làm vườn. Ta là một cái rất tuyệt người làm vườn, những thứ này vườn hoa đều là chính ta tu bổ. Dã nhân rất tự hào nói, ngươi không nói ngươi trước tiên là một cái quốc vương sao? Đúng vậy, ta là một cái quốc vương, có thể ta vậy ưa thích chỉnh lý của ta hoa viên, ta cái này dẫn ngươi đi nhìn xem binh lính của ta. Hai người đi qua vườn hoa, tại pháo đài một bên khác nhìn thấy một cái rất lớn quảng trường. Trên quảng trường chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy một nhánh trang bị tinh lương quân đội, có chừng vài trăm người. Bọn hắn khôi giáp chiếu lấp lánh. Nhìn thấy dã nhân tới về sau, các binh sĩ đem tay phải để ở trước ngực, tham kiến quốc vương bệ hạ. Xem đi, ta cũng không có lửa ngươi a. Dã nhân cười trên người lông dài lắc một cái, hắn có chút vui vẻ. Hắn hướng phía quân đội hô to, các người theo đuổi của ta, hôm nay chúng ta cuối cùng nên đón bị nữ phù thủy nguyền rủa sau tiến nhập pháo đài người đầu tiên. Cái này chứng minh nữ phù thủy ma chú yếu đi, đây là thắng lợi của chúng ta. Đúng vậy, vĩ đại quốc vương bệ hạ, chúng ta đem một mực đi theo ngài. Quân đội sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng bọn. Ngươi những thứ này quân đội vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Quốc vương bệ hạ. Bờ hẹo hỏi, dĩ nhiên không phải, đây là ta vừa mới trở về sau để bọn hắn tập kết. Đây chính là ta tại sao phi thường muốn ngươi đến pháo đài làm khách nguyên nhân. Dã nhân nói, các người theo đuổi của ta cần nhìn thấy hy vọng, mà ngươi chính là bọn hắn hy vọng, dù sao bọn hắn hiện tại liền cái này thành bảo đều ra không được. Cái kia trong thành bảo đồ ăn đủ bọn hắn dùng ăn sao? Đương nhiên, chúng ta nuôi rất nhiều trâu cùng dê. Chúng ta còn tại pháo đài đằng sau gieo trồng cây nông nghiệp. Những vật tư này đầy đủ chúng ta sinh hoạt. Nếu như các ngươi đem đồ ăn đều ăn xong, các ngươi sẽ chết đói sao? Không có đồ ăn chúng ta đương nhiên sẽ chết đói. Ta nghĩ nữ phù thủy cho chúng ta thi triển nguyền rủa thời điểm chính là ý nghĩ này, nhưng sự thật chứng minh nàng thất bại. Ha ha ha. Dã nhân cười đến trên người lông run lên một cái. Nữ phù thủy tại sao không trực tiếp giết chết các ngươi, mà là muốn phí hết tâm tư cho các ngươi thi triển lời nguyền này đâu? Ta không rõ ràng nữ phù thủy đang suy nghĩ gì. Nàng đúng là có thể thoáng cái đem chúng ta toàn bộ giết chết, nhưng nữ phù thủy luôn luôn ưa thích trêu cả người. Những thứ này quân đội người biết giả đi sao? Bọn hắn biết giả đi, chỉ bất quá giả đi tốc độ biết chậm một chút điểm. Vậy các ngươi tại sao còn muốn giải trừ cái này mà chú đâu? Nếu như các ngươi một mực tại nơi này sinh hoạt, không phải là liền có thể sống một đoạn thời gian rất dài sao? Vợ tiếp tục hỏi, hài tử, ngươi có người nhà sao? Ta đương nhiên có người nhà, mà lại ta đang muốn đi tìm bọn hắn. Hài tử, các người theo đuổi của ta vậy có người nhà, bọn hắn muốn về nhà đi xem một chút, chí ít nhìn xem đời sau của mình sinh hoạt đến thế nào. Mà ta biến thành dã nhân, vợ của ta biến thành một cái thỏ trắng, con của ta bị biến thành một cái quạ, nữ nhi của ta biến thành một cái chim hoàng yến. Dã nhân mang theo bờ hẻo đi vào cung điện, một cái thỏ trắng chạy tới. Dã nhân thoáng cái đem nó bế lên, một cái quạ cùng một cái chim hoàng yến phân biệt rơi vào hắn tay trái tay phải bên trên. Mọi người trong nhà của ta, đây là từ ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất có người tới trên tòa đảo này, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ được cứu. Dã nhân vuốt ve thỏ trắng lông tóc ôn nhu mà nói. Qua cùng chim hoàng yến từ dã nhân trên bờ bay bay đến bờ trên bờ bay, bọn hắn tò mò nhìn hắn. Nếu là ta có thể nghe hiểu các ngươi nói cái gì liền là được, chỉ tiếp có thể nghe hiểu các ngươi người nói chuyện không ở bên cạnh ta. Vợ càng thêm nhớ lật cùng bị con xấu xí. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là bên cạnh ngươi có thể nghe hiểu động vật người nói chuyện. Hắn bây giờ tại đâu? Dã nhân đột nhiên rất kích động, hắn thoáng cái bắt lấy bờ hẻo cánh tay. Trên người hắn lông dài đều dựng đứng lên, hắn thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Một lát sau, dã nhân cảm thấy mình hành vi có chút không ổn, hắn vội vàng bung ra bờ hẻo tay. Ta rất xin lỗi. Hai tử, là ta quá kích động, nữ phù thủy thi triển ma chú về sau từng nói qua. Chỉ có thể nghe hiểu hết thể động vật người nói chuyện có thể giải trừ chúng ta ma chú. Chúng ta lúc ấy đều tuyệt vọng, trên đời này nào có thể nghe hiểu hết thể động vật người nói chuyện. Cho nên hai tử, ngươi nói người này đến cùng ở đâu? Nàng là người nhà của ta, chúng ta trước không lâu ra biển thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, các nàng bị một đầu cực lớn cá voi nuốt vào trong bụng. Vợ cảm xúc có chút xuống. Thật có lỗi, hai tử, ta câu lên ngươi không tốt hồi ức. Không có việc gì, bệ hạ, ta cảm thấy các nàng còn sống. Vậy ngươi phía trước nói ngươi muốn cùng cá thờn bơn ứng thuận nguyện vọng chẳng lẽ là? Đúng vậy, ta muốn để cá thờn bơn giúp ta tìm tới các nàng. Hai tử, xin ngươi nhất thiết phải tìm tới cá thờn bơn thực hiện nguyện vọng của ngươi. Sau đó ta thỉnh cầu ngươi mang theo cái kia dũng sĩ đến giải cứu các người theo đuổi của ta. Dã nhân nói xong thật sâu bái một cái. Được rồi, bệ hạ, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể tìm tới các nàng.
Quá tuyệt, ta liền biết, ta khẩn cầu bị thần minh nghe được, cho nên thần minh mới khiến cho ngươi lại tới đây.
Dã nhân cao hứng khoa tay múa chân.
Cái kia thỏ trắng vậy đi theo nhún nhảy một cái.
Đêm nay, vợ tại pháo đài ở lại.
Sáng sớm hôm sau, vợ hẹo liền rời đi pháo đài.
Dã nhân tiến hắn đến lối vào.
Gặp lại, vợ hẹo, hy vọng ngươi có thể tìm tới người nhà của ngươi.
Gặp lại, bệ hạ, nếu như ta tìm tới người nhà của ta về sau, ta cần phải làm sao tìm được các ngươi?
Vợ hẹo nhớ kỹ dã nhân đã từng nói, hòn đảo này sẽ động.
Cái này đúng là một nan đề, ta cũng không biết tòa đảo này sẽ tới đi đâu.
Nhưng ta tin tưởng thần minh cuối cùng rồi sẽ để chúng ta gặp nhau.
Dã nhân lấp đầy lòng tin.
Vợ cùng dã nhân tạm biệt đi vào trên bờ cát, ở Tina đã sớm ở nơi đó chờ lấy.
Chương 43, trở về bên bờ. Chương 43, trở về bên bờ. Vợ hẹo
ở Tina trong nước cùng hắn vây tay.
Cá heo vậy cùng đi theo.
Trên tòa đảo này có cái gì sao?
Ở Tina rất hiếu kỳ.
Có một cái bị nữ phù thủy nguyền rủa pháo đài, bên trong có một cái dã nhân.
Vợ hướng nàng giảng thuật chính mình ở trên đảo kiến thức.
Trời, cái kia nữ phù thủy thật đáng sợ, so với chúng ta trong biển cái kia vu bà còn đáng sợ hơn.
Ở Tina che miệng của mình kinh ngạc nói,
vợ hẹo đương nhiên biết rõ ở Tina nói cái kia biển vu bà là ai, kia là nhường nàng tiền cá nhỏ dài ra hai chân tồn tại, khẳng định cũng là một cái lợi hại vu bà.
Hắn hy vọng chính mình tại nàng tiên cá nhỏ lớn lên phía trước có thể thu được càng nhiều năng lực, như thế hắn mới có thể cải biến mỹ nhân ngư chuyện xưa kịch bản.
Cái này trên đường đi gió êm sóng lặng, cá heo chở lấy bọn họ nhanh chóng tiến lên.
Bọn hắn dùng nửa ngày thời gian, cuối cùng là nhìn thấy công quốc Bích Lam đảo.
Cá heo đem hắn đưa đến rời xa thành phố bên bờ bãi cát, người ở đây một ít dấu tích đến.
Vợ hẹo lâu không gặp đạp lên quốc gia này thổ địa.
Vợ hẹo nhỏ, gặp lại, ngươi phải nhớ kỹ quay lại nhìn ta nha.
Nhóm tỷ muội của ta cũng rất muốn gặp ngươi, đây là các nàng đưa cho ngươi tín vật.
Ở Tina móc ra một chút đáy nước trân châu, bảo thạch chờ một chút đồ vật,
đều là chút hiếm thấy bảo vật.
Đây là em gái thứ hai đưa cho ngươi, đây là ta muội đưa cho ngươi,
đây là tiểu muội đưa cho ngươi.
Là được, tín vật toàn bộ đều cho ngươi.
Những thứ này tín vật đổ đầy bờ hẻo túi.
Hàng năm, làm mặt trời rơi vào bên kia thời điểm, muội muội của ta bên trong liền có thể có một cái có thể lơ lửng đến trên mặt biển đến. Ta sẽ dẫn các nàng tới đây, chúng ta liền hẹn tại cái này bãi cắt nơi này gặp mặt. Ngươi nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Ở Tina dùng ngón tay chỉ sắp rơi xuống mặt trời.
Bờ hẻo rõ ràng nàng ý tứ. Mặt trời mặc dù đều là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhưng vị trí sẽ coi chết đi, các nàng bọn tỷ muội thành niên thời gian là đại khái hàng năm mùa hè về sau.
Ở Tina tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tới nhìn các ngươi.
Ừm, bờ hẻo nhỏ, ngươi qua đây một cái, ta có lời nói với ngươi.
Bờ hẻo nghe vậy hướng trong biển lại đi vài bước, nghiêng đầu đưa tới.
Ở Tina ở trên trán của hắn nhanh chóng hôn một cái.
Cảm ơn ngươi cùng ta thời gian lâu như vậy, bờ hẻo nhỏ, ta khoảng thời gian này đều rất vui vẻ.
Ngươi nếu là không trở lại nhìn chúng ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi.
Nàng sau khi nói xong chuyển thân chui vào đáy biển.
Vợ sờ sờ lấy trán của mình, nhìn qua trong biển cười khổ một cái, lại còn coi ta là cái đứa trẻ à.
Uy, nghe nói không?
Gần nhất luôn có một đứa bé tại bên trong quán rượu nghe ngóng sự tình.
Đúng vậy, nghe nói là một tháng trước trận kia đáng sợ hai nạn trên biển người sống sót.
Nghe nói là gặp được đại hải quái, liền thuyền đều gãy thành hai đoạn.
Đúng vậy à, kia thật là đáng sợ hai nạn trên biển, đi ngang qua ngư dân chỉ tới kịp cứu trở về mấy người sống sót.
Nhưng lúc đó cũng không có phát hiện đứa trẻ này, không biết đứa trẻ này là thế nào trở về.
Có người nhìn thấy hắn ôm một đoạn gỗ tung bay trở về.
Sau đó hắn ngay tại trong thành như bị điên tìm người nhà.
Đã tìm được chưa?
Đương nhiên không có tìm được.
Đứa bé này không biết ở đâu tìm một chiếc thuyền gỗ nhỏ, mỗi ngày tại ven biển nơi đó phiêu đãng, nói là chờ lấy người nhà của hắn quay lại.
Đứa bé kia đại khái là điên, thật sự là hài tử đáng thương.
Vợ trở lại công quốc Bích Lam đảo về sau, liền bốn phía nghe ngóng nhóm luật tình huống, nhưng không ai nhìn thấy qua bọn hắn.
Nói cách khác nhóm luật căn bản không có quay lại.
Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cá thần bơn.
Nhưng phía trước hai nạn trên biển đường hắn không có gì cả, hắn thậm chí không có cách nào đến trên mặt biển đi câu cá.
Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước hắn một thân một mình tại trên hải đảo thời điểm, không có cái gối, kim tệ liền chưa từng có xuất hiện qua.
Nói cách khác, cái này tim chim mang tới kim tệ, nhất định phải xuất hiện tại dưới cái gối.
Nhưng hắn hiện tại liền mở một cái phòng tiền đều không có.
Hắn thậm chí không có cách nào vào thành, dù sao vào thành cũng cần giao nộp tiền xu.
Trên người hắn mặc dù có các mỹ nhân ngư cho hắn tín vật, nhưng hắn cũng không thể đem những vật này bán đi.
Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì là người không có đồng nào cảm giác.
Sớm biết ngay tại dã nhân nơi đó cầm một chút tiền.
Bởi phi thường hối hận.
Mà lại hắn hiện tại liền một cây đao nhỏ đều không có, không phải vậy còn có thể phát huy chính mình thợ một bản sự, điêu khắc một chút phỉ vụ tới bán.
Hắn càng không muốn bại lộ chính mình thân phận ma pháp sư, nghe nói ma pháp sư đều là trong truyền thuyết người, hắn không biết những dân chúng này nhìn thấy ma pháp sư về sau sẽ là ra sao phản ứng. Mà lại hắn hiện tại chỉ biết một chút sức xẻo ma pháp mà thôi. Thế là hắn tiêu xài hai ngày thời gian cho ra biển đánh cá ngư dân vận chuyển tôm cá, cuối cùng là được một điểm tiền xu.
Sau đó hắn lại dùng tiền xu mua một cây đao nhỏ, tìm chút đầu gỗ cùng vỏ sò đến điêu khắc một chút đồ chơi, đem những này đồ chơi bán đi sau, mới có lại lữ điếm tiền.
Và ở lữ điếm sáng sớm hôm sau, hắn phía dưới gối đầu xuất hiện lần nữa kim tệ, mặc dù chỉ có một cái.
Cái này kim tệ còn có tác dụng trong thời gian hạn định à, thế mà còn là quá hạn không đợi.
Nhưng một kim tệ cũng là một khoản tiền lớn.
Hắn dùng cái này kim tệ mua một cái thuyền nhỏ cùng cần câu đều vẫn có rất nhiều còn lại.
Về sau bờ An vị lấy thuyền nhỏ ở trên biển phiêu đãng, hắn muốn câu lên dã nhân nói tới cá thần bơn. nhưng hắn liên tiếp tung bay mấy ngày đều không thu hoạch được gì, mà lại cá trong biển đều không ăn cái kia cá bạc khô. Cái này dã nhân sợ là tin tức vậy không chính xác đi. Mới có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại vậy không có gì tốt biện pháp đi tìm nhóm luật. Nhưng hắn tin tưởng mình trực giác, nhóm luật cần phải còn sống. Thế là trong thành liền có rồi đủ loại liên quan tới hắn nghe đồn. Nhưng hắn vậy không quan trọng. Một ngày này, bờ hẻo vẫn như cũ nhìn chằm chằm yên lặng trên mặt biển mọi người. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong tay dây câu trầm xuống. Có cá mắc câu, kém chút không có đem hắn cần câu cho kéo đi. Bờ hẻo đội vàng nắm chặt trong tay cần câu. Hắn cố ý mua thật nhiều căn dây câu bó thành siêu to dây câu, hắn cam đoan con cá này tuyệt đối không trốn thoát được. Quả nhiên, theo bờ hẻo thu cán, một đầu toàn thân vàng nóng cá thờn bơn bị kéo tới. Thân yêu hải tử, ngươi làm sao lại có cái này cá bạc khô? Cá thờn bơn mở miệng nói chuyện, ngươi không cần biết rõ, cá thờn bơn. Ngươi hẳn phải biết ta muốn tìm ngươi làm cái gì. Ta nghe nói ngươi có thể thực hiện mọi người nguyện vọng. Đương nhiên, đã ngươi câu được ta, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nguyện vọng của ngươi không thể quá mức không hợp tối thượng. Cá thờn bơn nói, ngươi có thể thực hiện mấy cái nguyện vọng đâu? Hai tử, ngươi thật đúng là tham lam, một cái cá bạc khô đương nhiên chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Trừ phi ngươi có dư thừa cá bạc khô. Cái này cá bạc khô ở nơi nào thu hoạch được? Đây là nguyện vọng của ngươi sao? Chính là muốn biết cái này cá bạc khô ở nơi nào có thể có được. Không, cái này dĩ nhiên không phải nguyện vọng của ta. Bờ phía sau lưng mắt lạnh, kém chút đem cầu nguyện cơ hội cho dùng xong. Vậy ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, ta muốn ngươi giúp ta đem người nhà của ta trả lại, bọn hắn một tháng trước bị một cái so núi còn cao cá voi cho nuốt đến trong bụng đi. Ngươi có thể cho ta miêu tả một cái bọn hắn là cái dạng gì? Đương nhiên, bọn hắn là một cái tóc vàng nữ hải, một cái thợ mộc giả, một cái thiên nga trắng cùng một cái quan rối. Ừm, ta có thể đem bọn hắn mang về, nhưng ngươi chỉ có thể tuyển trong đó một người. Ngươi lựa chọn muốn để người nào quay lại? Cái gì? Chỉ có thể chọn một người. Bờ hẻo sững sờ. Chương 44, hướng cá thờn bơn cầu nguyện. Chương 44, hướng cá thờn bơn cầu nguyện. Đúng vậy, hai tử, từ khi ta cho ngư dân không ngừng nghỉ thực hiện nguyện vọng về sau, ta liền thể cũng không còn có thể như thế thực hiện nguyện vọng, cho nên hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi mang một người đi ra. Cá thờn bơn ở trong biển giải thích, nếu như ngươi có dư thừa cá bạc khô, chúng ta cũng có thể đồng giá trao đổi, ngươi chỉ cần lại tìm đến ba đầu cá bạc khô, ta liền có thể giúp ngươi đem những người khác vậy mang ra. Đương nhiên, cái này cá bạc khô rất khó thu hoạch được, nếu không thì cũng không thể lấy được hướng ta cầu nguyện cơ hội. Tới đi, hai tử, nhanh quyết định đi, ngươi muốn dẫn người nào đi ra, ta lập tức liền có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Đây là giải thích cái này cá thờn bơn đã gặp được ngư dân. Thật sự là đáng thương ngư dân, hắn hiện tại khẳng định còn cùng thê tử của hắn ở tại cái kia nát phòng ở bên trong. Vừa kéo nội tâm thở dài, nhưng như thế lại đem hắn hại thảm. Hắn lúc này vô cùng mâu thuẫn, hắn không biết cần phải đem người nào trước mang ra. Chờ một chút, cá thờn bơn đã có thể đem mang ra, cái kia cũng nhất định có thể đem người đưa vào đi, dù sao chỉ cần số lượng là một người là được. Vừa kéo đột nhiên nghĩ đến một việc. Cá thờn bơn tiên sinh, ta chuẩn bị đổi một cái nguyện vọng. Có thể, chỉ cần ngươi chưa có xác định muốn thực hiện nguyện vọng gì, ngươi muốn hướng nguyện vọng gì đều có thể. Coi như ngươi muốn trở thành quốc gia này quốc vương, ta đều có thể cho ngươi thực hiện. Cá thờn bơn rất tự hào. Tới đi, hai tử, là muốn vô tận tài phú, vẫn là muốn một quốc gia vương vị, còn là cái khác cái gì đều được, cần gì phải đi vớt người đâu. Vậy nếu như ta muốn thần đèn đâu? Vợ hẻo đột nhiên hỏi, thần đèn? Đó là vật gì? Cá thờn bơn hơi nghi hoặc một chút, kia là một chiếc có thể thực hiện người khác nguyện vọng đèn. Vợ hẻo nói, trên đời này làm sao lại có loại đồ vật này, nó tại ta nhận biết bên ngoài, hai tử, ngươi còn là đổi một cái nguyện vọng đi. Cá thờn bơn lắc đầu nói, quả nhiên vẫn là không có khả năng thực hiện loại này đặc thù nguyện vọng. Bờ hẻo nghĩ thầm, vậy ta muốn để ngươi đem ta đưa đến ta người thân bên người đi. Hắn xuống định quyết tâm. Đây chính là nguyện vọng của ngươi sao? Hải tử, ngươi xác định không làm sửa đổi sao? Đúng vậy, đây chính là nguyện vọng của ta, ta muốn đi thân nhân của ta bên người. Nhưng là ngươi có thể chờ hai ngày lại thực hiện cái này nguyện vọng sao? Bờ hẻo hỏi, ồ, ta lần thứ nhất thấy thực hiện nguyện vọng còn muốn chỉ hoãn thực hiện, cái này đương nhiên có thể. Đã ngươi xác định ngươi nguyện vọng, vậy ta liền muốn rời khỏi. Hai ngày về sau thời gian này, ta đem thực hiện nguyện vọng của ngươi, gặp lại, hải tử. Nếu như ngươi lại tìm đến cá bạc khô lời nói có thể tới nơi này câu ta. Ta vậy rất hưởng thụ quá trình này. Cá thờn bơn sau khi nói xong liền chui vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa. Vợ thì nhanh vạch lên thuyền nhỏ trở lại bên bờ. Hắn phải thừa dịp cơ hội này chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm. Hắn muốn mua một chút ngọn nến, phòng ngừa tại cá voi trong bụng cái gì đều nhìn không thấy. Hắn còn muốn mua một chút dao cụ, một chút leo lên công cụ, thuận tiện bọn hắn từ cá voi trong bụng leo ra. Chạm vạng tối thời điểm, hắn đi vào phía trước cá heo tiến hắn đổ bộ địa phương, hắn đang tìm ở Tina. Bọn hắn phía trước liền ước định mấy ngày sau tại cái này bãi cắt nơi này gặp mặt. Qua không lâu, ở Tina nổi lên mặt biển. Kíp, bờ hẻo, đã lâu không gặp, ngươi tìm được luật các nàng sao? Ở Tina bơi tới bãi cắt một bên, ừm, ta tìm được, ta gặp được một cái toàn thân màu vàng cá thờn bơn, hắn nói cho ta có thể đưa ta đi luật bên người. Hoa, bờ hẻo, ngươi thật sự là quá may mắn, thế mà gặp đầu kia trong truyền thuyết màu vàng cá thờn bơn. Cũng liền nói nhóm luật từ cái kia đại bình ngư trong bụng trốn tới rồi. Ở Tina che miệng không thể tin. Không, ta nghe cá thờn bơn có ý tứ là bọn hắn còn tại cá voi trong bụng, nhưng là bọn hắn còn sống, cho nên ta phải đi cứu các nàng. Vợ xoắn xuýt một lát sau nói, ở Tina tỷ tỷ, ta nghĩ ta cần ngươi viện trợ. Tốt ta, bờ hẻo nhỏ, cần ta làm sao viện trợ ngươi? Ta muốn để ngươi mang theo các bằng hữu của ngươi, chính là những cái kia cá heo, tìm tới cái kia đại kình ngư vị trí, chờ ta đem lật bọn hắn cứu ra về sau, các ngươi có thể mang theo chúng ta chạy trốn sao? Bợ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này dù sao cũng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, bợ eo nhỏ, cái kia cá voi biết thường xuyên lơ lửng ở trên mặt biển nằm ngáy o o, chỉ cần các ngươi tại nó ngủ thời điểm trốn tới, nó liền sẽ không phát hiện chúng ta. Ở tí nạ cảm thấy đó cũng không phải một việc khó. Vậy chúng ta chỉ có thể cầu nguyện trốn tới thời điểm cái kia cá voi đang ngủ. Bợ cười khổ mà nói, dù sao hắn cũng không biết làm sao phán đoán cá voi phải chăng đang ngủ. Bợ eo, cái này ta có thể giúp ngươi, ta chỗ này có một cái ốc biển nhỏ. Đến, ngươi trước tiên đem nó đặt ở trong lỗ tai. Ở tí nạ đem một cái ốc biển nhỏ đưa cho Tiểu Nam Hải. Đây là một cái rất nhỏ ốc biển. Bờ Hẹo vừa đem nó bỏ vào lỗ tai của mình, liền nghe được ở tí nạ thanh âm tại chính mình từ ốc biển bên trong truyền tới. Cái này, Bờ Hẹo nội tâm chấn động. Ha ha, lợi hại đi. Đây là một cái thần kỳ ốc biển nhỏ. Đây là bà nội cho ta, chỉ cần ta đối với trong tay của ta cái này tiểu bối vỏ nói chuyện, ngươi cái kia một bên liền có thể nghe được. Mà lại liền xem như ta tại đáy biển nói chuyện, ngươi trên mặt biển vậy có thể nghe được. Ở tí nạ cười nói, đây là nàng mấy ngày nay chuyên đi tìm bà nội cầm tới. Nàng nguyên bản liền muốn đem cái này ốc biển giao cho Bờ Hẹo, chủ yếu là vì về sau có thể liên hệ với hắn. Cảm ơn ngươi, ở tí nạ, ta không biết cần phải làm sao cảm ơn ngươi. Bờ Thành cần nói, chúng ta là bạn tốt không phải sao? Giống như trước ngươi cho ta nói những cái kia cố sự, bạn tốt nên qua lại viện trợ. Ở tí nạ cười, chỉ tiếc cái này ốc biển chỉ có một đôi, cho nên ta cũng không thể nghe được ngươi nói chuyện. Ở tí nạ thở dài, nếu như ngươi thật đến cá voi trong bụng, ngươi liền chờ ta từ ốc biển bên trong gọi ngươi, đến lúc đó các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Hai cái bằng hữu lại trò chuyện một lát sau, Bợ cáo biệt ở tí nạ, nói cho chính hắn hai ngày sau liền biết xuất phát. Ở tí nạ thì sớm đi tìm cái kia cá voi bóng dáng đi. Ngày thứ hai, Bợ eo mua xong vật cần thiết, lưng con bao lớn bao nhỏ rời khỏi thành phố. Hắn cũng không muốn thoáng cái tại đám người trước mặt tàn biến, khẳng định như vậy không tốt lắm, dù sao bọn hắn còn muốn trở lại thành phố này đến. Trên đường có rất nhiều người đi đường, cái này quả city thành phố còn là náo nhiệt như vậy, cho nên một đứa bé trai độc thân rời khỏi nguyên bản cũng sẽ không có người chú ý, nhưng bởi vì hắn trước mấy ngày mua thuyền, mấy ngày nay lại mua khá hơn chút đồ vật. Một đứa bé trên thân có nhiều như vậy tiền, hắn còn là bị trong thành phố này không có hảo ý giặc cướp cho để mắt tới. Bợ Hẹo vốn là muốn đi lúc trước hắn đổ bộ bãi cát, người nơi đây một ít dấu tích đến. Nhưng hắn phát hiện có người theo sau từ xa hắn, hắn chỉ có thể đổi một cái phương hướng. Hắn quay đầu nhìn lại, là ba cái nam nhân xa lạ, ngang hông của bọn hắn đeo lấy bao cụ. "Hải tử, ngươi muốn đi đâu? Nghe nói ngươi đang tìm người thân." "Đúng vậy à, nghe nói ngươi từ trận kia tai nạn trên biển bên trong còn sống trở về, ngươi có phải hay không tìm được cái gì bảo tàng?" "Hải tử, ngươi không bằng đem bảo tàng đưa cho chúng ta có thể thay ngươi đảm bảo." Ba nam nhân cười, phản phất trước mắt nam hải này là bọn hắn vật trong bàn tay. Bợ Hẹo bất đắc dĩ thở dài, nếu như ta là các ngươi, ta chọn chạy trốn. Chương 45, chỉ có vào chứ không có ra huyễn tượng rừng rậm. Chương 45, chỉ có vào chứ không có ra huyễn tượng rừng rậm. Ba nam nhân cười ha ha, bọn hắn mới không tin một đứa bé trai có thể đối đầu bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thạch đầu nhân, bọn hắn mới biết được đụng phải chọc không được tồn tại. Ba người chuyển thân liền trốn. Nhưng Bợ Hẹo làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn? Rất nhanh, ba cái muốn cướp hắn nam nhân liền bị thạch đầu nhân đánh ngã trên mặt đất kêu thảm. Nếu không phải người đá này quá nhỏ, bọn hắn khả năng liền mất mạng. Bọn hắn nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ chúng ta đi, ma pháp sư vĩ đại. Các ngươi muốn đánh cướp ta dựa vào cái gì muốn tha thứ các ngươi? Bợ Hẹo cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người, lúc trước hắn thả đi cái kia quẻ chân hồ ly cùng mù mắt con mèo, thứ nhất là muốn để bọn họ nhiều cảm thụ một chút thống khổ, thứ hai là sợ ảnh hưởng tỷ nọc trì ổ cố sự đến tiếp sau tiến triển. Kết quả sau đó lại tại động vật thành gặp gỡ bọn họ, nếu không phải hắn buổi tối so sánh cảnh giác, kém chút liền có đại sự xảy ra, nếu như lúc ấy không phải là tại động vật thành, hắn nhất định sẽ muốn mạng của bọn nó. Mà bây giờ cái này ba cái không biết là đến gì đó đường không có mắt giặc cướp lại tới sở hắn rủi ro, hắn cũng sẽ không lại nương tay. Chúng ta nơi này có một cái bí mật, cũng có thể từ trong tay của ngài đổi về tính mạng của chúng ta. Một cái trong đó nam nhân nói, không, ngươi khẳng định muốn nói bí mật này sao? Bí mật này nhưng so với ta mạng còn đáng tiền. Một cái nam nhân khác ngăn cản hắn. Ồ, như vậy ngươi có thể đem mạng của ngươi nằm tại chỗ này. Bợ Hẹo lần nữa triệu hồi ra thạch đầu nhân. Không không không, ta cũng không muốn chết, là như vậy, ma pháp sư vĩ đại, tại cách nơi này chỗ không xa, có một tòa rừng rậm. Kia là một tòa chỉ có vào chứ không có ra rừng rậm. Bợ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, chỉ có vào chứ không có ra rừng rậm. Cái này nghe ngược lại là thật có ý tứ. Khu rừng rậm này có cái gì đặc biệt chỗ, có thể để ngươi coi trọng như vậy bí mật này? Ma pháp sư vĩ đại, ngài có chỗ không biết. Cái thứ nhất nói chuyện nam nhân vội vàng nói tiếp, tòa kia rừng rậm bị người nơi này coi là cấm địa, bởi vì có quá nhiều người đi vào bên trong về sau liền không có đi ra. Nghe nói bên trong có bảo tàng, mà lại nghe nói vùng rừng rậm kia có một cái thần bí lối ra. Ồ, thần bí lối ra. Bợ hứng thú càng đậm, nói tiếp. Phải, truyền thuyết tại rừng rậm chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một cái thần bí lối ra. Nhưng tìm tới điều kiện của nó cực kỳ hà khắc, cần đặc biệt thời gian cùng đặc biệt địa điểm. Chúng ta trong lúc vô tình biết được bí mật này, nhưng chúng ta không dám tiến vào tìm kiếm. Tòa kia rừng rậm xem ra liền rất khủng bố. Nam nhân nói đến nơi đây, thanh âm run nhẹ nhẹ. Một cái nam nhân khác thấy thế, cũng liền bận bịu nói bổ sung, chúng ta nguyện ý đem cái này bí mật hoàn chỉnh nói cho ngài, chỉ cầu ngài có thể phóng qua chúng ta. Chúng ta biết rõ, ngài là ma pháp sư, có lẽ có thể tìm tới cái kia thần bí lối ra, thời ra rừng rậm bí mật. Đã các ngươi nói không ai có thể đi ra, các ngươi lại là làm sao biết bí mật này? Vợ héo hỏi, đây là một cái biết nói chuyện quạ đen trước khi chết nói. Một cái nam nhân nói, vợ trầm mặc một lát, hắn biết do thế giới chuyện cổ tích quạ đen cơ hồ không gì không biết, hắn sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, tốt, ta có thể tạm thời phóng qua các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải mang ta đến rừng rậm lối vào, cũng nói cho ta các ngươi biết rõ hết thảy liên quan tới cái kia cửa ra tin tức. Nếu như ta phát hiện các ngươi đang gạt ta. Hừ. Vợ hừ lạnh một tiếng. Ma pháp sư vĩ đại, chúng ta đương nhiên không dám lừa ngươi. Trong đó một cái nam nhân nói, vợ kéo đem cao su nạ ạ kỳ gậy biến thành dây leo đem ba nam nhân trói lại, sau đó để bọn hắn ở phía trước dẫn đường, mà bờ thì ở phía sau đi theo. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào cái kia phiến bị coi là cấm địa rừng rậm. Ma pháp sư vĩ đại, nơi này chính là mục đích, chúng ta liền không đi vào. Ba nam nhân tại rừng rậm trước mặt dừng bước, bọn hắn có chút sợ hãi. Vợ kéo ngước mắt nhìn trước mắt rừng rậm, chợt nhìn lại cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Tốt ta, không đến liền không đi. Hiện tại không biết rừng rậm này phải chăng gặp nguy hiểm, hắn quyết định tạm thời không đi vào. Sau khi hắn chuẩn bị chuyển thân rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có một tầng vô hình tường chặn đường đi của hắn lại. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ra không được rồi. Vợ kéo đưa thay sở sở tường không khí. A, ba nam nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vội vàng chạy tới, phát hiện thật không có cách nào ra ngoài. Trong đó một cái nam nhân nhìn xem đồng bạn của mình nói ra, ngươi thằng ngu này, làm gì mang bọn ta đi gần như vậy? Ta thế nào biết rõ? Ta lại chưa từng tới. Nam nhân kia một mặt ủy khuất sau khi nói xong quay đầu nhìn Bờ Hẻo nói ra, ma pháp sư đại nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Vợ quay đầu nhìn một chút rừng rậm nói ra, hiện tại chỉ có tiếp tục đi vào bên trong, đi tìm một chút cái kia thần bí lối ra. Theo bọn hắn xâm nhập, rừng rậm không khí càng ngày càng thần bí khó lường, tia sáng dần dần ảm đạm, trời sắp đen, nơi này cây cối cao lớn mà bặm bẹo, bốn phía tràn ngập một loại khó nói lên lời khí tức. Các ngươi nói đặc biệt thời gian cùng địa điểm, cụ thể là chỉ cái gì? Bờ Hẻo vừa đi vừa hỏi, thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Trong đó một tên nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, nghe nói, tại đêm trăng tròn, tháng đó chỉ riêng vừa bạn chiếu vào trong rừng rậm ương trên mặt hồ lúc, trong hồ sẽ xuất hiện manh mối. Nhưng muốn tiếp cận trung ương hồ, nhất định phải xuyên qua một mảnh khu mê vụ, ở trong đó lấp đầy huyễn tượng cùng cả bẫy. Vợ kéo ngẩng đầu nhìn trời, mấy ngày nay cũng không phải là đêm trăng tròn, xem ra những giặc cướp này không có cách nào ra ngoài. Cũng tốt, cũng coi là đối bọn hắn trừng phạt. Nếu như những giặc cướp này có thể chạy đi, đó cũng là bản lãnh của bọn hắn. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy một tầng mê vụ. Đây chính là cái gọi là huyễn tượng cùng cạm bẫy mê vụ. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta phải đi vào thật sao? Mấy nam nhân nhìn qua mê vụ toàn thân run rẩy hỏi. Không đi vào tìm kiếm lối ra, các ngươi còn có cái gì phương pháp sao? Chúng ta không có đường lui. Bờ Hẻo nói xong, vội vàng ba nam nhân đi vào mê vụ. Ngay tại mấy người đi vào trong sương mù lúc, trong rừng rậm ương bên hồ một cái đơn sơ trong nhà gỗ, một cái khuôn mặt hiền hòa lao thái thái đi ra. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua mê vụ, rất lâu không thấy được cái này mê vụ đang cột trào, hẳn là lại có người vào đây rồi. Cũng không biết bọn hắn có thể tới hay không đến nơi đây. Ai lúc trước cưỡi xe ngựa không cẩn thận chạy vào rừng rậm này về sau, vẫn không thể ra ngoài. Đồng hành một cái cũng không thể từ cái này trong sương mù đi ra, cũng không biết thân yêu ở bên ngoài thế nào. Lão thái thái tiếc nuối nói, mặc dù đêm trăng tròn ánh sáng chiếu rọi trong hồ lúc lại xuất hiện kỳ quái ký tự, chỉ tiếc ta xem không hiểu bọn họ, dù sao ta chỉ là một cái thợ may mà thôi. Lão thái thái lắc đầu lại trở lại trong nhà gỗ đi. Lúc này Bờ Hẻo đứng tại trong sương mù không lúc đích. Bên cạnh hắn ba nam nhân từ lâu không thấy bóng dáng. Bọn hắn đã bị lạc tại trong sương mù. Mà Bờ Hẻo trước mắt, thình lình xuất hiện lật đám người thân ảnh. Bờ Hẻo, quá là được, ngươi cuối cùng tới tìm chúng ta. Ta rất nhớ ngươi. Lật thoáng cái ôm lấy hắn. Lật, ta cũng rất muốn ngươi. Bờ ôm lật nhẹ nhàng nói, chương 46, huyễn tượng cùng bà lao chương 46, huyễn tượng cùng bà lao cái này huyễn tượng là chân thực như thế, mặc kệ là thanh âm, xúc cảm còn là người nói chuyện lúc mang theo lấy tình cảm. Cho nên tiến vào cái này mê vụ người phần lớn đều đắm chìm trong huyễn tượng bên trong không thể tự thoát ra được, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người tiến vào rừng rậm người đều không thể thông qua mê vụ. Bọn hắn đều bị vây ở huyễn tượng nơi này tươi sống chết đói, thế là nơi này liền thành chỉ có vào chứ không có ra rừng rậm. Hiện tại, liền Bờ Hẻo cũng giống vậy bị huyễn tượng cho mê hoặc. Huyễn tượng bên trong, Lật, Gia Gia, vị con xấu xí cùng tỷ Nọc Trì Ổ đều đã thoát khốn. Bọn hắn hiện tại thân ở một cái trên hải đảo. Lật, các ngươi là thế nào chột tới? Bờ Hẻo hỏi, Bờ Hẻo, cái kia đại quái vật đem chúng ta nuốt vào về sau, lại đem một bộ phận thuyền bậy nuốt vào. Sau đó chúng ta vẫn trốn ở trên thuyền, sau đó không biết thế nào, liền theo thuyền đi ra đến. Lật nói, là tiêu hóa không tốt sao? Vợ túi đầu chấm tư. Bờ Hẻo, ngươi không biết, cái kia đại quái vật trong bụng có thật nhiều đồ vật, cái này mạo hiểm thật sự là quá đặc sắc. Dinocchio ở một bên xem bảo. Vậy các ngươi tại sao một mực không trở lại đâu, ta tìm các ngươi tốt lâu. Bờ Hẻo hỏi, Bờ Hẻo, ngươi cái hài tử ngốc này, chúng ta muốn làm sao trở về đâu? Chúng ta thật vất vả mới bơi tới cái này trên hải đảo, nơi này không có bất kỳ cái gì thuyền đi qua, chúng ta chỉ có thể tại trên hải đảo chật vật cầu sinh. Thợ mộc già nói, cục ồ, vị con xấu xí ở một bên kêu to. Nhưng là cũng không có phiên dịch vị con xấu xí đang nói cái gì. Bờ Hẻo, ngươi có thể tìm tới chúng ta thật sự là quá là được, bất quá ngươi là thế nào ngồi cái kia chiếc thuyền nhỏ đi vào xa như vậy địa phương? Bờ quay đầu nhìn một chút bờ biển, nơi đó ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. Ừm. Bờ Hẻo nội tâm sinh ra nghi vấn. Không đúng, ta không phải là lái thuyền nhỏ đi ra. ta hẳn là muốn tìm ai nhường ta đi thẳng tới lật bên người mới đúng. Hắn loang thoáng cảm thấy không thích hợp, hắn cảm thấy mình ký ức chịu đến ảnh hưởng. Nhưng hắn thoáng cái nghĩ không ra. Nhìn thấy bờ hẻo cao mày, lật còn đội vàng quan tâm hắn, còn hỏi hắn có phải là không thoải mái hay không. Bờ hẻo lắc đầu hỏi, lật, ngươi tại sao không phiên dịch vịt con xấu xí?
A,
bờ hẻo, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu vịt con xấu xí đang nói cái gì nha. Lật một mặt kinh ngạc nói, là nha, lật làm sao có thể nghe hiểu được vịt con xấu xí đang nói gì đấy? Ta là thế nào rồi? Bờ hẻo lắc đầu, nhưng hắn cảm thấy không hài hòa cảm mạnh hơn. Đi thôi, cầm lên đồ đạc của các ngươi, chúng ta trở về đi. Bờ hẻo hô, đám người từ trên hải đảo thu thập rất nhiều đồ ăn, cùng một chỗ đạp lên thuyền nhỏ chuẩn bị trở về trình. Bờ hẻo, ngươi gần nhất đều đang làm gì đấy? Ta rơi vào trong nước sau gặp trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Bờ hẻo bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Sau đó được sự giúp đỡ của mỹ nhân ngư, ta trở lại công quốc Bích Lam đảo. Về sau ta tìm đến cá thần mơn. Ta cùng cá thần mơn cầu nguyện.
Cá thần mơn, cầu nguyện, đúng, ta cùng cá thần mơn cầu nguyện.
Cùng nó cầu nguyện muốn tìm bọn các ngươi. Vợ ánh mắt khôi phục trong sáng, hắn thoát ly huyễn tượng. Trước mắt biển cả, thuyền nhỏ, lọt đám người như là như ảo ảnh tan biến trong không khí. Hắn lúc này đang đứng tại trong sương mù, trời đã hoàn toàn đen lại, bốn phía đen kịt một màu. Nguyên lai là như thế, cái này mê vụ huyễn hóa ra đến đồ vật, không thể vượt qua mê vụ lực lượng bản thân. Nói cách khác, lọt lấy được có thể nghe hiểu vịt con xấu xí nói chuyện năng lực, là thế giới này cho ban thưởng, cho nên cái này huyễn tượng mê vụ bắt chước không ra. Mà vịt con xấu xí biến lớn năng lực cũng là tiên nữ ban cho. Cho nên cái này huyễn tượng bên trong tợ mộc già mới nói bọn hắn không có cách nào rời khỏi hải đảo, bởi vì bên trong vịt con xấu xí vậy không có cách nào biến lớn. Mà người bình thường căn bản không có bờ kỳ ngộ như vậy, cho nên liền không có cách nào thoát ly huyễn tượng. Tăng thêm bờ còn vậy thu hoạch được thế giới ban thường, có một ít ma pháp kháng tính. Bờ hẻo ngắm nhìn bốn phía, ba cái kia nam nhân đã không biết đi đến đâu đi, hắn cũng không biết chính mình đi đến đâu, hắc ám trong sương mù căn bản không có cách nào phân rõ phương hướng. Hắn chỉ có thể từ trong ba lô lấy ra một đoạn ngọn nến nhóm lửa, sau đó liền yếu ớt ánh nến tuyệt định một cái phương hướng chậm rãi đi về phía trước. Hắn không biết mình đi được bao lâu, trên đường còn gặp khá hơn chút đã chết đi người, nghĩ đến đều là đắm chìm trong huyễn tượng bên trong tươi sống chết đói. Sau đó hắn mới phát hiện chính mình thật giống một mực tại trong sương mù vòng quanh. Thế là hắn dùng kiếm đao tại trên cành cây lưu lại tiêu ký, mới cuối cùng là đi lên thẳng tắp. Cuối cùng, là mê vụ bị ánh nắng xuyên thấu sau khi đi vào, hắn cuối cùng là cảm thấy chung quanh mê vụ mỏng manh rất nhiều. Đến nỗi ba cái kia giặc cướp nói tới nguy hiểm cả bấy, vợ éo cũng không có gặp được, trong rừng rậm vậy không có cái khác dã thú. Vợ éo lại tiếp tục đi rất lâu, cuối cùng là xuyên qua mê vụ, hắn vậy nhìn thấy bọn cướp nói tới hồ. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước, nghiễm nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên. Mặt hồ rất lớn, một dòng suối nhỏ từ trong rừng rậm lan tràn đi ra rót vào trong hồ, nơi này chính là dòng suối nhỏ điểm cuối cùng. Tại hồ đối diện có một cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ, một cái khuôn mặt hiền hòa lao thái thái từ trong nhà đi ra. Vợ tranh thủ thời gian trốn đến một cái cây đằng sau len lén quan sát đến. Nàng không phải là trong khu rừng này nữ phù thủy. Vợ âm thầm cảnh giác. Hắn cũng không muốn trêu chọc đến nữ phù thủy, dù sao mình còn rất nhỏ yếu. Cái kia lão thái thái cũng không có phát hiện bờ hẻo, nàng chỉ là phối hợp từ trong hồ nước mò lên một cái xoá cá, đem trong giỏ cá thu dọn một phen sau bắt đầu làm đồ ăn. Bờ hẻo nhìn hồi lâu, cái này lão thái thái cũng không có bất kỳ cái gì thi triển ma pháp hoạt động. Hắn quyết định còn là cùng cái này lão thái thái tiếp xúc một chút, không biết thế nào, hắn đã cảm thấy cái này lão thái thái cũng không phải là người xấu. Bờ hẻo dọc theo bên hồ chậm rãi tới gần phòng ở cái kia nguyên bản còn tại làm lấy cơm lão thái thái lơ đãng ngẩng đầu lên, tại phát hiện hắn đồng thời, trong tay nàng thìa rơi tại trong nồi. Lão thái thái không thể tin nhìn qua trước mắt nam hài này. Cùng nàng cháu trai lớn lên rất giống, nhưng nàng biết mình cháu trai là cái kẻ ngu, hắn làm sao có thể lại tới đây đâu. Lão thái bà đem ý niệm trong lòng vứt bỏ, nàng cười nói, ngươi tốt, hài tử, chúc mừng ngươi xuyên qua cái kia mê vụ. Vợ éo đương nhiên chú ý tới Lão thái thái vừa rồi thìa rơi xuống tình huống, bất quá hắn cho rằng nàng có thể là bị đột nhiên xuất hiện người bị dọa cho phát sợ. Hắn nho nhã lễ độ mở miệng, ngươi tốt, bà lão, ngươi ở đây ở bao lâu rồi? Ta nhớ không rõ, đại khái mấy năm đi. Ta không cẩn thận đi đến rừng rậm này bên cạnh, kết quả liền phát hiện chính mình ra không được. Rừng rậm bên ngoài như là có đồ vật gì, căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Vợ hẻo cũng sẽ không nói cho trước mắt bà lao chính mình là cố ý vào đây. Hai tử, ta giống như ngươi, cũng là không nhỏ tâm lại tới đây mặt, mấy năm qua này, ngươi là ta gặp mặt người đầu tiên. Cho nên mấy năm này ngươi một mực bị vây ở chỗ này. Đúng vậy, hai tử, ta một mực đang nghĩ biện pháp ra ngoài, nhưng ta tìm không thấy lối ra, trong sương mù cũng căn bản tìm không thấy phương hướng. Vợ cùng trước mắt cái này bà lao trò chuyện hồi lâu, cuối cùng là buông xuống cảnh giác. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà vị này bà lão căn bản không biết nàng là thế nào thoát ly cái này huyễn tượng mê vụ. Nàng đã từng nếm thử muốn từ trong sương mù đi ra ngoài, cũng mặc kệ nàng tại trong sương mù đi như thế nào, đều biết trở lại cái phòng nhỏ này tới. Có lẽ vị này bà lão cũng là bị chiếu cố người đi. Vợ eo nghĩ thầm, hắn đột nhiên phát hiện nàng một mực tại quan sát lấy chính mình. Hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, bà lão, ngươi tại sao một mực tại nhìn ta?
Hai tử, ngươi xem ra quá giống ta cháu trai.
Hắn cũng là có một đầu mái tóc màu đen, ánh mắt vậy giống như ngươi xinh đẹp, mà lại tuổi cũng hẳn là không chênh lệch nhiều.
Ai nhưng ta biết cháu của ta không có khả năng lại tới đây, hắn là cái kẻ ngu.
Mà lại hắn ở tại cách nơi này địa phương rất xa rất xa.
Bà lao thở dài.
Chương 47, tiến vào cá voi bụng chương 47, tiến vào cá voi bụng bờ trong lòng hơi động, sẽ không như thế sao à? ta hẳn là lại bị cái này huyễn tượng rừng rậm ảnh hưởng rồi. Hắn quan sát lấy trước mắt cái này bà nội, đáng tiếc nguyên chủ ký ức rất hỗn loạn, căn bản không có trước mắt cái này bà lao ấn tượng. Vợ suy nghĩ một lát sau hỏi, bà lao, ngươi có thể nói cho ta, cháu của ngươi tên cứ gọi là gì sao?
Đương nhiên, tên của hắn rất êm hay, gọi là Bờ Hẹo.
Bà lao lộ ra hồi ức thân sắc.
Bờ Hẹo sững sờ nhìn qua trước mắt bà lao, ánh mắt của hắn trừng to lớn. Hắn có chút khó có thể tin hỏi, bà lao, trợ phu của ngươi có phải hay không một cái thợ mộc?
Hải tử, làm sao ngươi biết?
Ngươi có phải hay không một cái thợ may?
Hải tử, ngươi.
Trước mắt bà lão lộ ra bộ dáng khiếp sợ.
Con của ngươi cũng là thợ mộc, vợ của con trai ngươi bởi vì cháu trai là cái kẻ ngu cho nên bụng trộm chạy trốn, sau đó con của ngươi bởi vì bệnh qua đời.
Bờ Hẹo nói tiếp, hắn nói đến có chút nhanh, bởi vì nội tâm của hắn rất kích động.
Hải tử, ngươi.
Ngươi là ai? Ngươi tại sao biết rõ những thứ này?
Chẳng lẽ nói.
Bà lão môi đều không tự chủ run rẩy lên, nàng vậy phản ứng lại.
Bà nội.
Ta chính là Bờ Hẹo A.
Vợ cuối cùng xác định trước mắt cái này hiền hòa lao thái thái chính là mình bà nội, nguyên lai nàng là bị vây ở trong khu rừng này mới một mực không có về nhà.
Ô hát, trời ạ, đây thật là làm cho người rất khó có thể tin, chắc không được ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất giống ta cháu trai.
Ngươi thật là Bờ Hẹo sao?
Nhưng là ngươi, ngươi làm sao lại tới đây?
Ngươi không phải là.
Lão nhân trước mắt có chút nói năng lộn xộn, nàng vẫn cảm thấy như là giống như nằm mơ.
Bà nội, ta không phải người ngu, ta được đến thần minh chúc phúc. Ta hiện tại là cái ma pháp sư.
Bờ Hẹo ngâm sướng chú ngữ sau, bên người sáng lên rất nhiều điểm sáng, giống như đom đóm một dạng.
Hai tử, Bờ Hẹo, ngươi thật là Bờ Hẹo sao?
Ta đứa bé ngoan.
Bà nội kích động vươn hai tay dâng mặt của hắn, trong mắt nàng đã nổi lên trọc lệ, nàng quá kích động.
Nàng đem Bờ thật chặt ôm vào trong ngực, ta đứa bé ngoan, cảm ơn thần minh, quá là được, ngươi cuối cùng không phải người ngu.
Quá là được.
Đợi bà nội cảm xúc bình phục lại sau, Bờ Hẹo nói, bà nội, ta một hồi có thể sẽ đột nhiên tan biến, ngươi không cần lo lắng, chờ ta đem ra ra tìm trở về sau sẽ tới đón ngươi ra ngoài. Hắn chưa hề nói thợ mộc già bị cá voi bớt, hắn sợ bà nội lo lắng.
Ta cũng biết cần phải làm sao rời đi nơi này, chờ đêm trăng tròn rải đọc trong hồ nước xuất hiện manh mối, chúng ta liền có thể rời đi nơi này.
Bờ Hẹo, ngươi nói là trong nước xuất hiện cái chữ kia phù sao?
Ta mặc dù xem không hiểu, nhưng ta đem nó vẽ vào.
Trong phòng, ta cái này đi lấy cho ngươi xem.
Được rồi, bà nội, chúng ta phải nhanh.
Bờ cảm giác sắp đến thời gian.
Ngay tại thợ may bà nội quay đầu qua đồng thời, Bờ Hẹo lời còn chưa nói hết liền quét một cái tan biến ngay tại chỗ.
Bờ Hẹo,
thợ may bà nội quay đầu lại. Nơi nào còn có cháu mình cái bóng? Ta hẳn không phải là nằm mơ a.
Bờ Hẹo bốn phía đen kịt một màu, hắn chưa hề cảm thấy tối như vậy qua.
Hắn cái gì đều nhìn không thấy.
Hắn tập trung tinh thần của mình, có thể nghe được chậm chạp mà cực lớn tiếng tim đập, hắn như nguyện đi vào cá voi trong bụng.
Trừ tiếng tim đập bên ngoài, Bờ còn thỉnh thoảng cảm giác được trên mặt có gió thổi qua.
Nơi này làm sao lại có đón gió?
Bờ có chút kỳ quái,
nhưng sau đó hắn liền muốn thông, đây cũng là cái này đại kình ngư đang hô hấp.
Lật.
Vì con xấu xí.
Ra ra.
Đi nóc chỉ ổ.
Các ngươi ở đâu?
Bờ Hẹo lớn tiếng kêu gọi.
Trong bóng tối trừ chính mình hồi âm liền không có cái khác thanh âm.
Cái này cá thần bơn không phải là nói có thể trực tiếp đem ta đưa đến bên cạnh bọn họ sao, làm sao như thế không đáng tin cậy.
Bờ Hẹo nhả danh nói, nhưng thật ra là bởi vì bờ tiến vào vùng rừng rậm kia, bao nhiêu ảnh hưởng cá thần bơn thực hiện nguyện vọng lúc chính xác độ.
Bờ Hẹo đưa tay từ phía sau lưng lấy ra một cái ngọn nến, nhưng hắn vừa nhóm lửa ngọn nến, trải qua cá voi hô hấp sinh ra gió lại đem ngọn nến thổi tắt diệt xong.
Cái này phiền lòng gió, thực đáng ghét.
Bất quá nghĩ lại, chính là bởi vì có gió, nhóm lực mới có thể sống sót.
Bờ Hẹo đành phải thi triển ma pháp vòng bảo hộ ngăn trở gió, mới thông qua ngọn nến một chút xíu tia sáng quan sát mình bây giờ đến cùng ở nơi nào.
Nơi này không gian lớn vượt quá tưởng tượng, ngọn nến ánh sáng thậm chí chụp không rõ ràng đỉnh chót.
Dưới chân là hơi có vẻ sền sệt dịch nhơn.
Hắn thậm chí cần dùng lực mới có thể đem chân của mình rút ra, mà lại vừa cất bước, những thứ này dịch nhơn còn tại trên chân kéo, dị thường buồn nôn.
Đột nhiên, hắn thật giống nghe được nước rót vào thanh âm.
Sát theo đó, Bờ cảm thấy nước chảy xiết.
Hắn thậm chí còn chưa kịp chạy trốn, liền bị nước trôi xuống dưới.
Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác chính mình thật giống rơi vào một cái càng sền sệt nước bẩn bên trong, còn kèm theo mùi gáy mũi. Cái mùi này thậm chí nhường Bờ cảm thấy mình sắp không thể thở nổi. Hắn nổi lên mặt nước, còn là cái gì đều nhìn không thấy. Nhiệt độ của nơi này tương đối cao, thật vất vả trong bóng đêm tìm tòi đến biên giới, hắn mới từ cái này nước túi bên trong leo ra. Về sau hắn phát hiện địa phương xa xa thật giống có ánh sáng. Cái này ánh sáng tựa như là trong bóng tối sao kim, đối với Bờ Hẹo đến nói chính là một cái chỉ dẫn.
Cái này ánh sáng là cái gì?
Không phải là lật bọn hắn.
Bờ Hẹo đem ngọn nến một lần nữa thắp sáng. Nhưng nơi này không khí so sánh mỏng manh, liền ngọn nến hỏa diễm đều duy trì không được.
Không có ngọn nến, hắn liền thấy không rõ đường dưới chân, hắn đành phải một bên tìm tòi, từng bước một hướng phía cái kia ánh sáng chậm rãi đi tới. Trong không khí xen lẫn cá mùi hôi thối, tăng thêm trên người dính nước bẩn hương vị, Bờ cố gắng để cho mình không hề đi ra. Hắn càng đi về phía trước, cái kia điểm sáng liền càng sáng tỏ. Hắn cảm giác chính mình thật giống tại lên trên đi, hắn lại bắt đầu cảm giác được gió, bên người mùi gay mũi cũng bị gió thổi chạy. Hắn đem ngọn nến thắp sáng lên, cuối cùng có thể tăng tốc bước chân.
Hắn đi a, đi a, đại khái đi nửa ngày. Cuối cùng nhanh đến.
Ngay tại hắn sắp tiếp cận lúc, phía trước truyền đến một thanh âm, "Ngươi là ai? Nơi này không chào đón ngươi, nếu như ngươi lại tới gần, ta liền không khách khí."
Kia là Tỳ Nọc Chi Ổ thanh âm.
Thời gian qua đi hơn một tháng, vợ cuối cùng lại nghe được con rối nhỏ thanh âm.
Hắn chưa hề cảm thấy cái này con rối nhỏ thanh âm như thế dễ nghe qua, đến mức hắn nhịn không được bật cười.
Ngươi cười cái gì cười?
Mau rời đi nơi này, nếu không thì ta liền muốn ngươi để mắt.
Bởi vì khoảng cách xa xôi, tăng thêm trên thân người này còn dính lấy các loại tảo biển cùng những thứ đồ khác.
Dinocchio thấy không rõ lắm người tới bộ dáng.
Dinocchio, ngươi muốn làm sao nhường ta đẹp mắt đâu? Dùng ngươi mũi dài đến đâm ta sao?
Vợ hẻo rất vui vẻ, hắn nhịn không được mở lên cho đùa.
Ngươi là? Dinocchio không thể tin vào tai của mình, hắn thế mà nghe được vợ hẻo thanh âm.
Vợ hẻo.
Dinocchio thử dò xét hô lên tên của đối phương.
Không thể giả được, chính là ta tới tìm các ngươi.
Chương 48, trùng phùng chương 48, trùng phùng vợ hẻo.
Vợ hẻo.
Thật là ngươi sao?
Ta không phải là nằm mơ đi.
Dinocchio mừng rỡ, hắn kem chút hưng phấn đến nổi điên.
Lật.
Ra ra.
Vị con xấu xí.
Các ngươi mau tới, nhìn là ai đến rồi.
Con rối nhỏ quay đầu vào bên trong hô to.
Ta vừa rồi thật giống nghe được bờ hẻo thanh âm.
Thật là bờ hẻo sao?
Thợ mộc giả thanh âm vang lên, cụ ổ.
Chủ nhân, là chủ nhân đến.
Vị con xấu xí vậy kêu lên.
Bờ hẻo.
Bờ hẻo.
Lật rất nhanh liền chạy ra.
Tại xác nhận người trước mắt thân phận về sau, Lật xông lại ôm chặt lấy hắn, nàng một chút cũng không có ghét bỏ bờ trên người cái kia gây mũi hương vị.
Bờ hẻo.
Ta không phải là nằm mơ à.
Lật ôm chặt như vậy, sợ hắn đột nhiên tàn biến.
Những người khác vậy cùng một chỗ xông tới, tí nọc chỉ ổ vui vẻ ở một bên khoa tay múa chân, hắn một hưng phân cứ như vậy.
Thợ mục già nhiều lần rủi rủi con mắt, xác định không phải là ta giả mắt mở đi.
Là ta, không phải là nằm mơ, các ngươi chịu khổ.
Bờ hẻo dùng một cái tay vô vô lật lưng, bởi vì hắn một cái tay khác bên trên còn có ngọn nến.
Lần này không còn là ảo giác.
Cứ việc bờ hẻo bên ngoài chỉ là một đứa bé bộ dáng, nhưng hắn sớm đã trở thành trong cái đội ngũ này chủ tâm cốt.
Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bờ hẻo là thu hoạch được thần chỉ dẫn người.
Chúng ta đi vào nói chuyện đi, bờ hẻo.
Thợ mộc già đề nghị.
Nơi này là một cái tiểu không gian.
Bên trong một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn còn có một số ngọn nến, bờ hẻo nhìn thấy ánh sáng liền là một cái nhóm lửa ngọn nến phát ra tới.
Nguyên lai luật bọn hắn bị nuốt lấy về sau, vận khí tương đối tốt, vừa lúc không có bị một hàng kia hàng sắc bén răng cho cắn nát, nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy. Về sau bọn hắn liền bị nước biển vọt tới trong dạ dày, bị con xấu xí liều mạng bị lớn, nghe thanh âm trong đêm tối lung tung phi hành, thật vất vả mới đem bọn hắn từng cái cứu ra. Nhưng vậy dẫn đến bị con xấu xí thân thể bị rất nghiêm trọng tổn thương, cho tới bây giờ cũng còn không có cách nào bị lớn.
Cái này đại quái vật khẩu vị rất lớn, thỉnh thoảng còn nuốt một hai chiếc thuyền nhỏ vào đây.
Bởi vì tí nọc chỉ ô là đồ gỗ, tương đối dễ dàng nổi lên đến, con rối nhỏ tại trong dạ dày tìm được trên thuyền vật tư.
Vật tư bên trong có ngọn nến, còn có một số đồ ăn cùng chút ít nước lạ.
Nhưng bánh mì loại hình bởi vì bị quái vật dịch bị ngâm, đã không có cách nào dùng ăn.
Bọn hắn khoảng thời gian này đều là ăn cá sống, lúc này mới ở đây sống tiếp được.
Bọn hắn đã từng gặp được cứu xuống một người, lại nhưng không nghĩ tới tên kia là cái lấy oán trả ơn người xấu.
Cái tên xấu xa kia lợi dụng khi bọn hắn lúc nghỉ ngơi đánh ngất xỉu thợ mộc già, còn muốn đối với Lật Nưu đồ làm loạn.
Cũng may là cũng không có ngủ say, mấy đứa bé ra sức phản kháng.
Vị con xấu xí bay ở người xấu trên mặt đập thình thịch, tí nọc chỉ ổ thì thừa cơ đem hắn trượt chân, sau đó cái tên xấu xa kia một lần nữa lăn đến dịch vị bên trong đi.
Cho nên vừa rồi bờ hẻo lại tới đây lúc, tí nọc chỉ ổ mới rất cảnh giác hỏi hắn là ai.
Bờ hẻo,
ngươi là thế nào lại tới đây?
Lật hỏi, vợ thì nói về chính mình là thế nào rơi vào trong nước, lại gặp mỹ nhân ngư, về sau lại gặp được dã nhân, cầm tới tiểu ngân cá câu lên cá thởn bơn sự tình.
Đúng, ra ra, ta còn tìm được bà nội.
A, thợ mộc già vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Vợ thì đem chính mình làm sao tiến vào rừng rậm sự tình vậy nói miêu tả một lần, đồng thời cũng cho thợ mộc già miêu tả bà nội bộ dáng.
Nói cho ta qua bà nội, chờ chúng ta sau này trở về liền đi tìm nàng.
Thợ mộc già nghe xong bờ hẻo lời nói về sau hưng phấn đi tới đi lui.
Bờ hẻo, cái kia hẳn là bà nội của ngươi, cảm ơn thần minh, nàng còn sống.
Bờ hẻo, vậy chúng ta lúc nào trở về?
Thợ mộc già có chút chờ không nổi.
Chúng ta phải đợi cái này đại hải quái ngủ thời điểm lại chạy trốn.
Chúng ta muốn làm sao trốn đâu?
Cái này đại hải quái đỉnh đầu có cái hô hấp miệng, chúng ta chỉ cần thuận cái phương hướng này đến liền có thể từ cái kia lỗ hổng bên trong ra ngoài.
Vị con xấu xí, ngươi bây giờ vẫn là không thể biến lớn sao?
Vị con xấu xí cố gắng thử một cái, còn là không có cách nào biến lớn, dù sao nó bị thương về sau cũng không có tìm được thuốc, hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình tại khôi phục.
Tăng thêm bọn hắn cũng không biết rõ lúc nào có thể chạy đi, cho nên bọn hắn tìm kiếm được vật tư về sau một mực bất an bất mặc.
Còn tốt tí nọc chỉ ổ không cần ăn đồ ăn.
Cho nên vị con xấu xí thân thể một mực không có khôi phục, một mực không thể biến lớn.
Tốt ta. Vậy chúng ta chỉ có thể đi tới ra ngoài.
Ta mang rất nhiều ngọn nến đến, để tránh cho chúng ta trong bóng đêm phân rõ không được phương hướng.
Chúng ta bây giờ liền xuất phát, chờ mỹ nhân ngư thông chi chúng ta đại hải quái đang ngủ thời điểm, chúng ta liền chạy cách nơi này.
Vợ từ trong ba lô lấy ra nhỏ lưỡi câu, đây chính là bọn họ rời đi trọng yếu công cụ.
Chúng ta đi thôi, đừng sợ.
Cả đám đem cái này trong tiểu không gian còn lại vật tư đều cầm lên liền đạp lên hành trình.
Vợ kéo đem trên mặt bàn hết thảy ngọn nến đều nhét vào trong túi sách của mình.
Vì con xấu xí mặc dù không thể bị lớn, nhưng là vẫn miễn cưỡng có thể phi hành, nhưng nó bay không cao. Liền phụ trách ngậm ngọn nến bay ở không trung cho bọn hắn chiếu sáng.
Đương nhiên, vị con xấu xí ngọn nến luôn bị gió cho thổi tắt.
Bọn hắn không biết mình đi được bao lâu, cuối cùng xuyên qua cá voi dạ dày, trở lại bờ hẻo nguyên bản bị truyền tống vào đến địa phương.
Chúng ta phải cẩn thận một chút, muốn dùng cái này lưỡi câu ôm lấy bên cạnh.
Đừng không cẩn thận bị nước trôi đi.
ta vừa tới thời điểm chính là bị cá tởn mơn đưa đến nơi này, kết quả đột nhiên tràn vào thật nhiều nước biển, đem ta vọt tới trong dạ dày đi. Cả đám gật gật đầu, tự nhiên là cầm chặt lấy trong tay lưới câu. Cứ như vậy, một đoàn người đi vào cá voi yết hầu bộ vị, cũng may cái này cá voi cũng không có ăn uống gì. Vợ eo vậy cảm nhận được gió hướng, chính là tại trên cổ họng phương một cái khác thông đạo, cái lối đi kia miệng có một miếng thịt cánh. Làm mũi thịt mở ra thời điểm, gió liền từ bên trong thổi ra. Đây chính là cái này cá voi lỗ thông hơi. Chúng ta muốn tới phía trên đi, lật, ngươi đến trên lưng đến, lật bỏ lâu như vậy, đã sớm thở hổn hển. Nàng nguyên bản còn nghĩ chối từ, nhưng mở thoáng cái liền đem nàng cong đến trên lưng của mình. Ra ra, đi nóc chỉ ổ, các ngươi vậy cùng một chỗ bỏ, ta đi lên trước, sau đó lại dùng dây thừng sâu các ngươi đi lên. Cứ việc gánh vác lấy lật, vợ eo vậy vẫn như cũ bỏ rất nhanh. Hắn lợi dụng khi cái kia mũi thịt kéo ra thời điểm, thoáng cái xoay người đi vào. Cũng không lâu lắm, bọn hắn toàn bộ đi vào cái lối đi này bên trong, không khí nơi này tốt quá nhiều. Cả đám sớm đã tinh bị lửa tẫn. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, bọn hắn dọc theo cái lối đi này đi ra ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy một cái cao cao cửa hang. Bọn hắn có thể từ cửa hang nơi đó nhìn thấy bên ngoài đầy trời đầy sao cùng sáng tỏ mặt trăng, bọn hắn bây giờ đang ở cá voi lỗ thông hơi phía dưới. A, là mặt trăng cùng ngôi sao. Quá tuyệt, chúng ta cũng nhanh muốn đi ra ngoài. Dinocchio vui vẻ. Cũng liền nói, hiện tại cái này cá voi vừa vặn lơ lửng ở trên mặt biển. Không thể không nói, bọn hắn thật rất may mắn. Đúng lúc này, bờ hẻo vang lên bên tai ở Tina thanh âm. Bờ hẻo, nghe được sao? Chúng ta đến cái này cá voi bên cạnh, nó đang ngủ, các ngươi mau ra đây. Thật sự là quá may mắn. Vịt con xấu xí, ngươi trước bay ra ngoài. Chúng ta một hồi liền đi ra. Chờ vịt con xấu xí bay ra ngoài về sau, bờ hẻo cong lên lật. Nhường tí nóc chỉ ổ dán tại thợ mộc giá trên cổ, hắn thì ôm thật chặt thợ mộc giá eo. Nắm vững. Bờ hẻo dùng trong tay lưỡi câu sờ sờ bên cạnh vách tường, cũng chính là cá voi lỗ thông hơi. Cái này khiến cá voi đánh một cái cực lớn hắt xì. Bờ hẻo đám người bị mãnh liệt khí lưu sông bay đến trên trời. Bọn hắn cuối cùng là đi ra. Chương 49, thoát đi chương 49, thoát đi bờ hẻo bọn hắn rất nhanh liền rơi vào trong nước, hắn rất có kinh nghiệm thi triển vòng bảo hộ chống cự trùng kích. Cho nên tất cả mọi người không bị tổn thương. Ở Tí Nạ cũng phát hiện bọn hắn, kêu gọi nhóm cá heo lén lút đem mấy người cứu. Ở Tí Nạ đem một ngón tay dựng thẳng đặt ở trên miệng của mình làm ra im lặng thủ thế. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Sợ đánh thức cái này đại tình ngư. Cũng may cá voi một mực tại nằm ngáy ho ho, nó nằm mơ vậy không nghĩ tới sẽ có vật nhỏ theo nó trong bụng trốn tới. Nhóm cá heo đem bờ eo bọn hắn cong ở trên lưng, liều mạng bơi a bơi. Bơi cực kỳ lâu, hiện tại bọn hắn đã cách cái kia đại tình ngư rất xa. Lúc này, cá heo bắt đầu trao đổi lẫn nhau lấy, ai nha, mà chết, trên lưng cái này người gỗ cái mông thật nhọn sắc nhọn. Gặm đến ta cong sông đau. Bọn hắn đều thối quá nha, đây chính là cái kia đại tình ngư trong bụng hương vị sao? Đúng vậy a, bọn hắn thế nhưng là từ bên trong trốn tới. Chúng ta có thể cứu bọn hắn, liền có thể cùng khác cá heo khoe khoang chúng ta hành động vĩ đại. Tốt a, ngươi nói đúng. Về sau chúng ta chính là từ đáy biển bá chủ một trong đại kình ngư bên người chạy trốn cá heo anh hùng. Vợ eo, chúc mừng ngươi tìm được ngươi người thân. Ở Tí Nạ vậy mở miệng. Không khí khẩn trương cuối cùng tan đi, đám người vậy nhẹ nhõm xuống dưới. Cảm ơn ngươi, ở Tí Nạ, ta không biết cần phải làm sao cảm ơn ngươi. Vợ xuất phát từ nội tâm cảm ơn vị này mỹ nhân ngư. Lật, ra ra, đi nóc chỉ ổ, vị con xấu xí, đây chính là ta cho các ngươi nói lên bạn mới. Bờ eo ngồi tại cá heo trên lưng cho mình người nhà giới thiệu trước mắt mỹ nhân ngư. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lật nghiêm túc nói cảm ơn. Không khách khí, ta là bờ eo bạn tốt. Ở Tí Nạ đáp lại về sau liền nhiều hứng thú nhìn xem cái này nữ hài tóc vàng. Mặc dù trên người nàng có chút bẩn, nhưng xem ra cũng là xinh đẹp tiểu nhân. Nàng vừa xem vừa suy nghĩ, đây chính là bờ eo nhỏ một mực tại nói lên lượt nha. Chính là cặp kia chân khó coi. Các mỹ nhân ngư còn là ưa thích chính mình xinh đẹp cái đôi. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi thật là xinh đẹp, cùng lượt một dạng xinh đẹp. Dinocchio vậy mở miệng. Miệng của ngươi thật là ngọn, cái mũi của ngươi không có dài ra, chứng minh ngươi không có nói sai. Ở Tí Nạ che miệng cười, bờ eo làm sao liền chuyện này đều nói cho người khác biết rồi. Dinocchio một bên nghĩ, một bên không có ý tứ đem đầu thấp. Từ khi bị tiên nữ hung hăng điều giáo qua đi, Dinocchio đã trên cơ bản không nói láo. Cúc ổ, cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Làm lượt đem vị con xấu xí phiên dịch ra đến sau, nữ hải tóc vàng phát hiện nhóm cá heo tập thể trầm mặc. Cái gì? Cô gái này có thể nghe hiểu cái kia tiên nga nói chuyện? Chẳng lẽ nàng vậy có thể nghe hiểu lời của chúng ta sao? Không thể nào, nàng khả năng chỉ có thể nghe hiểu cái này thiên nga. Đúng thế, lời của chúng ta chỉ có ở Tí Nạ công chúa có thể nghe hiểu mới đúng. Nếu là nàng thật có thể nghe hiểu, chẳng phải là ta có thể nghe hiểu các ngươi nói chuyện, cá heo tiên sinh cùng nữ sĩ, rất cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Lọt nhỏ giọng nói, nhưng nhóm cá heo tất cả đều nghe rất rõ ràng. Nhóm cá heo lần nữa tập thể trầm mặc, một lát sau bọn họ đột nhiên ra tốc bơi. Bởi vì bọn họ vừa rồi tại nói những người này nói xấu, để bọn chúng cảm thấy vô cùng lúng túng. Mà phát hiện lọt có thể nghe hiểu cá heo sau, ở Tí Nạ cảm thấy trước mắt cô gái này xem ra càng thân thiết. Trời sắp sáng thời điểm, mấy người liền đến một cái trên hải đảo, nhóm cá heo cần phải đi nghỉ ngơi. Mấy người nhảy đến trên bờ, bờ chuyển thân đối với cá heo nói, cảm ơn các ngươi, bằng hữu của ta. Không khách khí, ngươi là ở Tí Nạ công chúa bằng hữu, cũng là bằng hữu của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đi trước mịch thực và nghỉ ngơi. Ở Tí Nạ công chúa, chúng ta đi trước. Nhóm cá heo nói xong cũng tiến vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Thông qua ở Tí Nạ nói rõ, bờ eo mới biết được, nơi này khoảng cách công quốc Bích Lam đảo có 2 ngày lộ trình. Nói cách khác, ở tí nạ tiếp vào bờ hủy thác về sau liền bắt đầu tìm kiếm cái này đại kình ngư tung tích, đồng thời cơ hồ không có nghỉ ngơi. Nàng thật viện trợ bờ hẻo quá nhiều. Ở tí nạ, thật rất đa tạ ngươi. Bờ hẻo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi cho chúng ta chị em hứa hẹn là được. Ở tí nạ hoạt bát làm một cái mặt quỷ. Ta hiện tại muốn về nhà trước đi xem một chút. Các ngươi trước tiên ở trên tòa đảo này chờ lấy, đợi ngày mai ta lại mang theo cá heo tới tìm các ngươi. Ở tí nạ nói xong liền chui vào trong nước. Trên bờ cả đám nhìn xem riêng phần mình bộ dáng chật vật cười đến rất vui vẻ. Thời gian qua đi hơn một tháng, bọn hắn cuối cùng lại đạp lên thổ địa. Bờ hẻo nhìn lại tòa đảo này, cũng không phải là lần trước dã nhân cái kia hải đảo, hy vọng lần này không muốn gặp lại tình huống như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi trước ở trên đảo tìm một chút đồ ăn. Nếu có nước lạ vừa vặn tắm rửa. Bờ chào hỏi đám người hướng trên bờ đi tới. Bờ hẻo. Lật ôm vịt con xấu xí đi đang cố ý đi chậm một bước. Làm sao rồi? Lật. Ngươi không thoải mái sao? Bờ hẻo vậy thả chậm bước chân. Bờ hẻo. Ngươi cho ở tì nạ tỉ tỉ nói hứa hẹn là cái gì đây? Nàng có phải hay không muốn ngươi làm cái gì làm ngươi khó xử sự tình đâu? Ngươi có phải hay không vì cứu chúng ta mới bị ép đáp ứng? Lật rụt rè hỏi, bờ hẻo đưa thay sờ sờ lật đầu, hắn đã hơn một tháng không có như thế sờ đầu của nàng. Hắn cười nói, yên tâm đi, lật, ở tì nạ tỉ tỉ đã cứu ta nhiều lần, nàng là cái rất tốt tỉ tỉ. Lời hứa của ta là nếu như chúng ta sau này trở về, hàng năm đều muốn quay lại bờ biển nhìn nàng cùng nàng em gái. Nàng có mấy cái em gái đâu? Vợ hướng lật giảng thuật mỹ nhân ngư sự tình. Lật sau khi nghe xong mới hoàn toàn yên lòng. Tại quái vật trong bụng khoảng thời gian này, nàng không giờ khắc nào không tại tư niệm lấy bờ hẻo. Nàng mỗi ngày đều tại tưởng tượng lấy bờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, có khi thậm chí trong mộng hô hào tên bờ hẻo tỉnh lại, nàng cũng không biết chính mình là thế nào. Tiểu nữ hải chỉ cảm thấy cùng bờ ở cùng một chỗ rất vui vẻ, nàng cũng không tiếp tục muốn rời đi bờ hẻo bên người. Cho nên nàng nghe được mỹ nhân ngư nói hứa hẹn thời điểm lo lắng muốn chết. Cũng may hết thảy đều là nàng tại lo lắng vớ vẩn. Bọn hắn đi một thời gian thật dài, cuối cùng là ở trên đảo tìm được một chỗ nguồn nước. Bờ hẻo dính một điểm đến đến, thế mà là nước lạ. Cái này nhưng làm một đoàn người vui vẻ hư. Đặc biệt là lật đem cá heo nói bọn hắn thúi nói cho mọi người nghe xong, người một nhà đều cảm thấy rất lúng túng. Dù sao nước lạ tại trong bụng cá voi thế nhưng là vật hi hữu. Một đoàn người rất nhanh liền đem trên thân cọ rửa sạch sẽ. Vịt con xấu xí đem trên người sền sệt vật đều cọ rửa sạch sẽ sau, cuối cùng là có thể bay đến hơi cao một chút, nó vui vẻ bay đến bầu trời sau đó thật giống phát hiện cái gì, nhanh bay xuống dưới. Cụ ổ. Chủ nhân, hải đảo ở giữa có cái kỳ quái màu trắng hình tròn kiến trúc màu trắng kiến trúc. Chẳng lẽ là tiên nữ? Bờ hẻo, chúng ta qua xem một chút đi. Dinocchio có chút hưng phấn cùng tò mò, bởi vì lúc trước hắn chính là tại màu trắng trong phòng nhỏ gặp được tiên nữ. Bờ hẻo gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như có thể gặp mặt tiên nữ, vậy khẳng định là chuyện tốt. Chương 50, trở lại lục địa chương 50, trở lại lục địa một đoàn người rất nhanh đi đến tòa này cao ngất màu trắng mái vòm kiến trúc bên cạnh. Kiến trúc này thật rất lớn, kiến trúc trên vách tường rất bóng loáng. Bọn hắn dọc theo cái này kiến trúc chung quanh dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện cửa. A, tại sao không có cửa đâu? Vậy không có cửa sổ. Dinocchio rất kỳ quái. Hắn thử gõ gõ vách tường, còn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiên nữ, ngươi có nhà không? Ta là Dinocchio. Không có người đáp lại còn dối. Dinocchio cẩn thận, cái này hẳn không phải là tiên nữ nhà. Bờ hẻo một bên nhắc nhở, một bên vây quanh kiến trúc lại quấn một vòng. Hắn chuyên ngồi xổm xuống nhìn một chút trên đất vết tích. Cái này kiến trúc thật giống tại dưới đất mặt vậy có. Muốn nói như là kiến trúc, không bằng nói như là một cái trứng, đúng, giống như một cái phi thường to lớn trứng. Lúc này bờ hẻo lại đi nhìn bên cạnh thổ địa, hắn phát hiện có loại kia cực lớn cái rãnh. Hẳn là móng vuốt cầm ra đến. Đây chẳng lẽ là trứng khủng long sao? Không thể nào. Vợ hẻo đem lỗ tai dán tại công trình kiến trúc bên trên, hắn thật giống nghe được một điểm tiếng tim đập. Vợ cảm thấy rùng mình, hắn vội vàng chào hỏi đám người, chúng ta đến nhanh lên một chút rời đi nơi này, khả năng này là một loại nào đó manh thú trứng. Đám người co cẳng liền chạy, rất nhanh liền chạy đến trong rừng cây. Ngay lúc này, ánh nắng thật giống bị cái đó đổ bật che quất. Vợ hẻo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể khổng lồ, dương cánh vượt qua 100 mét chim lớn ngay tại hướng bên này bay tới. Mọi người mau tránh tốt, chớ có lên tiếng. Đám người cũng phát hiện trên bầu trời chim lớn, bọn hắn toàn bộ đều ngừng thở, trốn ở dưới cây không dám động đậy. Dù sao mới từ một cái đại quái cá trong bụng trốn tới, cũng không muốn lại bị một cái đại quái điểu cho nuốt đi xuống. Cái kia chim lớn rất nhanh liền chậm rãi rơi xuống. Nó xuống tới thời điểm, cánh nổi lên gió lớn thổi trong rừng cây cây ngã trái ngã phải. Chim lớn co lên cánh ghé vào cái kia cực lớn trứng bên trên. Ánh mắt nó cảnh giác nhìn tới nhìn lui, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Vợ thấy rõ ràng, đây là một cái cực lớn chim ưng. Biến lớn bị con xấu xí thậm chí còn không có cái này chim ưng 1/3 lớn. Hắn tới cứu nhóm lật phía trước, còn vọng tưởng cưỡi biến lớn vịt con xấu xí vượt biển trở về. Còn tốt vịt con xấu xí khoảng thời gian này không thể biến lớn, không phải vậy nói không chừng bọn hắn liền bị cái này cự ưng cho bắt đi. Đám người lén lút tại trong rừng cây chuẩn bị chạy trốn. Nhưng tí nọc chi ô dù sao cũng là con rối, đi đường có lạch cạch tiếng vang. Cái kia nguyên bản nhắm mắt lại cự ưng nghe được tiếng vang sau nháy mắt liền mở mắt nhìn về phía rừng rậm bên này. Tí nọc chi ô, đừng lúc đích. Vợ kéo hạ giọng, hắn phát hiện cự ưng động tĩnh. Tí nọc chi ô lúc này thật như cái người gỗ một dạng định tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám. Cái kia cự ưng nghi ngờ nhìn một chút rừng cây, một lát sau không có phát hiện cái gì, lại từ từ nhắm mắt lại. Vì để tránh cho Dinocchio lại phát lên tiếng vang dội, bờ hẻo đi lặng lẽ đi qua cong lên hắn. Đám người rón rén đi thật lâu, cuối cùng đi đến đảo biên giới. Má ơi, Hù chết ta, cái này quái điểu thật lớn, so bị con xấu xí hơn gấp trăm lần. Mà lại cái kia miệng cùng móng vuốt còn nhọn. Nếu như bị phát hiện, khẳng định thoáng cái là có thể đem ta bắt hư. Bờ hẻo, chúng ta mau trở về đi thôi, ta sau này trở về cũng không tiếp tục nghĩ ra được mạo hiểm. Con rối nhỏ thật bị hù dọa. Chúng ta trước tiên ở trong rừng cây trốn một đoạn thời gian, miễn cho đến lúc đó bị cái này cự ứng phát hiện, chim ưng ánh mắt thế nhưng là rất tốt. Qua nửa ngày, cái kia cự ứng thét dài một tiếng dương cánh rời đi. Thẳng đến nó tan biến ở chân trời, mọi người mới dám từ trong rừng cây đi ra. Nếu là vịt con xấu xí về sau vậy có thể trở nên như thế lớn liền là được. Bờ hẻo nhìn lên bầu trời tưởng tượng lấy. Chỉ tiếc viên kia trứng quá lớn, nếu có thể mang về ấp trứng đi ra, chúng ta liền có thể lấy được cái này cự ứng, vậy tương lai đi ra ngoài liền có thể bị phong hơn. Nhưng muốn nuôi nấng loại này cự ứng, đồ ăn nơi phát ra đều là vấn đề. Bờ hẻo lắc đầu xua tan chính mình nội tâm không thực tế ý nghĩ. Có thể dựa theo ở Tị Nạn nói, nơi này cách công quốc Bích Lam đảo bất quá mới 2 ngày lộ trình. Cái này cự ứng bay qua đoán chừng sẽ nhanh hơn đi, tại sao không có đi tập kích thành phố đâu? Bờ cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày thứ hai, Bờ Éo liền cùng ở Tị Nạn nói lên cự ứng sự tình, cũng hỏi thăm nàng có biết hay không cái này cự ứng sẽ đi hay không công kích nhân loại thành phố. Và, các ngươi gặp được cự ứng nha. Trên tòa đảo này nguyên lai có cự ứng sao? Ta trước kia nghe phụ vương nói qua cái này cự ứng sự tình. Bọn họ là rất có tính công kích độc đàn, có đôi khi còn sẽ tới trong biển bắt những cái kia hình thể tương đối nhỏ cá voi, chính là nuốt mất các ngươi cái kia cá voi độc đàn. Sau đó những thứ này cự ứng bị cái kia đại kình ngư nuốt mấy cái, bọn họ mới không dám đến trên biển săn mồi. Nghe phụ vương nói, bọn họ trước kia biết kết bạn đi công kích nhân loại thành phố, kết quả cũng bị nhân loại cho thu dọn, bởi vì nhân loại biết dùng hỏa. Chính là lần trước ngươi tại trên bờ biển lấy ra vật kia, cái kia thế nhưng là rất khủng bố đồ vật. Khá hơn chút cự ứng bị lửa lớn đốt rủi lông vũ, rơi xuống đất về sau bị nhân loại chia ăn, bọn họ từ đây không dám tiếp tục đi nhân loại thành phố. Nguyên lai là như thế, khó trách ở trong thành thị không có phát hiện cái này cự ứng thân ảnh. Bờ Hẻo bừng tỉnh hiểu ra. Phụ vương cùng bà nội đều nói qua, nhân loại rất chán ghét chúng ta, bọn hắn cảm thấy chúng ta đều là dị loại, nếu như bị nhân loại phát hiện có thể sẽ đem chúng ta bắt lại. Bà nội nhường ta nổi lên mặt biển về sau nhìn thấy các ngươi liền muốn xa xa tránh đi, cho nên ta và các ngươi tiếp xúc thời điểm đều là lén lút. Ở Tị Nạn hoạt bát thẻ lưỡi. Nhưng ta cứu xuống ngươi về sau cảm thấy ngươi rất tốt. Ngươi hiểu đồ vật thật nhiều, đương nhiên, nhóm luật vậy rất tốt, nàng thậm chí còn có thể nghe hiểu chúng ta cá heo đang nói cái gì. Ừm, ở Tị Nạn tỷ tỷ, phụ vương của ngươi cùng bà nội nói là đúng, cũng không phải là hết thảy nhân loại đều giống như chúng ta. Bờ Hẻo một mặt nghiêm túc nói, hắn sợ cái này mỹ nhân ngư bị cái khác thủy thủ phát hiện bắt đi, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, phẫn nộ hải vương có thể sẽ phát động chiến tranh bao phủ những thứ này thành thị duyên hải. Ừm, Bờ Hẻo nói đúng, ta lần kia tự tin rời khỏi bờ Hẻo đơn độc đi mạo hiểm, kết quả bị người lừa gạt đi kiếm tệ, còn bị người dùng cái kẹp bắt lấy xem như con chó. Dù sao không phải là tất cả mọi người giống như bờ tốt như vậy. Dinocchio rất tán thành gật đầu. Bờ Hẻo, bờ thật là tốt người, nhưng xác thực không phải là tất cả mọi người giống như bờ tốt như vậy. Lợi vậy tán thành Dinocchio. Nàng nhớ tới chính mình còn không có gặp được bờ phía trước qua những cái kia thời gian khổ cực, còn có trong bụng cá voi cái tên xấu xa kia. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta biết tận lực thiếu cùng nhân loại tiếp xúc. Ở Tị Nạn như có điều suy nghĩ gật đầu, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, bọn hắn không có gặp được báo tố, vậy không có tại trùng chuyển trên hải đảo gặp được cái gì cái khác nguy hiểm. Tại một cái trạm vào tối, mấy người trở về đến công quốc Bích Lam đảo người kia một ít dấu tích đến trên bờ cát. Bờ Hẻo, ngươi đem ốc biển nhỏ cho ta, ta đem cái này vỏ sò nhỏ cho ngươi, lần sau ngươi đến bờ biển, nhớ kỹ dùng cái này tìm ta. Gặp lại, các vị bằng hữu. Ở Tị Nạn nói xong phất phất tay, mang theo cá heo tiến vào trong biển. Đám người vậy đứng tại trên bờ cắt phất tay, đợi mỹ nhân ngư mất tung tích sau, thợ mộc già liền không kịp chờ đợi lôi kéo Bờ Hẻo hỏi, "Bờ Hẻo, bà ngươi ở đâu? Mau dẫn ta đi tìm nàng đi." Chương 51, rời khỏi huyễn tượng rừng rậm phương pháp chương 51, rời khỏi huyễn tượng rừng rậm phương pháp ông nội, bà nội muốn rời khỏi vùng rừng rậm kia, nhất định phải là đêm trăng tròn. Mà lại bên trong vùng rừng rậm kia rất nguy hiểm, ta không có ý định mang các ngươi đi vào. Bờ Hẻo nghiêm túc lắc đầu. Cứ việc thợ mộc già rất nóng nội, nhưng hắn hiện tại cũng là lấy bờ ý kiến làm chủ, "Tốt à, Bờ Hẻo, ngươi định đoạt." Một đoàn người trước bay về thành trì. Trong thành các thủy thủ tới tới đi đi, cũng bất quá là mấy ngày thời gian, bên trong quán rượu người đã đổi một nhóm. Mọi người đều không nhớ rõ có cái nam hài từng tìm kiếm khắp nơi thân nhân của hắn, cho nên một đoàn người thật cũng không gặp được cái gì cái khác đáng ghét sự tình. Bờ Hẻo vẫn như cũng là chỉ mở một gian phòng, hắn cảm thấy đi ra bên ngoài, còn là người một nhà ở cùng một chỗ mới an toàn. Bờ chỉnh lý một cái ba lô của mình, một cái màu xanh lá ngọn nến từ trong ba lô rơi ra. Đây là Bờ Hẻo lúc ấy thuận tay từ trên mặt bàn cầm. Căn này ngọn nến trên có kỳ quái đường vân, nhìn qua cũng không phải là một cái phổ thông ngọn nến. A, căn này ngọn nến là? Bờ Hẻo nhặt lên căn này ngọn nến. Đây là ta tại trong bụng cá voi nhặt được, nhưng cũng có thể là bị đại quái vật dịch bị làm hư. Chúng ta một mực không có cách nào nhóm lửa nó, cho nên lúc đó ta liền đem nó nhét vào trên mặt bàn. Dinocchio cho Bờ Hẻo giải thích nói, "Ồ." Bờ cẩn thận quan sát đến căn này ngọn nến, phía trên đường vân thoạt nhìn như là ma pháp đường vân, nhưng Bờ Hẻo nhìn không ra là phép thuật gì. Dinocchio, cái này hẳn là chính là tiên nữ nói cái kia ngọn nến. Bờ Hẻo đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng thế, Bờ Hẻo, ta làm sao không nghĩ tới, tiên nữ đã từng nói cần ta đi trên biển tìm kiếm thần kỳ ngọn nến là màu xanh lá. Hẳn là thật là căn này ngọn nến, đó có phải hay không nửa đêm thời điểm nhóm lửa nó liền có thể nhường ta biến thành người. Dinocchio cao hứng khoa tay múa chân. Vợ éo lập tức thử dùng diêm thiêu đốt ngọn nến, nhưng hắn thất bại. Cái này ngọn nến phía trên cũng không có dính nước, vợ éo lại tiếp tục vạch sáng mấy cây, nhưng vẫn như cũng vô pháp nhóm lửa cái này ngọn nến. Thế là bên trong phòng tất cả mọi người đến nếm thử một lần, một hộp diêm đều sử dụng hết đều không thể đem ngọn nến nhóm lửa. Dinocchio đột nhiên liền đột trí, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Dinocchio, ngươi đừng nội, tiên nữ chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi. Chúng ta đi tìm tiên nữ hỏi một chút liền là được.
Đúng vậy, vợ éo, ngươi nói đúng, tiên nữ làm sao lại gạt ta đâu, nhưng chúng ta muốn đi đâu tìm tiên nữ đâu?
Tiên nữ nàng nghĩ ra hiện thời điểm sẽ xuất hiện, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp được nàng.
Ta quá muốn biến thành người. Hôm nay vợ éo bọn hắn sau khi trở về liền ăn một bữa tiệc. Mà Dinocchio lại chỉ có thể nhìn bọn hắn ăn, hắn cảm thấy rất khổ sở.
Vợ từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hai ngày nữa hẳn là đêm trăng tròn. Đến lúc đó ta đi đón bà nội quay lại, các ngươi ngay tại trong thành này chờ ta. Ta không xác định có thể hay không lập tức phá giải cái kia chú ngữ, nếu như ta một mực về không được, các ngươi cũng không cần sốt ruột, ta kiểu gì cũng sẽ đi ra.
Vợ hẹo. Thật không cần chúng ta đi sao?
Lại có chút bận tâm. Bên trong vùng rừng rậm kia có cái nguy hiểm mê vụ, tiến vào bên trong lại bị huyễn tượng mê hoặc, ta sợ cùng các ngươi là mất.
Các ngươi ở chỗ này chờ ta quay lại.
Thuận tiện đi xem một chút có cái gì đồ vật có thể cho vị con xấu xí khôi phục thân thể.
Vợ sờ sờ lật đầu nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai, vợ éo lại đi mua sắm một chút mới mẻ đồ ăn, bởi vì hắn vậy không xác định, coi như thật là phá giải có thể đi ra phù văn, một phần bạn lối ra là tại cái khác địa phương đâu.
Kinh lịch lần kia hai nạn về sau, hắn cuối cùng sẽ cân nhắc rất nhiều, hắn tạm biệt lật một bằng người, một mình tiến về vùng rừng rậm kia.
Hắn trước giờ một ngày xuất phát, dù sao xuyên qua rừng rậm cũng cần thời gian.
Một phần bạn đêm trăng tròn phía trước không có đổi tới trong hồ phong nhỏ, liền muốn nhiều trong rừng rậm vây một tuần lễ.
Rừng rậm vẫn như cũng là cái kia thần bí khó dò bộ dáng.
Làm hắn lần nữa tiến vào trong sương mù lúc, trong sương mù hiện tượng đã đối với hắn không có tác dụng. Thế là hắn tại trong sương mù tìm kiếm chính mình lần trước lưu lại bảng chỉ đường.
Đang tìm kiếm biển báo giao thông quá trình bên trong, vợ hẹo nhìn thấy ba cái kia giặc cướp thi thể.
Cái này ba cái giặc cướp có thể là tại hiện tượng bên trong gặp cái gì, trên người của bọn hắn đều có tổn thương, hẳn là ba người công kích lẫn nhau đưa đến tử vong.
Vợ hẹo lắc đầu đi ra. Hắn rất nhanh liền tại trong sương mù tìm kiếm được biển báo giao thông, cũng thuận lợi đến bà nội vị trí nhà gỗ nhỏ.
Bà nội, ta đến.
Vợ hẹo.
Thật là vợ hẹo sao?
Bà nội từ trong nhà gỗ lao ra.
Đứa bé ngoan, ngày đó ngươi đột nhiên tan biến về sau, ta đều sợ ta là đang nằm mơ.
Nàng ôm mở cái chán hôn lấy hôn để.
Ta đem ông nội tìm trở về.
Ta hiện tại tới đón ngươi trở về.
Ngươi lên lần nói ngươi đem cái kia phủ văn bẽ bảo.
Đúng vậy, bờ hẻo, đi, ngươi đi theo ta cùng một chỗ vào nhà.
Lần này, bà nội nắm chặt bờ hẻo tay, sợ hắn lại đột nhiên biến mất.
Nàng từ trong nhà tìm ra một tấm ván gỗ, phía trên khắc họa lấy một chuỗi kỳ quái phủ văn.
Bờ thoáng cái liền xem hiểu phía trên viết là cái gì.
Loại này siêu siêu mẹo mẹo văn tự chính là sách ma pháp bên trên đặc hữu văn tự.
Còn tốt lúc trước hắn lấy được nhiều lần thế giới ban thưởng, có thể nhận ra toàn bộ chữ.
Rời khỏi rừng rậm phương pháp chính là bơi tới hồ trung tâm, tại ánh trăng vừa vặn bắn thẳng đến hồ trung ương thời điểm, niệm lên chú ngữ, ánh trăng chúc phúc ta.
Cái này có thể rồi.
Vợ cảm thấy có chút khó có thể tin.
Đây chẳng phải là nói, tùy tiện vào tới một cái ma pháp sư liền có thể rời đi nơi này sao?
Vậy mọi người không phải là truyền ngôn bên trong vùng rừng rậm này có cái gì bảo tàng sao?
Nếu quả thật dễ dàng như vậy vào đây cùng ra ngoài, không có khả năng không có ma pháp sư đi vào, có lẽ cái gọi là bảo tàng cũng bị cái khác đi vào ma pháp sư cho mang đi.
Bà nội, ngươi vào đây lâu như vậy, có tìm được hay không cái gì bảo tàng?
Không có, ta ngay tại trong hồ nhặt được qua một tấm vải, nhưng ta không biết đây có phải hay không là bảo vật.
Bà nội từ trong phòng lấy ra một khối một mạc vải bố, xem ra tựa như là phổ thông khăn trải bàn một dạng.
Vợ cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn lại nhìn, căn bản không có nhìn ra có chỗ nào thần kỳ, vậy không có cảm giác được phía trên có cái gì mà pháp vận sóng.
Nghĩ đến là bởi vì bên trong vùng rừng rậm này gặp nguy hiểm, kết quả nghe nhầm đồn bậy truyền ra nơi này có bà bối.
Bà nội, ngươi đem đồ vật của ngươi thu thập xong, còn có khối này bài bố, chúng ta đợi buổi tối hôm nay rời đi nơi này.
Tại bà nội thu dọn đồ đạc thời gian, vợ hướng nàng giảng thuật khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình.
Nghe xong bờ hẻo nói ra kinh lịch sau, lão phụ nhân cảm kích quỳ xuống đất cầu nguyện, ca ngợi thần minh.
Bờ hẻo ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần minh sao?
Gần nhất hắn đều không quá có thể hiểu rõ thế giới này ban thưởng quy tắc, hắn đem tí nọc chỉ ổ từ cá voi trong bụng cứu ra về sau, nguyên lai tưởng rằng sẽ có được ban thưởng, nhưng cái gì cũng không có.
Có lẽ muốn chờ tí nọc chỉ ổ biến thành người về sau mới có ban thưởng đi.
Được rồi, cho liền đón lấy. Chương 52, thần kỳ vải bố. Chương 52, thần kỳ vải bố đêm trăng tròn. Vợ hẻo mang theo chính mình bà nội đi vào hồ trung ương, làm ánh trăng vừa vặn chiếu vào mặt hồ lúc, vợ chiếu vào cái kia đoạn phù văn nhắc nhở niệm lên chú ngữ.
Trên mặt hồ bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, rừng rậm bị chiếu rọi đến giống như ban ngày.
Tiếp lấy một luồng ma pháp lực lượng đem vợ cùng bà của hắn bao khỏa ở trong đó.
Quang mang chói mắt nhường hai người cũng nhịn không được nhắm mắt lại.
Làm kia sáng dần dần tan đi, bọn hắn đã xuất hiện tại rừng rậm biên giới.
Kia là phía trước vợ hẻo vào đây địa phương.
Hô, còn tốt không có truyền tống đến địa phương khác đi.
Bà nội, chúng ta trở về đi.
Vợ chào hỏi chính mình bà nội rời khỏi.
Lão phụ nhân vừa đi vừa quay đầu, nàng không thể tin được chính mình thật từ bên trong vùng rừng rậm này đi ra.
Vẫn là bị cháu của mình cứu ra.
Con của ta, cái này thật không phải là nằm mơ a.
Vợ hẻo đã nhớ không rõ chính mình bà nội hỏi bao nhiêu lần vấn đề này.
Nhưng hắn còn là không sợ người khác làm phiền nói cho nàng đây là sự thực. hai người rất nhanh liền trở lại thợ mộc gia bọn hắn vị trí khách sạn. Bờ Hẻo đã từng dự đoán qua thợ mộc gia cùng bà nội trùng phùng chẳng cảnh, nhưng thật gặp lại thời điểm, cha mẹ đều chỉ là ngơ ngác đứng đấy. Ba cái đứa trẻ đứng ở một bên cũng không biết nói cái gì, còn là Bờ Hẻo đi đến thợ mộc gia sau lưng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Thợ mộc gia thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Thân ái, những năm này ngươi có được khỏe hay không? Ta mỗi ngày đều đang tưởng niệm ngươi, ngóng nhìn ngươi có thể về sớm một chút." Bà nội gật gật đầu, nàng đi lên trước nhẹ nhàng vuốt ve thợ mộc gia gương mặt, phảng phất muốn xác nhận đây hết thảy chân thực tính, "Thân ái, ta không phải là nằm mơ à? Các hài tử ở bên cạnh đâu, đừng để bọn hắn trò cười chúng ta." Thợ mộc gia có chút xấu hổ. Bờ Hẻo nghe vậy rất tức thời kéo ôm bị con xấu xí lật cùng tí nọc chỉ ổ rời khỏi phòng, muốn cho người già không gian của mình. Bọn hắn một lần nữa mở một gian phòng, ngay tại sát vách. "Ngày mai chúng ta liền trở về, thuận tiện đi tìm một cái tiên nữ, vị con xấu xí khôi phục được thế nào?" Bờ Hẻo hỏi, "Cụ ổ chủ nhân, không được, làm tan đếm thử bị lớn, thân thể liền giống bị xé rách, không có cách nào duy trì được." Vị con xấu xí rất khó chịu. Có lẽ chỉ có tiên nữ mới có thể để cho vị con xấu xí khôi phục. Bờ Hẻo lúc này thật hy vọng chính mình biết khôi phục ma pháp, như thế về sau người bên cạnh chịu đến tổn thương gì vậy có thể tự cứu. Cảm giác hiện tại chính mình đem tiên nữ xem như cầu nguyện bình. Nói lên cầu nguyện, Bờ Hẻo lại nghĩ tới đầu kia màu vàng cá thần bơn cùng thần đèn. Cá thần bơn cần cá bạc khô, mà thần đèn là tại đông phương xa xôi, như thế xa xôi đường đi, cũng không biết lúc nào mới có thể đi nơi đó. Chỉ là đến tìm kiếm cho tỷ nọc chỉ ổ biến thành người ngọn nến liền kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, nếu như lại đi đến xa một chút, không biết còn biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm không biết. Mà lại cũng không biết chờ hắn đi qua thời điểm, thần đèn có hay không bị lấy đi. Bờ Hẻo lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình, gần nhất luôn luôn tại cảm nghĩ trong đầu không ngớt, còn là làm tốt chuyện trước mắt đi. Sáng sớm hôm sau, mấy đứa bé bị thợ mộc giả đội vàng tiếng đập cửa đánh thức. "Bờ Hẻo, Bờ Hẻo, ông nội, xảy ra chuyện gì rồi?" Vợ thoáng cái giật mình tỉnh lại, tối hôm qua hắn phát hiện trong khách sạn cũng không có nguy hiểm, cho nên vậy trực tiếp liền ngủ mất. Mấy đứa bé coi là chuyện gì xảy ra, đội vàng chạy ra ngoài. Thợ mộc giả thần thần bí bí đem bọn hắn kéo đến gian phòng của mình. "Bờ Hẻo, ngươi nhìn." Thợ mộc giả lấy ra một bộ y phục. Vợ tiếp nhận y phục về sau nội tâm chấn động, bộ y phục này cảm nhận phi thường tốt, sờ tới sờ lui tựa như là vịt con xấu xí lông tơ một dạng mềm mại, mà lại nhan sắc phi thường xinh đẹp, nhiều người liếc mắt liền có thể thích. Nếu như nói hiện tại Bờ Hẻo mặc trên người quần áo chất lượng là bình dân, vậy bây giờ trong tay hắn cầm cái này chính là quốc vương mặc. Bọn hắn những thứ này người bình thường là mặc không nổi loại này quần áo, đây đều là hoàng cung quý tộc đặc cung, mà lại trong tay bộ y phục này thậm chí so những cái kia đặc cung y phục xem ra phải tốt hơn nhiều. "Ông nội, y phục này là ở đâu ra?" "Bờ Hẻo, đây là ta hôm qua mặc món kia y phục nha." Thợ mộc giả hạ giọng. "Ông nội, đây là có chuyện gì?" Vợ trong mắt lộ ra không thể tin. Nó trong vòng một đêm liền biến thành như thế. "Ngươi nói, đây có phải hay không là thần minh cho chúng ta ban ân?" Thợ mộc giả hỏi. "Bờ Hẻo, còn là ta đến nói đi, có thể là ta trong rừng rậm nhặt được khối kia vải bố." Bà nội lên tiếng. "Tối hôm qua thợ mộc giả đem khối kia vải bố tùy ý ném ở y phục của mình bên trên, kết quả buổi sáng hôm nay lên, y phục liền biến thành cái bộ dáng này. Nói cách khác, có lẽ khối này vải bố có thể đem một kiện phổ thông y phục biến thành chất lượng thượng thừa y phục. Cái này thế nhưng là cái khó lường bà bối." "Bà nội, ngươi thật đúng là nhặt được bà bối, nhưng là chúng ta đến bảo vệ tốt bí mật này mới được." Vợ Hẻo hạ giọng. Người một nhà rất tán thành gật đầu. Khối kia thần kỳ vải bố cũng tốt tốt thu vào. Vợ sờ sờ cái cằm nghĩ thầm, có rồi khối này vải bố, coi như đem đến từ mình cùng luật đi chỗ rất xa lữ hành, ông nội cùng bà nội vậy không biết thiếu tiền dùng. "Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này trở về, bà nội, ngươi còn muốn đi làm chuyện gì sao?" Vợ Hẻo nhớ kỹ thợ mộc già nói qua, nơi này là bà nội cố hương. Bà nội lắc đầu, "Chúng ta trở về đi. Ta không có chuyện gì phải làm, ta đã sớm muốn về nhà." Một đoàn người thu thập xong đồ vật, ngồi lên xe ngựa rời khỏi công quốc Bích Lam đảo. Trước khi đi, Bờ Hẻo lấy ra vỏ sò nhỏ đối mặt đối với biển cả nói, "Ở tí nạ tỉ tỉ, ta đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn tới thăm đám các người. Gặp lại, tỉ tỉ. Ngươi nhất định muốn chú ý an toàn." Ngay tại trong biển cùng chính mình chị em nói chuyện trời đất mỹ nhân ngư nghe được ốc biển nhỏ thành âm bên trong. Nàng ngẩng đầu quan sát mặt biển nghĩ thầm, "Bờ Hẻo nhỏ, lần sau gặp." Xe ngựa đi một ngày, tới gần trạm vạng tối lúc, bọn hắn tại một cái trấn nhỏ trước dừng lại. Trấn nhỏ bên ngoài có tảng đá dựng thành tường vây vây quanh, chỗ cửa lớn còn có thủ vệ phòng thủ. Sa Phu chào hỏi trên xe hành khách, "Các hành khách, chúng ta lập tức muốn đi vào một cái tên là lập tức cần cù trấn nhỏ, chúng ta sẽ tại nơi này qua đêm. Tiến vào cái trấn nhỏ này người đều muốn làm việc, bao quát chúng ta những người ngoại lai này. Kia buổi tối làm sao đi ngủ đâu?" Một cái nam nhân hỏi, "Chỉ cần làm việc lấy được bên trong tiền công tác, tự nhiên có thể tìm tới căn phòng. Hơn nữa còn không cần thanh toán tiền của chúng ta." Sa Phu nói, "Vậy nếu như chúng ta có tiền trực tiếp thanh toán tiền ăn ở, có phải hay không liền có thể không làm việc rồi?" Một cái nam nhân khác hỏi, "Đó là đương nhiên, bất quá nơi này tiền ăn ở đắt dọa người, nếu như ngươi có thể thanh toán nổi." Sa Phu trả lời, "Ta sinh ra tới cũng không phải vì làm việc, ta không nghĩ làm việc, ta chỉ nghĩ đi ngủ." Một người tướng mạo có chút đẹp đẽ phụ nữ nói, "Thật có lỗi, nữ sĩ, vậy ngươi khả năng chỉ có thể tại ngoài trấn nhỏ một mình qua đêm. Hiện tại mời ngài xuống xe, ta buổi sáng ngày mai trở ra tiếp ngươi." Sa Phu ra vẻ muốn đem vị nữ tử này mời xuống xe ngựa. "Nhưng nơi này ban đêm thường thường sẽ có thành đàn dã thú ẩn hiện, ngươi tự cầu phúc đi." "A, vậy ta vẫn đi làm việc đi. Không muốn đuổi ta xuống xe." Phụ nữ có chút sợ hãi nói, "Bờ Hẻo, chúng ta làm sao bây giờ?" Lỗi hỏi,
chúng ta đương nhiên muốn đi vào.
Ông nội, trước kia các ngươi lúc trở về không có từng tới cái trấn nhỏ này.
Vợ quay đầu hỏi thợ mộc già, không có, đây là chúng ta lần thứ nhất đến nơi đây, có lẽ xa phu đi đường nhỏ.
Chương 53, cần cụ trấn nhỏ chương 53, cần cụ trấn nhỏ một đoàn người vừa tiến vào trấn nhỏ, xa phu liền đem bọn hắn đuổi xuống xe. Sau đó vội vàng xe ngựa của mình kéo hàng đi.
Các ngươi phải tự mình đi tìm việc để hoạt động à, nếu như nửa đêm thời điểm không ai thu nhận và giúp đỡ các ngươi liền biết bị đuổi ra trấn nhỏ.
Sa phu lúc gần đi khuyên bảo bọn hắn, trên đường phố đâu đâu cũng có chạy ngược chạy xuôi người, mỗi người đều đang bận rộn còn sống trong tay mình sự tình. Nơi này trên đường phố rất sạch sẽ, thật nhiều người đều tại cầm cây chổi quét dọn trên đường lá rụng cùng cho bụi. Đến mức phiến đá trải trúc trên mặt đất liền một mảnh lá cây đều nhìn không thấy. Tóm lại, mỗi người đều đang làm việc. Một đoàn người đầu tiên tiến vào một cái thoạt nhìn như là lữ điếm phòng.
"Lão bản, chúng ta là ngoại lai lữ nhân, cần tại ngươi nơi này tìm công việc. Ngươi có hay không làm việc muốn cho chúng ta?"
"Thật có lỗi, ta chỗ này hiện tại không cần nhân thủ. Có lẽ các ngươi có thể đi nơi khác hỏi một chút. Nơi này làm việc cơ hội rất nhiều, chỉ cần ngươi nguyện ý, không lo không có làm việc."
"Lão bản, ngươi nơi này đồ ăn có thể hay không dùng tiền mua?"
"Đương nhiên có thể, một kim tệ có thể mua một cái bánh mì."
"Cái gì? Ngươi không phải là đang nói đùa chứ?
Phải biết, một kim tệ ở bên ngoài có thể mua 1000 cái bánh mì. Nếu như các ngươi đi làm việc, cầm tới tiền công tác, liền có thể ở đây đổi ăn, không chỉ là bánh mì. Các ngươi còn có thể trong đại sảnh qua đêm. Mà hai viên tiền công tác, liền có thể ở chỗ này của ta dừng chân. Bất quá chỉ có thể mở một gian phòng chỉ có thể lại hai người."
Lão bản nói, "Lão bản, vậy nếu như dùng kim tệ dừng chân, một cái phòng muốn mấy kim tệ?"
Vợ kéo hỏi, "Hai tử của ta, kim tệ ở đây cũng mặc kệ dùng, 10 kim tệ mới có thể ở một cái phòng."
Đám người xôn xao, đây là tại cướp bóc.
"Là được, nếu như các ngươi không tiêu phí, liền mời các ngươi rời khỏi đi.
Mong ước các ngươi mau chóng tìm được việc làm."
Lão bản đem bọn hắn đuổi ra cửa.
"Lớn không được ta ngủ ngoài đường là được." Cái kia khuôn mặt đẹp đẽ phụ nữ không vui nói ra, "Nữ sĩ, nếu như ngươi có thể tại trên đường cái đi ngủ, ngươi liền thử một chút đi, chúc ngươi nhiều may mắn."
Lão bản chuyển thân đi vào lữ điếm.
"Nơi này không thể tại trên đường cái đi ngủ, nếu như bị chúng ta phát hiện ngươi ngủ ở trên đường cái, đừng trách chúng ta đem ngươi ném ra bên ngoài."
Một đội cảnh vệ vừa vặn đi ngang qua nơi này, cầm đầu cảnh vệ nghiêm nghị cảnh cáo một cái phụ nữ.
Phụ nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh.
"Ta khuyên các ngươi nhanh đi tìm việc làm, cơ hội nhưng không chờ người. Nếu như nửa đêm thời điểm các ngươi còn không có cầm tới một cái tiền công tác, chúng ta liền biết đem các ngươi ném ra bên ngoài."
Cái kia cảnh vệ uy hiếp nói, mọi người nghe xong liền bắt đầu khẩn trương lên, vì để tránh cho cùng người bên cạnh cạnh tranh, đồng hành một đám người rất nhanh liền tản ra chạy đi.
Mà cái kia nói không nghĩ làm việc phụ nữ, nàng chạy là nhanh như vậy, sợ người khác cùng nàng đoạt làm việc.
"Vợ hẹo, ta cảm thấy nơi này có chút không đúng."
Lợi nói, "Đúng vậy a, nào có cưỡng chế người khác công tác, đây thật là nơi kỳ quái.
Dinocchio cũng không thích làm việc."
"Vợ hẹo, muốn không chúng ta rời đi nơi này a?"
Thợ mộc già đề nghị.
"Không được, ông nội, chúng ta tốt nhất đừng rời khỏi. Nếu như bên ngoài thật sự có thành đàn dã thú lời nói không chừng sẽ đem chúng ta đều ăn hết."
Vợ éo lắc đầu nói, "Hiện tại trời liền sắp tối, nếu như bọn hắn ở bên ngoài qua đêm, vợ éo lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm."
Lúc này, một cái nam nhân thở hồng hộc lôi kéo hai cái xe đi tới, trên xe đổ đầy hàng hóa, hắn đi được mệt mỏi như vậy.
Vợ éo đội vàng đi ra phía trước.
"Ngươi tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi có công việc có thể để cho chúng ta làm gì?"
"Đó là đương nhiên, hai tử, nhưng là ta công việc này ngươi làm không được, ngươi quá nhỏ."
Kéo hàng nam nhân dừng bước lại trả lời, "Chỉ cần các ngươi ai có thể giúp một tay ta đem cái này xe hàng kéo về nhà, sau đó đem hàng toàn bộ tháo xuống, ta liền có thể cho người đó một cái tiền công tác. Nhưng ta chỉ có một cái làm việc danh ngạch. Đồng thời ta không tiếp thụ các ngươi đứa trẻ tới làm công việc này."
Nam nhân nói, "Ông nội, ngươi làm việc ngươi muốn làm sao?"
Vợ quay đầu hỏi thợ mộc già,
"Đương nhiên, vợ hẹo, ta có rất nhiều khí lực."
Thợ mộc già tuốt từ bản thân tay áo.
Hắn mặc dù già, nhưng vẫn là có thể kéo đến động xe hàng này.
"Thân ái, ta cùng ngươi đi qua hỗ trợ, chỉ cần kiếm lại đến một cái tiền công tác, chúng ta liền có một cái phòng."
Bà nội nhường bờ eo bọn hắn đi tìm chút nhẹ nhõm làm việc, đồng thời ước định tại quán trọ tụ họp sau, liền bồi tiếp thợ mộc già đi xa.
Bờ eo bọn hắn tiếp tục trên đường tìm kiếm làm việc cơ hội.
Cũng không lâu lắm, lại đi ngang qua một cái khiêng đồ vật nam nhân, hắn vẫn là đi thợ hồng hộc.
Bờ kéo hắn lại, hỏi thăm hắn phải chăng cần rút một tay, nam nhân tự nhiên là biểu thị cần, nhưng hắn vậy không tiếp thụ hài tử cho hắn làm việc.
Bờ eo bọn hắn liên tiếp hỏi rất nhiều người, nhưng những nam nhân này cũng không nguyện ý nhường hài tử đi cho bọn hắn làm việc.
Một đám hài tử phi thường thất vọng.
"Bờ eo, làm sao bây giờ? Những người này đều không tín nhiệm chúng ta, thậm chí không nguyện ý cho chúng ta cơ hội."
Lợi có chút khổ sở nói, "Đúng vậy à, vợ hẹo, những thứ này đại nhân đều là như thế này, luôn luôn xem thường hải tử."
Dinocchio cũng có chút không xóa mà nói,
"Đừng có gấp, nếu như thực tế không tìm được việc làm, ta liền hiện lộ thân phận ma pháp sư, hoặc là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, chúng ta nhất định sẽ không đi ngoài trấn nhỏ qua đêm."
"Yên tâm đi."
Vợ hẹo cũng không muốn tiết lộ chính mình thân phận ma pháp sư, hắn còn là ưa thích điệu thấp một chút.
"Bằng không đi xem một cái có hay không thợ một công việc a."
Lúc này, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa đi tới một cô nương, xem ra hơn 20 tuổi. Trên đầu nàng mang theo khăn trùm đầu, trên đầu đỉnh lấy một bình nước, vắt trên lưng lấy ba bình nước, trên tay còn cầm bốn bình nước. Nhưng nàng đi được rất nhanh rất ổn, tuyệt không cật lực bộ dáng.
Dinocchio vội vàng chạy lên tiến đến, "Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi cần chúng ta giúp một tay sao?"
"Đương nhiên, hai tử, ta thật cao hứng các ngươi đồng ý giúp đỡ ta."
nhưng là trên tay của ta không có tiền công tác, các ngươi còn nguyện ý giúp ta sao? Cô nương cười hỏi, cái này. Dinocchio có chút do dự, hắn quay đầu nhìn một chút Mơ Hẹo cùng luật. Mơ Hẹo gật gật đầu, hắn nghĩ chí ít trước tìm một chút sự tình làm, có lẽ cái cô nương này có thể giới thiệu cái khác làm việc cho bọn hắn. Lấy được Mơ Hẹo gật đầu đồng ý sau, Dinocchio tiếp nhận cái cô nương này trong tay bình nước. Luật vậy đem ôm vào trong ngực vịt con xấu xí để xuống, chạy tới tiếp nhận cô nương trên tay bình nước. Đứa bé ngoan, ta mặc dù không thể cho các ngươi tiền công tác, nhưng ta có thể cho các ngươi một chút ăn. Chỉ cần các ngươi giúp ta đem bình nước nâng lên trong nhà đi. Cô nương xinh đẹp cười nói, bình nước rất nặng, nặng đến Dinocchio đều xách bất động, hắn đành phải học cô nương đem bình nước đội ở trên đầu. Luật cũng giống vậy, nàng chỉ có thể ôm động một cái nước rót. Cô nương chuẩn bị chỉ cấp Mơ Hẹo một cái bình nước, nhưng Mơ Hẹo biểu thị chính mình khí lực rất lớn. Hắn nhường cô nương đem đầu đỉnh bình nước vậy bung ra, sau đó thoáng cái liền đem ba cái bình nước nhấc lên, hắn còn cố ý đem bình nước nhấc cao cao, ngược lại để chung quanh các đại nhân kia đều kinh ngạc. Hai tử, khí lực của ngươi thật lớn. Cái kia cô nương xinh đẹp vậy rất kinh ngạc. Một đoàn người rất nhanh liền tới đến cô nương trong nhà. Chương 54, gặp lại tiên nữ chương 54, gặp lại tiên nữ cô nương xinh đẹp nhường mấy đứa bé ngồi tại một cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy ra một chút bánh mì cùng bánh kẹo đến chiêu đãi đám bọn hắn. Nàng còn cho vịt con xấu xí chuẩn bị cả con. Mấy đứa bé nói lời cảm ơn về sau liền túi đầu ăn lên đồ ăn, trên thực tế bở trong ba lô chứa rất nhiều đồ ăn, nhưng bây giờ khẳng định phải trước ăn đi chính mình dùng lao động đổi lấy đồ ăn. Dinocchio bởi vì không thể ăn đồ ăn, cho nên chỉ có thể đủ kiểu nhảm chán bốn phía quan sát. Lúc này, cô nương xinh đẹp đem đầu của mình khăn hái xuống, Dinocchio nháy mắt hai mắt trợn tròn, trên mặt của hắn là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn đưa tay kéo một cái bờ hẹo, bờ hẹo, bờ hẹo. Dinocchio, ngươi làm sao rồi? Vợ quay đầu nhìn Dinocchio có chút kỳ quái mà hỏi, ngươi mau nhìn. Dinocchio dùng ngón tay chỉ phía trước. Thuận Dinocchio ngón tay phương hướng nhìn lại, kết quả bờ hẹo vậy sử sốt. Ừm. Bờ hẹo, ngươi làm sao rồi? A. Lợi phát giác được bờ hẹo sử sốt, thuận bờ ánh mắt nhìn lại, nàng vậy che miệng lại. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ có vịt con xấu xí còn tại túi đầu ăn cá. Bởi vì trước mắt cái cô nương này có một đầu màu lam đậm tóc. Ừm. Làm sao vậy, các hải tử? Là đồ ăn không quá hợp khẩu vị sao? Cô nương xinh đẹp cười hỏi, không, không phải là bởi vì tóc của ngươi thực tế là thật xinh đẹp. Xinh đẹp giống tiên nữ một dạng. Dinocchio lắp bắp nói, chờ một chút, thanh âm của ngươi, con mắt của ngươi. Ngươi là tiên nữ. Dinocchio phi thường xác định trước mắt cái này xinh đẹp cô nương chính là tiên nữ, hắn dù sao cùng tiên nữ sinh hoạt một thời gian thật dài. Hai tử, ta không phải là cái gì tiên nữ, nếu như ta là tiên nữ liền là được. Không không, ngươi nhất định là tiên nữ, a, tiên nữ, ta quá muốn nhìn thấy ngươi. Dinocchio phun một cái khóc lên, hắn quỳ đến cô gái xinh đẹp trước mặt, thoáng cái ôm lấy đầu gối của nàng. Mặc dù cái này cô nương xinh đẹp cực lực phủ nhận chính mình là tiên nữ, có thể sau đó nàng cuối cùng nhịn không được bật cười, nàng cảm thấy trêu chọc những hài tử này thực tế là chơi thật vui. Tốt ta, bờ hẹo, lật, vịt con xấu xí, đã lâu không gặp, các ngươi còn được không? Nàng cuối cùng là thừa nhận thân phận của mình. Dinocchio, ngươi là thế nào phát hiện là ta sao? Tiên nữ đem con rối từ dưới đất nâng đỡ. Bởi vì ta quá quen thuộc ngươi, ta không nên không nghe theo ngươi dạy bảo, từ màu trắng phòng nhỏ chạy đến. Kết quả ta kèm chút đều coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dinocchio nói, bởi vì ngươi phạm sai lầm, đây chính là trừng phạt. Cũng may ngươi gặp bờ cùng luật hai cái này đứa bé ngoan. Tiên nữ sờ sờ Dinocchio đầu. Xác nhận tiên nữ thân phận về sau, bờ cùng luật từ trên ghế đứng lên nho nhã lễ độ cho tiên nữ cúi đầu. Vì con xấu xí tự nhiên cũng thế, nó vậy chạy đến tiên nữ bên chân ngựa đầu nói, à, mỹ lệ tiên nữ, thật cao hứng gặp lại ngươi. Tại tiên nữ trong phòng nhỏ, vừa éo lại có thể nghe hiểu vị con xấu xí đang nói cái gì. Tiên nữ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền lớn lên rồi? Dinocchio ngửa đầu hỏi, đây là cái bí mật. Tiên nữ cười nói, ta cũng muốn lớn lên. Con rối sẽ không lớn lên. Con rối chỉ có thể là cái dạng này. Tiên nữ cười nói, tiên nữ, nhưng ta tìm được ngươi nói cái kia ngọn đến ngay tại bờ eo nơi đó, ta có hay không có thể biến thành người? Dinocchio cuối cùng nhớ tới chuyện này. Bờ eo nghe vậy từ trong ba lô lấy ra cây kiêm màu xanh lá ngọn đến để lên bàn. Coi như không tệ, hai tử, đây đúng là đại biểu sinh mệnh ngọn đến. Chúc mừng ngươi tìm tới nó, Dinocchio, nguyện vọng của ngươi cũng nhanh muốn thực hiện. Tiên nữ bước chân nhẹ nhàng đi đến bên bàn, cầm lấy ngọn nến cười nói, bất quá cái này ngọn nến không có cách nào nhóm lửa, bờ eo cùng ta, còn có lật toàn bộ thử qua, cũng không có đem nó nhóm lửa. Dinocchio có chút thất lạc nói, mỹ lệ tiên nữ, ngươi có thể nói cho ta làm sao nhóm lửa nó sao? Chỉ có tại sinh mệnh điểm xuất phát nơi đó, dùng để từ cái này sinh mệnh bên trên hóa diễm, mới có thể nhóm lửa căn này ngọn nến. Tiên nữ đem ngọn nến đưa cho bờ eo nói, đây là ý gì? Dinocchio ngốc hỏi, cái này cần chính ngươi đi tìm hiểu. Dinocchio, ngươi không thể luôn luôn nhỉ lại ta, ngươi phải học được chính mình suy nghĩ. Tiên nữ ngồi tại bên cạnh bàn, nàng nhìn xem bờ eo hỏi, là được, bờ eo nhỏ, ta phát hiện ngươi thật giống như có chuyện muốn cùng ta nói. Đúng vậy, mỹ lệ tiên nữ, chúng ta gặp phải khó khăn, vịt con xấu xí nó không có cách nào bị lớn, cho nên chúng ta muốn tìm cầu ngươi viện trợ. Bờ có chút xấu hổ nói, bởi vì chúng ta ở trên biển bị một cái quái thú to lớn nuốt vào đi. Vịt con xấu xí chính miệng nói cho tiên nữ bọn hắn gặp phải sự tình. À, nguyên lai các ngươi bị cái kia tên to xác nuốt vào đi qua, vậy nhưng thật sự là quá nguy hiểm, may mắn các ngươi bình an vô sự. Tiên nữ kinh hô một tiếng, có lẽ là cái kia tên to xác trong bụng đồ vật, tăng thêm siêu phụ tải biến hóa đối ngươi thân thể tạo thành tổn hại. Tiên nữ sờ sờ vị con xấu xí đầu. Cái sau trên thân xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, "Là được, đã chữa khỏi ngươi, vị con xấu xí, đây chỉ là một ít vấn đề mà thôi." Tiên nữ cười nói, "Cảm ơn ngươi, mỹ lệ tiên nữ." Vị con xấu xí mở ra cánh cảm thụ một cái, nó cảm thấy mình thân thể chưa hề cường tráng như vậy qua. "Ta tăng cường ngươi chúc phúc, hiện tại ngươi có thể trở đi nhóm bờ éo bay so trước kia lâu hơn một chút, mà lại khôi phục được cũng càng mau một chút." Tiên nữ nói, vị con xấu xí càng cao hứng, nó vui vẻ lúc la lúc lắc khiêu vũ. "Bờ éo nhỏ, ngươi cần phải nghe hiểu ta nói với tỷ nọc chị ổ là có ý gì đi." "Ừm, tiên nữ, ta đại khái hiểu." Bờ éo gật gật đầu, tiên nữ có ý tứ là, tỷ nọc chị ổ nhất định phải trở lại chính mình đem nó điêu khắc đi ra nhà gỗ nhỏ, lại dùng tỷ nọc chị ổ thân thể bộ phận đốt lên hỏa diễm đến thiêu đốt căn này ngọn nến. "Ừm, bờ éo nhỏ còn là thông minh như vậy, ta thật rất thích ngươi." "Tỷ nọc chị ổ, ngươi muốn cùng bờ éo học tập, muốn một mực làm tốt hài tử, tuyệt không thể nói láo nữa, cũng không cần e ngại đau đớn. Nghe hiểu sao?" Tiên nữ dặn dò lấy con rối. "Được rồi, ta cam đoan." Dinocchio nói nghiêm túc, "Lật, ngươi đây, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao?" "Mỹ lệ tiên nữ, ta không có gì muốn hỏi." Lật lắc đầu. "Là được, các vị tiểu bằng hữu, các ngươi phải đi làm việc, nếu như không thể cầm tới tiền công tác, các ngươi thật lại bị đuổi đi ra. Cái trấn nhỏ này phía ngoài dã thú rất nhiều, các ngươi nhất định không nên bị đuổi đi ra nha." "Cảm ơn ngươi, mỹ lệ tiên nữ." Vừa kéo lần nữa túi đầu gửi tới lời cảm ơn. "Tiên nữ, chúng ta còn có thể gặp mặt sao?" Dinocchio có chút không thôi ôm lấy tiên nữ chân. "Ừm, chờ ngươi nhóm lửa ngọn đến đêm ấy, ta biết tại ngươi trong lúc ngủ mơ cùng ngươi gặp nhau. Đi thôi, các hải tử." Tiên nữ vung tay lên, mấy đứa bé liền xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, nguyên bản tiên nữ phòng nhỏ cửa mở rộng, nhưng là bên trong chủ hộ lại là cái khác người xa lạ. Chương 55, Vạn Nhị Ạ Quốc tin tức chương 55, Vạn Nhị Ạ Quốc tin tức tiên nữ lại đi. Dinocchio cảm xúc có chút xuống, nhưng sau một lúc lâu hắn lại điều chỉnh tốt tâm tình. Không biết có phải hay không lấy được tiên nữ chúc phúc, ba đứa hải tử rất nhanh liền tìm được làm việc, đồng thời riêng phần mình kiếm được một cái tiền công tác. Nguyên lai bên trong thành trấn có chút ít hải tử làm việc, thì như chân chạy, giúp một tay cho gia súc đút đồ ăn loại hình, chỉ là bọn hắn phía trước không có tìm được mà thôi. Đây đối với chúng ta đến nói tuyệt không khó khăn. Dinocchio thật cao hứng. Không biết ông nội bọn hắn thế nào rồi? Lói hỏi, đi thôi, chúng ta đi trước lữ điếm nhìn một chút. Bờ éo hô, bọn hắn tại trong lữ điếm không có tìm được thợ mộc già cùng bà nội. Một đám hải tử trên đường tìm kiếm thợ mộc già thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn tìm hồi lâu, cuối cùng là tại một cái tiệm thợ may nhìn thấy bà nội. Bà nội lúc này ngay tại đội vàng giúp chủ cửa hàng làm y phục. Bà nội, vợ kéo hô, ố hát, các hải tử, các người đến, tốt à, cửa hàng trưởng, ta đem trong tay món này làm xong về sau liền muốn rời khỏi. Bà nội nhìn thấy bờ kéo bọn hắn đến về sau liền tăng tốc trên tay làm việc. Nàng rất nhanh liền làm xong một bộ y phục. Tiệm thợ may cửa hàng trưởng đưa cho bà nội 5 cái tiền công tác đồng thời ý đồ giữ lại nàng. Ta thật lâu không có gặp được kỹ thuật tốt như vậy thợ may, ngươi xác định không lưu lại tới sao? Cửa hàng trưởng rất vừa ý trước mắt cái này thợ may giả. Lão phụ nhân này tìm tới hắn lúc, biểu thị thủ nghệ của mình rất tốt, muốn nhiều thay hải tử kiếm lời một chút tiền công tác, thế là cửa hàng trưởng cho nàng 5 kiện y phục. Nói làm xong một kiện cho một cái tiền công tác, không nghĩ tới lão phụ nhân này làm được lại nhanh lại tốt, không hề giống cái khác lão phụ nhân chậm như vậy thôi thôn. Cảm ơn ngươi, cửa hàng trưởng, ta muốn dẫn lấy các hải tử trở về. Bà nội lắc đầu, tốt à, cái kia thật thật đáng tiếc, bất quá ta chỗ này có đầu tin tức, có lẽ ngươi biết cảm thấy hứng thú. Vương quốc Vạn Nhị Ạ Quốc vương chính khắp thế giới tìm kiếm lợi hại thợ may đi cho hắn làm y phục. Chỉ cần làm được làm hắn hài lòng, liền có thể lấy được rất nhiều tài phú. Ta cảm thấy tay nghề của ngươi rất tốt, có thể đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không lấy được cái kia khoản tài phú. Phải không? Cửa hàng trưởng, cái kia vương quốc ở đâu? Bà nội hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, nàng muốn nhiều kiếm chút tiền trở về. Từ nơi này đi qua cái kia vương quốc đại khái cần chừng 1 tháng thời gian, nghe nói đã có rất nhiều thợ may hướng bên kia đi. Ta đề nghị ngươi phải nắm chặt thời gian. Được rồi, cảm ơn ngươi bao cho, cửa hàng trưởng, nguyện vọng thần minh chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Đi thôi, các hải tử, đi tìm các ngươi ông nội đi. Chờ bọn hắn tìm tới thợ mộc giả thời điểm, thợ mộc giả vừa đem hàng gỡ xong, cầm tới một cái tiền công tác. "Ô hát, thân yêu, ngươi cái kia một bên thế nào? Ta cuối cùng là lấy được một cái tiền công tác." "Thân ái, ngươi đã rất tuyệt, các hải tử đều cầm tới một cái tiền công tác, chúng ta về quán trọ đi thôi." Làm thợ mộc giả biết mình vợ cầm tới 5 mai tiền công tác lúc, hắn cảm thấy mình chọn sai làm việc, ta cần phải đi làm thợ mộc công việc mới đúng. "Không có chuyện gì, ông nội, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Đến lúc đó lại kinh doanh chúng ta cửa hàng nhỏ. Vừa rồi chúng ta gặp một cái hảo tâm đại tỷ tỷ, vị con xấu xí là tổn thương đã bị nàng chữa khỏi." Vợ heo nói, "Ồ, vị con xấu xí đã tốt sao? Đây thật là quá là được, ta xác thực bắt đầu hoài niệm chúng ta cửa hàng." Ông nội cười nói, "Cái gì cửa hàng? Thân yêu, tại sao ngươi không có nói qua chuyện này?" Bà nội lộ ra nghi ngờ thần sắc, vợ cùng thợ mộc già nhìn nhau, bọn hắn đều coi là đối phương đã nói với bà nội chuyện này. "Tốt à, thân yêu, quên nói cho ngươi, chúng ta trong thành mở cái cửa hàng nhỏ, nhà gỗ vậy xây dựng thêm. Chúng ta đã không có nghèo như vậy." Thợ mộc già giải thích nói, thông qua trên đường đi giải thích, bà nội mới biết được nguyên lai mình không cần liệu mạng như vậy. Nàng sở dĩ tại tiệm thợ may làm rất nhiều y phục, chính là sợ các hải tử không có cách nào kiếm đến tiền công tác bị đuổi đi ra, còn tốt tất cả mọi người rất không chịu thua kém. "Bất quá, ta vẫn là muốn đi cái kia vương quốc Vania nhìn một chút." Bà nội nói, vợ tự nhiên là không có dị nghị, cái này triệu tập rất nhiều thợ may đi cho hắn làm quần áo quốc vương. Chẳng lẽ theo em tợ giờ ép nịu cờ lỏ thẹt bên trong cái kia quốc vương? Nửa đêm, thính lực rất tốt mở thật nghe được trên đường phố có người bị cảnh vệ nắm lấy ném ra thanh âm. Kỳ thật chỉ cần cố gắng một chút, vẫn có thể tại bên trên tiểu trấn tiếp tục sinh sống, ít nhất là có thể tại lữ điếm trong đại sảnh qua đêm. Nhưng vẫn là có người bị ném ra ngoài, cái này không trách được người khác. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người từ lữ điếm đi ra, Sa Phu thật sớm ngay tại ngoài thành chờ lấy. Mà cùng xe lữ nhân đúng là thiếu một cái nam nhân. Có lẽ chính là đêm qua bị ném đi ra người kia. Vợ âm thầm nghĩ thầm, liền tiên nữ đều khuyên bảo bọn hắn nhất định muốn tìm được việc làm tệ, nghĩ đến phía ngoài giã thú cũng không phải là một người bình thường có thể đối phó. Ai các ngươi mau lên xe nha. Sa Phu kêu gọi bờ eo một đoàn người. Vợ eo bọn hắn thì biểu thị muốn về công quốc Bích Lam đảo, cáo biệt Sa Phu. Bọn hắn rời khỏi trấn nhỏ một khoảng cách sau, biến lớn bị con xấu xí liền đem bọn hắn nâng lên đến, mở ra cánh hướng về chủ cửa hàng nói tới vạn y ạ quốc bay đi. Biến lớn bị con xấu xí bắt đầu hù đến bà nội, nhưng sau đó nàng cũng là hưng phấn dị thường, chủ yếu là cái kia mềm mại lông vũ nhường người đặc biệt an tâm. Đối với thợ may đến nói, đây thật là lông nhung thiên nga a, một loại khá cao cấp tài liệu. Lần này, vị con xấu xí bay hơn 3 giờ cũng còn có sức lực phi hành, nhưng bèn muốn nó có lưu dư lực, phòng ngừa gặp được cái gì khẩn cấp tình huống lại cần biến lớn lời nói đối với nó thân thể tái tạo thành tổn thương. Mà vẹn vẹn qua 2 ngày, vị con xấu xí thân thể lại khôi phục là được, nó tiếp tục biến lớn trở đi mọi người phi hành. Cho nên đi đường hiệu suất đề cao. Một đoàn người không dùng mấy ngày thời gian liền đến vương quốc Vạn Nghi ạ bên ngoài. Vì để tránh cho gây nên bạo động, vị con xấu xí thật sớm ngay tại không có bóng người địa phương hạ xuống tới. Bọn hắn trên con đường lớn gặp rất nhiều người, những người này đều lưng cong vải bóc các loại vật phẩm, có còn dùng xe ngựa lôi kéo một xe vải bóc. Bọn hắn tất cả đều là muốn đi vương quốc Vạn Nghi ạ nhóm thợ may. Ngồi ở trên xe ngựa những cái này thợ may quần áo còn rất hoa lệ, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Đương nhiên lưng cong vải bóc những cái kia thợ may cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn đều cho rằng chính mình có thể cầm tới quốc vương hứa hẹn tài phú. Vợ eo một đoàn người đi theo đám người đi từ từ. Hắn thừa cơ giữ chặt trong đó một người đi đường, kín đáo đưa cho hắn mấy cái tiền xu sau hỏi, ngươi tốt, tiên sinh, ngươi cũng muốn đi cho quốc vương nước Vạn Nhị ạ làm quần áo sao? Người qua đường kia nhìn một chút trong tay tiền xu, ý cười đầy mặt nói, hài tử, ngươi xem như hỏi đúng người. Ta chính là thành Vạn Nhị ạ thợ may một trong. Quốc vương đã từng xuyên qua y phục của ta một giờ. Ngươi biết không, cái này thế nhưng là lớn lao vinh quang. Ta lần này chuyên đi ra bên ngoài mua sắm một chút mới vải vóc, ta nhất định có thể để cho quốc vương thay quần áo thời điểm đổi lại lên ta làm y phục. Chỉ cần hắn nhiều mặc mấy món ta làm y phục, vậy ta liền có thể cầm tới quốc vương hứa hẹn tài phú. Hai tử, ta nhìn ngươi không phải là thợ may mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, dù sao trên người ngươi y phục xem ra rất bình thường. Người qua đường kia rất ghét bỏ nhìn một chút mờ quần áo trên người về sau liền rời khỏi. Vạn Nghị Á Quốc, Vạn Áo Nước, cái này quốc gia tên, một giờ liền muốn đổi một bộ y phục, ân, khẳng định chính là hắn. Vợ eo lúc này đã xác định, cái này quốc vương nước Vạn Nghị Á, tuyệt đối chính là theo em tợ giờ S lưu cỡ lọ thẹt bên trong cái kia quốc vương. Chương 56, quốc vương nước Vạn Nghị Á chương 56. Quốc vương nước Vạn Nhị ạ một đoàn người tiếp tục đi thật lâu, cuối cùng trước lúc trời tối đi vào cái này vương quốc Vạn Nhị ạ vương thành, cái này vương thành bốn phía bị thanh thúy tươi tốt rừng rậm cùng ốn lượn dòng suối vây quanh. Một tòa uy nghiêm pháo đài đứng vững tại trong vương thành đường, cửa thành mấy người lính điệu xịu đứng đấy, bọn hắn cũng không quan tâm có hay không tặc nhân trà trộn vào thành phố. Bởi vì nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người bên ngoài đến, chỉ cần mọi người giao nộp lệ phí vào thành, bọn hắn căn bản liền không kiểm tra. Vừa tiến vào thành phố, liền thấy chợ bên trên phi thường náo nhiệt, đám lái buôn tiếng giao hàng liên tiếp, đâu đâu cũng có năm màu rực rỡ vải vóc cùng đủ mọi màu sắc trang sức. Bởi vì đây là quốc vương thích nhất đồ vật, mọi người toàn bộ tại hợp ý quán trọ buôn bán tốt không được, thậm chí khá hơn chút nguyên bản không phải là quán trọ các trụ hộ đều chỉnh lý ra một cái phòng tới tiếp đãi đường xa mà đến nhóm thợ may. Vợ eo bọn hắn vậy vào ở một cái tuổi trẻ vợ chồng trong nhà, nhà bọn họ còn có hai cái đứa trẻ. Con của bọn hắn xem ra so vợ eo bọn hắn nhỏ hơn một chút, bọn hắn rất ưa thích đi nọc chỉ ổ, cảm thấy hắn chính là một cái hội động đồ chơi. Đường xa mà đến những khách nhân, các ngươi cũng là thợ may sao? Nữ chủ nhân hỏi, đúng vậy, ta là một cái thợ may. Bà nội của vợ eo lễ phép đáp lại. Mấy ngày nay trong thành người càng ngày càng nhiều, đều nhanh nhét không xuống, ta chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy. Tuổi trẻ nam chủ nhân nói, thúc thúc, ngươi có thể cho chúng ta nói một cái này quốc vương sự tình sao? A, đương nhiên, hài tử, quốc vương của chúng ta, mỗi một cái giờ đều muốn đổi một bộ y phục. Hắn bên trong thành bảo khắp nơi là y phục. Quốc vương tuyệt không quan tâm quân đội, cho nên các ngươi vậy nhìn thấy, bên ngoài pháo đài binh sĩ luôn luôn điệu xỉu, bởi vì không có người thao luyện bọn hắn. Quốc vương kia liền không sợ quốc gia khác quân đội đến chiếm lĩnh nơi này sao? Vợ éo hỏi, hắn một chút vậy không lo lắng. Bởi vì cái này quốc gia vậy không có gì có giá trị chiếm lĩnh, quốc gia này chỉ còn lại tòa này lẻ loi chơi chọi thành phố, xung quanh vương quốc đối với nơi này một chút hứng thú đều không có. Vợ eo nghĩ thầm, đây cũng quá không phù hợp thực tế, nếu như ta là cái khác quốc vương lời nói ta nhất định. Được rồi, nơi này là chuyện cổ tích thế giới. Buổi sáng ngày mai quốc vương biết tại quảng trường nơi đó đọc diễn văn, ta đề nghị các ngươi đi sớm một chút. Nam chủ nhân nói, sáng sớm hôm sau, vợ eo một đoàn người đi vào quảng trường. Nơi này sớm đã là người đông nghìn nghìn, quảng trường trung ương dùng đầu gỗ lâm thời đắp một tòa đài cao. Phía trên đặt vào một tấm màu vàng kim óng ánh vương tọa, khá hơn chút quần áo hoa lệ đại thần đứng ở phía trên chờ đợi. Chỉ chốc lát, một cỗ xa hoa xe ngựa từ pháo đài phương hướng lái qua, bên cạnh xe ngựa đi theo bốn cái kỵ sĩ, phía trước có mấy người cầm roi xua đuổi quảng trường đám người vây xem,
mọi người nhanh nhường ra một con đường. Kia là quốc vương xe ngựa. Xe ngựa dừng hẳn về sau, một cái vóc người cổng kềnh nam nhân từ trong xe ngựa gạt ra, trên đầu của hắn mang theo màu vàng vương miện. Y phục trên người hắn vô cùng hoa lệ, y phục đằng sau còn có thật dài sau cư, hai cái đại thần tranh thủ thời gian chạy tới nâng sau cư. Hắn chậm rãi đi đến trên vương tọa ngồi xuống, sau đó đảo mắt một cái quảng trường đám người, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Đường xa mà đến nhóm thợ may, ta đối với các ngươi đến biểu thị hoan nghênh. Các ngươi cần phải đã sớm nghe qua yêu cầu của ta, ta muốn các ngươi làm ra trên thế giới này xinh đẹp nhất y phục đi ra. Ai có thể làm được, ta liền đem tài bảo của ta ban thưởng cho hắn. Mặt khác, vì khảo thí năng lực của các ngươi, ta tìm đến hai cái thông minh dệt vải công. Hiện tại, đem hai cái này thông minh dệt vải công mời lên. Chỉ chốc lát, hai nam nhân làm ra tay nâng đồ vật bộ dáng đi lên. Hai nam nhân đi đến quốc vương trước mặt nói, tôn quý quốc vương, chúng ta buổi tối hôm qua liền đêm làm không nghỉ, cuối cùng làm ra một khối hoa lệ vải bố, mời ngài nhìn xem. Hai nam nhân một trái một phải làm bộ kéo ra một tấm vải. Trên quảng trường người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết hai cái này nam nhân đang làm cái gì. Chỉ có bờ eo biết rõ, đây là hai tên lường gạt. Bọn hắn dùng giả dối vải bố làm một kiện giả dối y phục, nhường quốc vương không mặc quần áo đi ra diễu hành, kết quả xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Đây là một khối mỹ lệ vải bố, chỉ có thông minh mà lại xứng trước người mới có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi không nhìn thấy, chứng minh ngươi là đồ đần. Trong đó một cái lừa gạt nói, đúng vậy, chúng ta trên tay vải bố là như vậy hoa lệ. Nếu như ngươi nhìn không thấy, ngươi căn bản không có khả năng làm ra hoàng đế hài lòng y phục tới. Một cái khác lừa đảo nói, hoàng đế hỏi bên người đại thần, các ngươi có thể nhìn thấy sao? Đúng vậy, bệ hạ, ta đương nhiên có thể nhìn thấy, đây thật là một khối mỹ lệ vải bố. Bệ hạ, khối này bày lên nhan sắc phối hợp tốt như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp vải bố. Đúng vậy, bệ hạ, nếu quả thật đem nó làm thành quần áo mà nói, ta nghĩ bộ y phục này chính là xinh đẹp nhất. Trên đài cao đám đại thần đều biểu thị chính mình có thể nhìn thấy khối này dệt vải. Các ngươi có thể nhìn thấy khối này vải bố sao? Hoàng đế lại túi người hỏi trên quảng trường đám người. Đương nhiên, bệ hạ, khối này vải bố là như thế mỹ lệ, ta đương nhiên có thể nhìn thấy. Bệ hạ, nếu như đem khối này xinh đẹp vải bố giao cho ta tới làm quần áo mà nói, ta cam đoan có thể làm ra ngươi hài lòng nhất y phục. Bệ hạ, trên quảng trường nhóm thợ may đều biểu thị chính mình có thể nhìn thấy. Ừm. Chỉ có bà nội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lặng lẽ đối với thợ mộc già nói, thân ái, ta thật giống không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta cũng giống vậy, thân yêu, có lẽ là ta quá đần đi. Thợ mộc già nói, ta vậy không thấy được. Dinocchio nói, cục ổ. Ta vậy nhìn không thấy vị con xấu xí nói, lọt quay đầu nhìn bờ eo, có lẽ chỉ có bờ có thể nhìn thấy. Đúng, hiện tại bờ eo là trong chúng ta người thông minh nhất, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Thợ mộc già chắc chắn nói, không. Bờ eo lắc đầu, ta không nhìn thấy cái gì vải bố. Đó chính là nói, chúng ta đều không có những thứ này người chung quanh thông minh sao. Trời, không nghĩ tới ta thế mà ngốc như vậy. Dinocchio có chút khổ sở. Không, ngươi không đốc, mà là cái kia hai tên lường gạt không có lấy gì. Bờ eo nói, lúc này, đứng tại trên đài cao hai tên lường gạt lại nói, à, đúng, ta thật giống nghe được trong đám người có hải tử nói bọn hắn thật giống nhìn không thấy cái này bài bố, đây là bình thường. Các hải tử đều nhìn không thấy khối này bài bố, nhưng bọn hắn đều là thông minh hải tử. Trong đó một cái lừa gạt nói, đúng vậy, nhưng là nếu như ngươi là người trưởng thành, nhưng vẫn là nhìn không thấy khối này bài bố, vậy ngươi chính là người ngu xuẩn. Đám người vây xem lập tức biểu thị chính mình cũng có thể nhìn thấy, ai cũng không muốn nói chính mình là người ngu xuẩn. Quốc vương hài lòng gật đầu. Ừm, xem ra các vị đều là thông minh thợ may, nhân dân của ta vậy rất thông minh. Thật là khiến người cao hứng. Hết thảy đường xa mà đến thợ may, các ngươi trước dùng chính mình vải bố làm một kiện quần áo đẹp đẽ đưa ra, tại trên quần áo lưu tốt các ngươi phân biệt ký hiệu. Ta đem từ đó chọn lựa y phục làm được tốt nhất thợ may, mới có thể sử dụng khối này vải bố làm y phục, để tránh lãng phí khối này mỹ lệ vải bố. Các ngươi dùng để bình chọn y phục ngày mai liền được làm tốt, ta có thể chờ không nổi. Đi thôi, về thành lâu đài, trên người ta y phục bẩn, ta nhất định phải trở về thay quần áo. Quốc vương sau khi nói xong liền ngồi xe ngựa trở về pháo đài.